Chương 204, trò chơi bắt đầu. Chân chính thợ săn. 1. Chương 204, trò chơi bắt đầu. Chân chính thợ săn. 1. Hoang vu địa đái phía trước là mênh mông vô bờ sa mạc địa đái, cuồng phong gào thét, cát bụi cuồn cuộn. Tại đây phiến coi là tử vong chi địa hoang vu khu vực, nguy cơ từ phía xa xa có thể nghe được kêu gào thê lương âm thanh, đó là hoang dã bên trong tồn tại đáng sợ đang tìm kiếm con mồi. Đảo này nửa bên khu vực hay là chưa khai thác khu vực, trong đó mặc dù nguy hiểm mọc thành bụi, nhưng tài nguyên đồng dạng phong phú. Nơi này bầu trời bao phủ một tầng nồng hậu dày đặc cho tàn, để người không khỏi cảm thấy ngạt thở. Tại đây phiến hoang vu khu vực. Hoang vu khu vực bên trong môi trường vô cùng ác liệt, khô nóng khí tức để người khó mà hô hấp. Lúc ban ngày, trên bầu trời liệt nhật treo cao, thiêu nướng mặt đất, thạch đầu cùng hạt cát đều bị phơi nóng hổi. Trên mặt đất hạt cát bị gió thổi được bay khắp nơi giường, nhấc lên từng mảnh bụi đất, để người cảm thấy con mắt đau nhức. Ban đêm thì là quỷ ảnh lay động, giống như bị hắc ám thôn vệ, làm cho không người nào có thể thấy rõ tình huống xung quanh. Trong khu vực này không chỉ có nhìn hết đợt này đến đợt khác sa mạc, còn có từng mảnh âm u khủng bố đầm lầy. Đầm lầy bên trong vũng bùn sâu không thấy đáy, cất giấu đủ loại sinh linh khủng bố. Ngoài ra, nơi này còn có khu rừng rậm rạp, đại thụ che trời cùng tiên hình vạn trạng thực vật che khuất bầu trời, để người cảm thấy vô tận u ám. Tại đây phiến hoang vu khu vực, không chỉ có nhìn cực đoan khí hậu, còn có đủ loại hình dạng mặt đất, mỗi một loại cũng ẩn giấu đi vô số nguy hiểm. Giờ phút này tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn về phía trên ngàn mét chỗ đạp không mà đi một đạo thân ảnh màu xanh lục. Áo của hắn nhìn lên tới rất mộc mạc, nhưng lại tỏa ra một loại khí tức thần bí, giống như hắn trên người có sức mạnh vô cùng vô tận. Lão đại, vị kia chính là tòa hòn đảo này chủ nhân, Lục Ma đại nhân, chúng ta thể nội cấm chế chính là xuất từ tay hắn. Khương Thần bên cạnh, Hồ Hán thấp giọng nhắc nhở. Khương Thần trầm ngâm nhìn lại, tại cảm giác của hắn trong, lão giả áo bào xanh kia trên người khí tức nội liễm đến cực hạn, nhưng nhường hắn đồng tử đột nhiên co rụt lại là. Rõ ràng hắn mắt thường có thể thấy rõ phía trên lão giả, mà ở hắn thần thức cảm giác bên trong, căn bản không phát hiện được hắn bất kỳ khí tức gì. Khương Thần chú mục mấy hơi, hai mắt liền truyền đến có hơi đau đớn cảm giác. Đó là hơi thở của cấm chế. Khương Thần híp mắt, thu hồi ánh mắt. Tại lão giả kia quanh thân còn quấn một cỗ vô hình ba động, trên trận chỉ có Khương Thần hiểu rõ, đó là hơi thở của cấm chế. Khương Thần mắt lộ ra trầm tư, lão giả này thực lực tuyệt đối vượt qua chính mình tưởng tượng. Người này cũng là một vị trận pháp đại sư, theo thể nội cấm chế có thể nhìn thấy, lão giả áo bào xanh kia trận pháp tạo nghệ cực mạnh. Lẽ nào là thiên nhân cảnh? Khương Thần ngưng trọng. Nay trong thời gian 2 năm, hắn vậy thông qua trong miệng của người khác hiểu được về thiên nhân cảnh sự việc. Thiên nhân cảnh là chân nguyên cảnh sau đó cảnh giới, nó cùng chân nguyên cảnh là hai cái hoàn toàn cảnh giới khác nhau. Võ giả một sáng bước vào thiên nhân cảnh, tự thân tuổi thọ đều sẽ đột phá cực hạn, đột phá ngàn năm đại nạn. Cho dù đời này không lại đột phá, chí ít cũng có thể tồn sống ngàn năm lâu. Cảnh giới này cùng chân nguyên cảnh có bản chất khác nhau, chân nguyên cảnh cường đại bắt nguồn từ tự thân nguyên lực, mà thiên nhân cảnh tu sĩ có thể cảm ngộ thiên địa đạo tắc, nội đạo thì lực lượng, cũng năng lực mượn dùng đạo tắc bộ phận lực lượng. Một lực lượng cá nhân mạnh hơn, hắn cũng chỉ là người cấp độ, thiên nhân cảnh thực chất đã đột phá tính mạng con người cấp độ. Tu vi đột phá thiên nhân cảnh sau đó, thể nội nguyên lực liền sẽ lột xác thành là linh lực. Này là phàm thể lột xác thành là càng cường đại hơn linh lực, có thể dung nạp nhiều hơn nữa lực lượng, vậy có thể hấp thu rời rạc tại trong thiên địa linh lực. Đồng thời tinh thần lực cũng sẽ lột xác thành là càng cường đại hơn thần thức chi lực. Thiên nhân cảnh thì là chia làm sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ cùng đại viên mãn bốn tiểu cảnh giới. Thiên nhân tu sĩ muốn đột phá cảnh giới, trừ ra cần lượng lớn linh tinh, càng cần nữa cảm ngộ thiên địa đạo tắc đột phá cực hạn. Chỉ có bước vào người ở cảnh giới này mới có thể coi là một tên chân chính mạnh đại tu sĩ, cùng lúc trước cảnh giới có khác biệt về bản chất. Thực chất, trong Huyền Vũ Tông, một sáng đệ tử đột phá đến thiên nhân cảnh thì có thể trở thành tông môn nội môn đệ tử, thưởng thụ tông môn quyền lợi. Khương Thần trong lòng tràn ngập chờ mong, tu vi của hắn bị phong, cho dù năng lực từ trong xà giới lấy ra linh tinh các loại tư nguyên, cũng vô pháp hấp thụ. Hắn có loại dự cảm mãnh liệt, một sáng thể nội cấm chế biến mất, có đầy đủ linh tinh thể, hắn tuyệt đối có thể đẩy ra thể nội đệ tứ đạo khiếu môn. Huống hồ ta còn có nhiều như vậy thuộc tính điểm, ngày này không xa. Khương Thần thầm nghĩ trong lòng. Mọi người ở đây hoài nghi thời điểm, giọng Lục Bảo lão giả vang vọng tại tất cả trên bầu trời, cho dù thanh âm của hắn không lớn, nhưng lại có thể khiến cho ở đây vượt qua 10 vạn tên khoáng nâu nghe được rõ ràng. Các ngươi rất may mắn, có đường sống bày ở trước mặt các ngươi. Lão giả âm thanh trang trọng mà uy nghiêm, phảng phất là theo đỉnh núi cao truyền đến âm thanh. Lời của hắn ở giữa mang theo một cỗ làm cho người không rét mà run như thế, để người không dám tùy tiện làm trái ý nguyện của hắn. Lời vừa nói ra, không ít khoáng nô tuyệt vọng chết lặng trong mắt đột nhiên nổ bắn ra từng đạo ánh sáng. Đến tột cùng là cái gì con đường sống? Ta không có nghe lầm chứ? Chỉ có không ít biết nói ra trần tướng khoáng nô thì là vẻ mặt tâm trầm. Những người này phần lớn cũng là Huyền Vũ Tông đệ tử, chẳng qua bởi vì do nhiều nguyên nhân mà tiến vào đạo này, đã trở thành khoáng nô. Bọn hắn tự nhiên hiểu rõ Lục Bảo lão giả lời nói bên trong ý nghĩa. Cũng chỉ có Khương Thần mắt lộ ra chờ mong cùng hàn quang, hắn và giờ khắc này cuối cùng tiến đến. Lục Bảo lão giả nhìn phản ứng của mọi người lộ ra ý vị thâm trường cười lạnh. Lập tức, hắn hai tay vung lên, trên người đột nhiên tách ra hào quang màu xanh lục. Quang mang này chợt lóe lên, vì một loại tốc độ cực nhanh khuyết tán ra, rất nhanh liền bao phủ trên trận tất cả mọi người. Bị này lục quang cuốn lượn quanh, tất cả khoáng nô thể nội cấm chế ầm vang tiêu tán. Nương theo lấy từng đợt tiếng oanh minh, tại thời khắc này, tất cả mọi người tu vi bắt đầu khôi phục. Cấm chế biến mất, nguyên lực của ta hồi đến rồi. 10 năm a. Có người ức chế không nổi nội tâm kinh hỉ, vui đến phát khóc. Thật tốt quá. Cũng không ít người coi như trấn định, nhưng trong mắt lại tràn đầy thần sắc lo lắng. Cho dù tu vi khôi phục, tuyệt đại đa số người vậy rất khó gìn giữ cũng có trước tu vi trình độ. Nhưng cũng có số ít người, trên người oanh minh tiếng vang, tại khoáng khu cực khổ ma luyện đạo tâm của bọn họ, để bọn hắn ý chí càng biến đổi thêm đơn thuần, liên đối nhìn tu vi vậy tăng trưởng mấy phần. Nay 10 vạn khoáng nô sau đó, cũng là có không ít nhân vật không tầm thường. Lẽ nào hắn muốn thả chúng ta rời đi? Đã bao nhiêu năm, khó nói chúng ta thì muốn tự do. Tuyệt đại đa số khoáng nô tu vi khôi phục lại chân nguyên tam trọng thiên tu vi, cũng có số ít người khôi phục lại chân nguyên ngũ trọng thiên thậm chí cao hơn. Mà Hồ Hán sắc mặt kinh hỉ, hắn vậy phát giác được trên người mình tu vi chính đang nhanh chóng khôi phục, trong nháy mắt thì theo thông lực cảnh, nhanh chóng tăng lên tới chân nguyên ngũ trọng thiên sau đó, tu vi mới ổn định lại. Trường Phát nam tử cùng Đao Ba nam tử tu vi vậy khôi phục được chân nguyên tứ trọng thiên tu vi. Trong mắt ba người bọn hắn toát ra quang mang mãnh liệt, tu vi khôi phục lại dị vãng cảnh giới trong, nhường trong mắt bọn họ tràn đầy sự tự tin mạnh mẽ. "Tiểu thân a, hiện tại đến phiên chúng ta tới bảo kê ngươi." Hồ Hán vẻ mặt tự tin, quay đầu đối với Khương Thần vẻ mặt phách lối nói. Chương 204, trò chơi bắt đầu. Chân chính thợ săn. 2, chương 204, trò chơi bắt đầu. Chân chính thợ săn. 2, nhưng sau một khắc, trên người Khương Thần đồng dạng oanh minh tiếng vang, hắn cảm giác nhục thân của mình chính đang nhanh chóng khôi phục thần uy. Trên người mỗi một tế bào cũng đang điên cuồng thu lấy thiên địa linh lực, chỉ sợ qua không được bao lâu, có thể triệt để khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Biến hóa của hắn, nhường theo hắn hơn 100 người ánh mắt lộ ra mãnh liệt vẻ kinh ngạc. Thậm chí có không ít người bị Khương Thần khí tức trên thân ba động trấn trụ, toàn thân đều đang run rẩy. Thật sự là Khương Thần thời khắc này biến hóa quá lớn, hắn khí tức trên thân càng phát ra bén nhọn âm thầm, như là một đầu chậm rãi ngủ say sinh linh khủng bố. Theo tu vi giải phóng, trong mắt bọn hắn, Khương Thần thân thể như là vô hạn bị cất cao mở rộng, tràn đầy một cỗ để người linh hồn run rẩy cảm giác các bách. Nương theo lấy Khương Thần tu vi khôi phục, cái kia chí dương chí cương nhục thân đột nhiên tràn ra một sợi kinh khủng sóng nhiệt. Bốn phía nhiệt độ đột nhiên cất cao 10 độ không chỉ. Phát giác được biến hóa trên người, Khương Thần nhịn được tu vi đột phá xúc động. Hắn rất nhanh liền triệt để khống chế thể nội tu vi, khí tức trên thân vậy dần dần nội liễm đến cực hạn, rất nhanh liền trở nên cùng thường nhân không khác. Đây là Hồ Hán, Trường Phát nam tử cùng Đao Ba ba người liếc nhau một cái, đều có thể nhìn thấy lẫn nhau trong mắt rung động. Chân nguyên tam trọng thiên tu vi, vì sao so với ta ngũ trọng thiên cường đại mấy lần không chỉ? Hồ Hán sắc mặt hoảng sợ, giờ khắc này, trong lòng của hắn kiêu ngạo triệt để bị Khương Thần đánh nát. Khương Thần liếc Hồ Hán một chút, ánh mắt không hề bận tâm. Têu người nào tiểu thần? Vừa nãy hắn nhưng là nghe được rõ ràng. Thần ca. Hồ Hán lộ ra lúng túng nụ cười, đội vàng đáp lại. Lão đại anh minh thần võ, tu vi thông thiên triệt địa, chiến lực vô song, không hổ là ta Hồ Hán cả đời đều muốn đi theo nam nhân. Khương Thần thu hồi ánh mắt, trong mắt của hắn lộ ra vẻ ngưng trọng. Tình huống trước mắt, dường như hướng phía không biết phương hướng phát triển. Là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi. Việc này có khác kỳ quặc, nhưng tu vi sắp khôi phục, cũng coi như có mấy phần sức tự vệ. Hắn tiếp tục xem hướng lên phía trên, mà kia lời nói của ông lão vậy tiếp tục truyền đến. Đây là một hồi săn giết trò chơi, là con mồi, cho phép các ngươi chạy trước một tiên. Đừng trách ta không có cho các ngươi cơ hội, nếu như các ngươi phản sát thợ săn, thì có thể thu được tự do. Một tháng sau, người còn sống, vậy có thể thu được tự do. Từ giờ trở đi, thỏa thích trốn. Lục bào lao giả vừa dứt lời, dường như tất cả mọi người hô hấp nhất trọng, điên cuồng hướng phía bên ấy hoang vu khu vực bỏ chạy. Cho dù là Khương Thần, cũng không khỏi đến sắc mặt càng ngưng trọng thêm. Thợ săn chính là Huyền Vũ tông đệ tử sao? Khương Thần nhíu mày, việc đã đến nước này, cũng chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó. Khương Thần nghe qua Hồ Hán đề cập tới, có tư cách đến tòa hòn đảo này lịch luyện Huyền Vũ tông đệ tử, tu là thấp nhất cũng có chân nguyên ngũ trọng thiên cảnh giới. Với lại bọn hắn trang bị đầy đủ, có rất mạnh thủ đoạn bảo vệ. Cho dù cùng nộ tu vi khôi phục, cũng không có khả năng là bọn hắn đối thủ. Trận này đảo vong trò chơi càng giống là đơn phương săn giết trò chơi. Ai là chân chính thợ săn, vậy coi như khó nói. Khương Thần híp mắt, trong mắt chớp động lạnh lẽo sát ý lão đại, hiện tại làm sao bây giờ, bọn hắn cũng chạy. Hồ Hán sắc mặt lo lắng, nhưng nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng Khương Thần, trong lòng sao động cũng không khỏi được bình phục một ít. Đúng vậy a, thần ca, chúng ta vậy đi nhanh một chút đi. Trường Phát nam tử nhắc nhở. Còn có thời gian, không đợi. Khương Thần đáp lại. Các ngươi cẩn thận ghi chép lại, những người khác chạy trốn phương hướng. Khương Thần đối với vây quanh ở trước người hắn hơn 100 người ra lệnh. Đúng. Những người này đã sớm bị Khương Thần tin phục, tự nhiên vì hắn làm trung tâm. Sôi nổi sư phải, tuân theo Khương Thần mệnh lệnh, nghiêm túc quan sát. Khương Thần sắc mặt tâm trầm, hắn coi trọng Phương Lục Bảo lão giả, trong mắt lóe lên một tia hoài nghi. Nhường khoáng nô nhóm chạy trước một tiền, nói cách khác, Huyền Vũ tông những người kia có niềm tin tuyệt đối biết được tung tích của chúng ta. Nghĩ đến nơi này, trong đầu của hắn đột nhiên hiện lên một tia ánh sáng. Lẽ nào là cấm chế? Khương Thần hai mắt nhắm lại, thần thức chi lực quyết tán, tại trên người mình tỉ mỉ quét hình lên. Hắn cấm chế tạo nghệ đồng dạng không dung tính thường, phối hợp với thần thức chi lực, rất nhanh liền trong người chỗ sâu tìm được rồi một vòng lục quang nhàn nhạt. Vị trí tuệ của hắn chi nhãn, tự nhiên có thể phát giác đạt được kia xóa lục quang thực chất chính là một đạo cấm chế. Khương Thần bình tĩnh lại, tâm thần nương theo lấy thần thức chi lực quan sát kỹ thể nội cấm chế, càng là quan sát, hắn càng là rung động Lục Bảo lão giả cấm chế tạo nghệ. Tại ngắn ngủi một cái mắt, giải trừ 10 vạn người cấm chế trên người đồng thời, còn có thể bố trí đạo này cực kỳ bí ẩn cấm chế. Lục Bảo lão giả cường đại không thể nghi ngờ. Muốn giải trừ này đạo cấm chế không khó, Khương Thần có nắm chắc tại nửa ngày thời gian trong triệt để phá giải đạo này cấm chế. Đây vẫn chỉ là chỉ tính thượng giải trừ trên người mình cấm chế, muốn giải trừ Hồ Hán và trong cơ thể con người cấm chế, cũng cần không thiếu thời gian. Thời gian không nhiều lắm, không thể lãng phí ở nơi này. Khương Thần nhìn quanh hạ bốn phía, 10 vạn người thân ảnh vậy dần dần biến mất tại phía trước hoang vu khu vực bên trong. Thống kê một chút, phương hướng nào người ít nhất? hắn nhàn nhạt hỏi một câu. Lão đại, cái núi kia. Hồ Hán chỉ về đằng trước một mảnh sa mạc nói. Mênh mông vô bờ sa mạc, căn bản không chỗ có thể trốn, tuyệt đối là con đường chết. Chúng ta đi. Khương Thần sắc mặt quả quyết, dưới chân có hư không thanh liên hiện hiện, xuất trước hướng phía bên ấy sa mạc phương hướng mau chóng đuổi theo. Hồ Hán đám người thấy thế, sôi nổi toàn lực đi theo. Sự thật chứng minh, Khương Thần chắc chắn không phải người ngu xuẩn, hắn tất nhiên lựa chọn cái hướng kia, tuyệt đối có đạo lý của hắn. Chỉ có Khương Thần hiểu rõ, mỗi người thể nội cũng có truy tung cấm chế tồn tại, thực chất hướng phương hướng nào chạy trốn đều là giống nhau. Tại Huyền Vũ Tông trong mắt những người kia, căn bản không chỗ có thể ẩn nấp, cho nên lựa chọn ít người địa mới là lựa chọn chính xác nhất. Khương Thần chắc chắn, tất nhiên Huyền Vũ Tông đệ tử là đến săn giết quái nô, như vậy bọn hắn tuyệt đối sẽ tranh nhau chen lấn xuất trước hướng phía nhiều người phương hướng săn giết. Mặc dù có người cùng đi qua, vậy đây những người khác nhiều phương hướng càng thêm an toàn. Nhưng quái nô thân ảnh biến mất ở trước mắt sau đó, Lục Bảo lão giả mới thu hồi ánh mắt. Ánh mắt của hắn tại Khương Thần đám người rời đi phương hướng hơi dừng lại một lát. Một ngày sau đó, Huyền Vũ Tông đệ tử tất cả đều đi tới kia phiến hoang vu khu vực phía trước. Nói nhảm cũng không muốn nói nhiều, quái nô đầu người đếm nhiều nhất trước 10 người tông môn nặng nề có thưởng thức. Một tên lão giả áo tím đối với phía trước các đệ tử nói: phía khu vực này thuộc về chưa khai thác khu vực, lão phu cũng không biết bên trong có nguy hiểm gì. Chúc các ngươi may mắn, một tháng sau, lão phu chờ các ngươi tin tức tốt. Nương theo lấy lão giả vừa dứt lời, tất cả Huyền Vũ Tông đệ tử không kịp chờ đợi liền xông ra ngoài. Bọn hắn đã sớm ngao ngoe muốn động, mà mỗi người đệ tử trong tay cũng có một cái lớn chừng bàn tay ngọc bài. Mà kia trên ngọc bài chỉ riêng mang chợt lóe lên, có thể thấy rõ ràng, trên ngọc bài có vô số lít nha lít nhít tiểu lục điểm. DS, cảm tạ các đại lao nguyện phiếu, phiếu đề cử ủng hộ. Cảm tạ cơ chủ vô tâm, mỹ cụ phấn nguyện phiếu ủng hộ, cảm tạ các đại lao đặt mua ủng hộ. Tiếp xuống bắt đầu đi vào cao trào. Chương 205, Chu sát lệnh. Thứ tư khiếu môn mở. 1. Chương 205, Chu sát lệnh. Thứ tư khiếu môn mở. 1. Liệt nhật treo cao, vô tận hoàng sa trong gió tàn sát bừa bãi. Hạt cát tử đau đớn nhìn người làn da, hô hấp bên trong tràn đầy cát bụi. Trên bầu trời đám mây sớm đã biến mất không thấy gì nữa, bầu trời một mảnh xanh thẳm. Trong sa mạc không có chút nào sức sống, chỉ có số ít ngoan cường thực vật mới có thể miễn cưỡng sinh tồn. Lúc này, tại đây phiến đầy trời bao cát phía trên chỗ, hai thân ảnh từ phương xa chạy nhanh đến, sau đó ngừng ở trên không. Đó là hai tên hắc y nam tử, tuổi tác tại 25-26 tuổi, hai người khí tức cô đọng, căn cơ thâm hậu, cũng là chân nguyên ngũ trọng thiên cường giả. Bọn hắn vừa xuất hiện, quanh thân mang theo một cỗ nồng đậm mùi máu tươi. Tại một người trong đó sau lưng, từng cái chết không nhắm mắt đầu lâu bị một chuỗi có nguyên lực cửa xuyên. Chừng 450 cái đầu sọ, mỗi cái đầu lâu đều không ngoại lệ, đồng tử bị hoảng sợ, tuyệt vọng các loại thần sắc tràn ngập. Trước khi chết dường như gặp được chuyện kinh khủng gì. Hai người đạp không mà đi, trên tay bọn họ chia ra cầm một đạo ngọc giản. Ngọc giản này giờ phút này chính lóe ra vi quang, mơ hồ có thể thấy được rõ ràng cho thấy hơn 100 đạo không có nhúc nhích điểm sáng màu xanh lục. Có người sau lưng đầu chuỗi người kia khỏe miệng lộ ra ý cười, hắn thu hồi ngọc giản. Túi đầu nhìn về phía dưới, khiếp khiếp mắt nhàn nhạt mở miệng, những thứ này con chuột nhỏ vẫn đúng là năng lực cần nuốt, trời nóng như vậy, cũng không sợ nóng chết. Bọn hắn coi như thông minh đây này, chọn người ít nhất phương hướng. Hơn 100, thu hoạch lớn. Sư đệ để cho chúng ta đến so tài một chút hai giết nhiều lắm. Một cái khác nam tử ánh mắt lộ ra thỏa mãn đáp lại. Hắn chậm rãi rút ra bên hông hắc sắc trường kiếm, vẻ rất là háo hức. Chính có ý này, động thủ. Kia được gọi là sư đệ nam tử vừa mới dứt lời, trong mắt của hắn lộ ra vẻ giảo hoạt, thừa dịp bất ngờ, thân ảnh nhanh chóng tới gần phía dưới. Sư minh, ta đi trước một bước. Ta liền biết ngươi tiểu tử này. Một tên khác nam tử cũng tại cùng thời khắc đó nổ bắn ra mà ra. Hai người hai mắt nhìn nhau, đều lộ ra nụ cười. Sư đệ, ngươi thật nghịch ngợm. Sư minh, ngươi cũng không tệ. Hai người cười cười nói nói, cảnh tượng tượng tràn đầy tiếng cười cười nói nói. Có thể cái này cũng không ảnh hưởng hai người động tác, cái kia sư đệ trường kiếm trong tay vừa nhấc, trực tiếp hướng xuống đất đâm tới. Này giọt máu đầu tiên liền để cho sư đệ ta. Nhưng vào lúc này, đột biến mọc thành bụi. Từng đạo vô hình sóng khí đột nhiên từ đây chỗ tròn trăm mét trong nổ bắn ra mà ra. Mỗi một đạo sóng khí cũng có không tầm thường uy lực, lít nha lít nhít. Thoáng qua trong lúc đó, bao phủ phương biên trăm dặm, tạo thành một tòa trong suốt lồng giam. Là cái này bách nhân sát trận, trong đó tràn ngập lít nhít trận pháp lực lượng, chỉ riêng mang chợt lóe lên, bộc phát ra cường hãn ba động. Đây là tập kết 100 tên chân nguyên cảnh tu sĩ lực lượng sát trận, năng lực tùy tiện diện sát bình thường ngũ trọng tiên cường giả. Một màn này, kia hai tên Huyền Vũ Tông đệ tử hơi biến sắc mặt, nhưng dù vậy, hai người vẫn như cũ ý cười không giảm. A, trận pháp. Cái kia sư minh hai mắt híp lại, đống chốc thì đã nhận ra mánh khóe. Ngược lại là coi thường những thứ này con chuột nhỏ, lại hiểu được bảy trận pháp. Liên tục không ngừng trận pháp lực lượng như là khóa chặt hai người, không ngừng hướng phía hai người đánh kích, nhưng lại bị trên thân hai người cường hãn khí tức chấn vỡ. Thì này, cái kia sư đệ vẻ mặt cuồng ngạo, trong mắt tràn đầy thất vọng. Ta còn tưởng rằng gặp phải kinh hỉ, thật không có ý nghĩa. Trong mắt của hắn đột nhiên tách ra kim sắc quang mang. Hắn đột nhiên một tay hướng phía xuống dưới nhấn một cái, đồng nhiên, một tiếng ầm ầm nổ vang mãnh mà vang vọng giữa sân. Theo hắn nhấn một cái, dưới mặt đất sa mạc chỉ một thoáng truyền đến âm thanh nặng nề âm thanh. Tại cỗ lực lượng này dưới, lòng đất lưu sa ầm vang chìm xuống mấy mét, lộ ra trong đó hơn 100 đạo ánh mắt tràn ngập hoảng sợ thân ảnh. Có thể cho dù hoảng sợ, kia hơn 100 người vậy liên tiếp truyền ra âm thanh. Là tên tiểu vương kia bắt đến đây, tới giết ta a. Ta làm sao còn không chết, thì này điểm lực lượng, còn dám ra tay. Cái gì chó má Huyền Vũ Tông đệ tử, ta nhìn xem càng giống là rùa đen rút đầu. Nhìn xấu như vậy còn có mặt còn sống, thật có dũng khí a. Âu nôn với ngữ, khó nghe, tầng tầng lớp lớp, căn bản không mang theo giống nhau. Một màn này vô cùng kỳ dị, kia hơn 100 người rõ ràng sắc mặt hoảng sợ, mồ hôi lạnh, nhưng vẫn là cứng ngắc lấy ra đầu đối với phía trên hai người nổi giận mắng. Thậm chí có người mắng liên tiếp thổ huyết, lâm vào hôn mê, cơ thể cũng tại co quắp. Trên người của bọn hắn cùng địa phương khác đều là mềm, chỉ có miệng là cứng rắn. Các ngươi muốn chết? Cái kia sư đệ nghe vậy, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Đột nhiên, ba đạo bén nhọn thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện, hóa thành ba đạo lưu quang, hướng phía nam tử mau chóng đuổi theo. Này nắm bắt thời cơ được cực kỳ tinh diệu. Nhưng nam tử kia trong mắt tức giận không giảm, hắn đứng ở phía trên, không nhúc nhích, trong miệng khẽ đọc, "Huyền giáp." Vừa dứt lời, hắn trên người bỗng nhiên bộc phát ra một cỗ tang thương khí tức, tại hắn bên ngoài cơ thể, từng cây dữ tợn gai ngược bỗng nhiên hiện hiện. Một đầu dữ tợn hư ảo ngạc quy thì phù hiện ở bên ngoài cơ thể hắn, đó là một đầu vượt qua to khoảng 10 trượng quái vật. Đầu của nó rộng lớn, con mắt hám sâu tại bên trong sân sọ, nhìn lên tới rất hung ác. Đỉnh đầu có một cái rõ ràng màu nâu sống lưng, hướng về cái đuôi phương hướng kéo dài, có thể nó nhìn lên tới càng thêm uy vũ. Nó thật dài trong mồm có bén nhọn răng, nhìn từ xa dường như là từng dây ác ma răng, để người không rét mà run. Tứ chi tráng kiện hữu lực, bao trùm lấy cứng rắn giáp sắc cùng lân phiến, giáp sắc bên trên có màu đen đặc hoa văn, cho người ta một loại sừng sững lanh ý, có một câu ngưng thực cảm giác các bách. Tại đây đầu hư ảo ngạc quy xuất hiện trong nháy mắt, kia ba đạo thân ảnh công kích đúng hạn mà tới. Ầm. Nương theo lấy một đạo ầm ầm nổ vang, ngạc quy hống, chấn vỡ ba người công kích. Lưu quang ầm vang rút lui, bay rất ra ngoài vài trăm mét, lộ ra hồ hán, trường phát nam tử cùng đao ba nam tử thân ảnh. Tại đây mạnh mẽ một kích dưới, ba người bị tiêu ngạc quy lực lượng tác động đến, khí huyết cuộn cuộn, qua trong dây lát thì bị trọng thương. Còn có hay không thủ đoạn khác, để cho ta vui vẻ một chút. Bị hư ảo ngạc quy bảo vệ nam tử trong mắt có cỗ nồng đậm thị huyết, thân thể hắn đang run rẩy, đó là hưng phấn biểu hiện. Các ngươi thành công dẫn đốt lửa giận của ta, ta muốn đem ra cắt của các ngươi lột xuống, lại để các ngươi bạo chiếu mà chết. Trong mắt của hắn bị điên cuồng chiếm cứ. Nhìn thấy máu tươi, nhường hắn có loại cực hạn quái cảm, mặt mũi của hắn dần dần bặm mẹo, ngược sắt nhường hắn trầm mê. Thực chất, hai người này tại đi vào tòa hòn đảo này trước đó, chết ở tại trên tay vong hồn vô số kể. Bọn họ chạy tới nơi này, cũng chỉ là hưởng thụ ngược sắt kẻ yếu khoái cảm. Một bên tên sư Minh kia, thì là hai tay vẫn ôm trước ngực, trong mắt như có điều suy nghĩ. Sư đệ, chơi đủ rồi cần phải đi. Hiểu rõ. Cái kia sư đệ bậy động, thân thể hắn hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía hồ hán tam người mau chóng đuổi theo. Ngạc quy hống, tỏa ra khiến người ta ngạt thở ba động. Xoẹt. Không khí cũng bị xé nứt. Nếu như bị đụng vào, tuyệt đối sẽ hóa thành một đống thịt nát. Hồ hán tam người chỉ có thể trơ mắt nhìn nguy cơ giáng lâm, tê cả da đầu. Cũng liền tại vào thời khắc này, phi nhanh trong, tên nam tử kia sắc mặt đổi biến, cố bất cập để ý tới hồ hán đám ba người, đột nhiên ngưng thân ảnh. Cái gì? Tinh thần của hắn rung chuyển, hắn mơ hồ cảm giác, dường như thể nội có một đám lửa, chính đang chậm rãi thiêu đốt đồng dạng. Hắn miệng đắng lưỡi khô thời điểm, lửa giận càng đậm. Chương 205, Chu sát lệnh. Thứ tư khiếu môn mở. 2, chương 205, Chu sát lệnh. Thứ tư khiếu môn mở. 2, là ai? Nương theo lấy lửa giận ngập trời, trong lồng ngực hắn đột nhiên xuất hiện một đoàn hư ảo hỏa diễm. Này đoàn hỏa diễm từ trong cơ thể hắn đột nhiên xuất hiện, đồng thời nương theo tâm tình của hắn ba động, hỏa diễm càng ngày càng thịnh. Thân thể hắn các nơi bắt đầu xuất hiện hư hỏa, dần dần đốt cháy hắn kinh mạch. A a a. Một cú cực hạn đau khổ tâm ý hiện lên ở hắn các vị trí cơ thể. Sư đệ, kia đứng ở phía trên nam tử phát giác được không đúng kình thời điểm, đang muốn tiến lên điều tra. Nhưng trong mắt của hắn hình tượng run lên bần bật, lập tức từng đạo cấm chế ánh sáng đột nhiên xen lẫn phù hiện trong mắt hắn. Từng đạo cho dù là hắn vậy đau đầu hơn lôi điện toàn bộ theo bốn phương tám hướng nhanh chóng xuất hiện. Đây là một mảnh liên hoàn cấm chế, hỏa cầu phong nhận sau đó mà đến. Cấm chế phát động, vậy khiến phía trên bầu trời xuất hiện một mảnh đen ngịt mây đen chậm rãi đè ép xuống. Lam tia chớp màu trắng tại mây đen trong lúc đó lấp lóe không ngừng. Đây là cấm chế. Cái kia ở vào trong cấm chế chỗ nam tử sắc mặt ngạc nhiên, đống chốc thì nhận ra cấm chế. Tiền bối tha mạng, chúng ta vô ý mạo phạm. Loại thủ đoạn này chỉ có thần thức chi lực thiên nhân cảnh cường giả mới có thể thi triển. Chết tiệt, làm sao lại như vậy xuất hiện thiên nhân cảnh? Nam tử kia chỉ nhìn trước mắt cấm chế một chút, liền ngay lập tức tê cả da đầu. Nếu hiểu rõ, trong này còn có thiên nhân cảnh kinh khủng tồn tại, đánh chết hắn cũng không đi vào nơi này. Mà Khương Thần thân ảnh vậy xuất hiện tại nam tử phía trước. Tại nhìn thấy Khương Thần trong nháy mắt, người này đột nhiên trừng lớn hai mắt. Những cấm chế này là ngươi bố trí? Nam tử kia ánh mắt lộ ra khó có thể tin. Khương Thần ánh mắt sững sững, cũng không trả lời người kia vấn đề, hắn nâng tay phải lên, trong mắt đồng thời xuất hiện hai đoàn thiêu đốt hỏa diễm. Thuần dương hư hỏa, diệt sát. Tay phải của hắn đột nhiên một nắm, trong đó tất cả cấm chế lực lượng toàn bộ bộc phát, phong tỏa nam tử kia chỗ có phương hướng. Hư hỏa vậy đốt lên nam tử kia thể nội tâm trạng. Mắt thấy Khương Thần thao túng cấm chế, nam tử trong lòng dâng lên một cỗ hoang đường cảm giác. Cái này làm sao có khả năng? Ngươi chỉ là chân nguyên cảnh tu vi, làm sao có khả năng có thần thức chi lực? Cùng lúc đó, nam tử trên người đột nhiên tách ra hừng hực liệt hỏa, tâm tình của hắn ba động càng lớn, hư hỏa uy lực càng mạnh. Lúc này, bầu trời mây đen vậy càng ngày càng gần, trong đó điện quang kịch liệt lấp lóe. Một cái đầu lâu lớn nhỏ màu xanh dương lôi cầu, chậm rãi theo mây đen trong xuất hiện, nó lấp lóe điện mang, ở vàng dáng lông. Một đạo rung trời hoảng sợ tiếng vang từ không trung truyền đến, đúng lúc này, lôi cầu hướng về nam tử, trong nháy mắt rơi xuống. Chỉ bằng ngươi này đê tiện thứ gì đó, vậy dám can đảm giết ta? Tại mãnh liệt ở dưới sự nguy hiểm đến sống chết, hắn không còn bảo lưu, cực hạn phóng thích nguyên lực. Hắn càng là hơn lấy ra một đạo màu tím phụ triện, càng không để ý tới đau lòng, quả quyết bóp nát, phụ triện vỡ vụn sau đó, hóa thành một đạo nồng đậm tử quang, tại nam tử này cơ thể bên ngoài trong nháy mắt hình thành ngũ tầng tử sắc quang bó tay. Huyền giáp, một đầu chừng 5 trượng lớn nhỏ ngạc quy gầm thét xuất hiện, đem nam tử cơ thể bảo vệ. Lôi đỉnh giáng lâm, đầu tiên tan vỡ lớn thương thế đầu kia ngạc quy, sau đó nam tử trên người bên ngoài ngũ tầng màn sáng, căn bản là không có cách ngăn cản hắn mảy may rơi thế, ngay lập tức một vừa vỡ nước. Lôi đỉnh chỗ kích đều bị cháo diệt. A a a, nam tử phát ra tiếng kêu thảm kinh khủng, tại hư hỏa cùng lôi đỉnh chi uy đồng thời lực lượng dưới, huyết nhục của hắn nhanh chóng tăng dã, ở đây thượng tất cả mọi người rung động trong ánh mắt, hóa thành một đoàn than gốc. Hiển nhiên là chết không thể chết lại. Một chân nguyên ngũ trọng thiên cường giả cứ như vậy chết tại trước mắt mọi người, một màn này làm cho tất cả mọi người chấn động. Một tên khác Huyền Vũ tông đệ tử lộ ra hoảng sợ, mà càng là hoảng sợ, trên người hắn hư hỏa uy lực càng là đáng sợ. Khát vọng, đừng có giết ta. Cha ta chính là Huyền Vũ tông chấp pháp trưởng lão. Hắn lấy ra các loại phù triện cùng bảo vật, cố gắng dập tắt thân thể hư hỏa, nhưng cũng không làm nên chuyện gì. Khương Thần chỉ là lạnh lùng nhìn một màn này, trong mắt không có một tia chấn động. Thấy Khương Thần thờ ơ, tên nam tử kia lần nữa nghiêm nghị quát, ngươi nếu giết ta, ngươi vậy tuyệt đối sống không được. Hắn vội vàng nhanh chóng mở miệng, trên người của ta có chu sát lệnh tồn tại. Ngươi giết ta, này chu sát lệnh đều sẽ lơ lửng ở trên thân thể ngươi, vạn mét phạm vi bên trong, một sáng có Huyền Vũ tông đệ tử có thể phát hiện tung tích của ngươi. Cho dù ngươi mạnh hơn, cũng căn bản không thể nào còn sống sót. Nam tử cố nén đau khổ, lộ ra chân thành nói ra, ngươi không muốn khư khư cố chấp, nếu là thật sự giết ta, đến lúc đó tung tích của ngươi sẽ bị bại lộ, tất nhiên nguy cơ không ngừng, tuyệt đối không cách nào còn sống ra ngoài. Chúng ta không oán không kỷ, không cần phải. Như vậy, ngươi nếu là thả ta, ta có thể coi như cái gì cũng không có xảy ra. Nam tử cầu khẩn nói. Nhưng Khương Thần thần niệm tại trên người người này rõ ràng phát giác được một cô ác ý, nếu thả người này, sợ sợ phiền phức lớn hơn. Bất kể như thế nào, người này phải chết. Khương Thần thần thức chi lực phun trào, tiếp tục dẫn đốt hư hỏa. Huyền Vũ tông đệ tử tiếng kêu rên liên hồi, bị hư hỏa đốt cháy, hắn thất khiếu chảy ra máu tươi, rất nhanh ánh mắt tan rã, ngã xuống đất bỏ mình. Mà liên tại hắn chết trong ngay mắt, theo trên người hắn đột nhiên bay ra một đạo hư quang. Vì một loại không thể tưởng tượng tốc độ, dường như vượt qua không gian, đột nhiên tiến vào Khương Thần trong mi tâm. Ánh sáng màu đỏ biến mất, sau đó Khương Thần trên trán của xuất hiện một màu máu chu tự. Này chu tự màu sắc đỏ tươi, giống như mới từ huyết chỉ trong vớt ra bình thường, tại Khương Thần cái trắng trong, có vẻ cực kỳ chói mắt. Hắn thở sâu thở ra một hơi, yên lặng vẫn như cũ khí huyết trong người dần dần sôi trào. Từ đi tới cái này khoáng khu trong thời gian 2 năm, trong lòng của hắn thì góp nhặt nhìn một cỗ nặng nề chi khí. Mà với hắn mà nói, sát lục là tốt nhất phương thức phát tiết. Hắn vô cùng cần thiết sát lục, đến nhường trong cơ thể mình cỗ này nặng nề chi khí phát tiết ra ngoài. Hai người này tử vong sau đó, Khương Thần suy nghĩ có một tia thông suốt, trong óc dường như có thiên lôi oanh minh. Tu vi của hắn bắt đầu nhanh chóng kéo lên, Khương Thần trong mắt phun phóng ra quang mang, tay phải bung lên, trong chốc lát hơn ngàn mai linh tinh phù hiện ở trung quanh hắn. Thần thức phun trào, điên cuồng thu lấy linh tinh trong linh lực, thân thể hắn tách ra chói mắt bạch sắc quang mang. Linh lực bắt đầu bị hắn nhục thân dẫn dắt, điên cuồng bước vào Khương Thần thể nội. Thân thể hắn bị một đoàn đồng đậm quang mang bao vây, tại thời khắc này, Khương Thần vậy cuối cùng rõ ràng cảm giác được thể nội đệ tứ đạo kiếm môn. Phá cho ta. Khương Thần thúc đẩy toàn thân lực lượng này thượng dường như hóa thành một cái bàn tay vô hình, hướng phía thể nội đệ tứ đạo khiếu môn đột nhiên đẩy. Một tiếng ầm vang, Khương Thần thân bên trên truyền đến nổ thật to thân thể, đệ tứ đạo khiếu môn mở ra. Một cỗ khổng lồ huyết khí xông lên trời, giống như một cái nối liền trời đất huyết long. Một màn này nhường trên trận tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm. Sau đó huyết khí dần dần hội tụ, nhưng đầy trời chỉ riêng mang dần dần biến mất sau đó, Khương Thần thân ảnh từ đó chậm rãi đi ra. Khí tức của hắn nội liễm đến cực hạn, nhìn lên tới bình thường không có gì đặc biệt, cùng người bình thường không có gì khác biệt. Có thể trên trán bắt mắt màu máu chu tự cùng lạnh băng vô tình hai mắt, đã có một cỗ làm cho người sợ hãi cảm giác áp bách. DS, cảm tạ đại lão nguyệt phiếu để cử ủng hộ. Cảm tạ hỏa linh tính tịch ngữ nguyệt phiếu, cảm tạ các đại lao đặt mua ủng hộ. Chương 206, tốc độ cực điểm hành tự bí. 1, chương 206, tốc độ cực điểm hành tự bí. 1, cuối cùng đột phá. Khương Thần hai tay nhẹ nhàng một nắm, nhục thân liền truyền đến liên tục không ngừng lực lượng. Hắn có loại ảo giác, một quyền này đập xuống, tuyệt đối năng lực quanh bạo nổ chân nguyên lục trọng thiên cường giả. Nhưng hắn vậy đã hiểu đây là lực lượng tăng lên một mảng lớn mang tới một loại giác quan ảo giác. Khi hắn triệt để khống chế được lực lượng lúc, tiểu này ảo giác mới biết biến mất. Thể nội mỗi một cái khiếu môn cũng tại mỗi giờ mỗi khắc hấp thụ rời rạc tại bốn phía linh lực, chậm chạp sửa đổi thể chất của hắn. Thực chất, từ cấm chế biến mất một khắc kia trở đi, hắn thì có thể rõ ràng mà phát giác được đệ tứ đạo khiếu môn, chỉ chẳng qua khi đó không thích hợp gạch mục, liền bị hắn áp chế xuống. Mà bây giờ, theo hắn suy nghĩ thông suốt cùng đầy đủ linh lực, hắn triệt để lựa chọn đột phá. Đẩy ra khiếu môn sau đó, mang tới tăng lên là toàn diện, bất luận là nhục thân hay là thần thức chi lực cũng tăng lên rất nhiều. Lão đại, thần ca. Hồ Hán đám người vẻ mặt kinh hỉ, kéo lấy bị thương thân thể đi vào vây quanh Khương Thần. Liên tiếp chém giết hai tên Huyền Vũ tông đệ tử, Khương Thần thực lực có thể thấy được lộn đốn. Khương Thần căn mạnh, bọn hắn tổn cơ hội sống sót mới biết lớn hơn, nhưng nhìn thấy Khương Thần trên trán chữa bằng máu, Hồ Hán nhịn không được hít vào một hơi. Đây là chu sát lệnh. Ngươi ngược lại là nói nhanh một chút ta, đây là vật gì? Những người khác vậy chú ý tới Khương Thần trên trán chú chữ. Thần ca, chỉ sợ lần này chúng ta thai kiếp khó thoát. Hồ Hán giọng nói trầm thấp, trong lời nói lộ ra tuyệt vọng. Chu sát lệnh là một loại cực sự cao thâm định vị thủ đoạn, chỉ cần thần ca trên trán chu sát lệnh tồn tại một tiên, xung quanh vạn mét bên trong liền sẽ bị Huyền Vũ tông đệ tử phát ra đến. Thần ca giết chết hai người kia, đã chứng minh chính mình cường đại, tự nhiên có thể thay vào đó lấy được tự do. Nhưng Chu Sát lệnh tồn tại, thần ca đều sẽ bị tất cả Huyền Vũ tông đệ tử xếp vào tất sát đối tượng. Trừ phi thần ca năng lực tại Chu Sát lệnh biến mất trước còn sống sót. Hồ Hán lời vừa nói ra, tất cả mọi người nhìn về phía Khương Thần trong mắt tràn đầy phức tạp. Bọn hắn nhìn thấy Khương Thần cường đại, nguyên lai tưởng rằng có hy vọng, có thể hiện thực lại là như thế tàn nhẫn. Vậy phải làm thế nào cho phải, như thế nào mới có thể nhường Chu Sát lệnh biến mất? Đao Ba nam tử nhịn không được hỏi một câu. Hồ Hán lắc đầu đáp lại, 7 ngày sau đó này Chu Sát liền sẽ tự động tiêu tán. Lẽ nào không có biện pháp khác sao? Trường Phát nam tử tiếp tục truy vấn một câu. Hồ Hán sắc mặt khó coi, lần nữa lắc đầu. Vậy phải làm sao bây giờ a? Ghê tởm. Thật không dễ dàng nhìn thấy hy vọng, thoáng qua trong lúc đó, hy vọng này lại phải biến mất. Mọi người sắc mặt sa sút, sắc mặt tràn đầy vẻ bại cùng bàng hoàng, ánh mắt vậy đánh mất đấu trí. Thấy cảnh này, Thương Thần thần sắc lạnh băng, trong lòng không có gợn sóng. Hắn lạnh lùng nói ra, mạng là của mình, nếu có ai hiện tại bỏ cuộc, ta không ngại trước tiến hắn lên đường. Cú mẹ nó bị người ta bắt nạt đến loại trình độ này, còn mất đi lòng phản kháng, cùng dê bỏ có gì khác. Tất nhiên này Chu Sát lệnh tại trên người ta, trong 7 ngày này, ta hấp dẫn tất cả Huyền Vũ tông đệ tử chú ý, cũng đúng thế thật cơ hội của các ngươi. Thương Thần ngắm nhìn bốn phía nói, Huyền Vũ tông người tính là gì? Nghĩ muốn giết ta, cũng không phải dễ dàng như vậy. Bọn hắn xem chúng ta là con mồi, nhưng con mồi liền không thể phản sát thợ săn không. Cũng cho lão tử giữ vững tinh thần, cho dù phải chết, cũng không cần mất ức như thế. Lời của hắn đạo lý dễ hiểu, nhường người nội tâm chấn động, nghe được Khương Thần trong mắt của bọn hắn dần dần toát ra ngon sắc. Lão tử cho dù chết, cũng muốn cắn bọn hắn một ngụm. Chết thì chết, liều mạng với bọn hắn. Ta không thèm đếm xỉa, trước sau cũng là một lần chết, đã như vậy, chết cũng phải để bọn hắn không dễ chịu. Khương Thần mang theo một cỗ phấn chấn lòng người lực lượng, thực chất cũng đúng thế thật thần thức chi lực một loại vận dụng. Những người này đánh mất đấu trí, tuyệt đối không là một chuyện tốt. Mà bây giờ, nhìn thấy bọn hắn lại cháy lên đấu tranh tự tin, Khương Thần lộ ra nụ cười. Hắn tay phải vồ một cái, hai tên chết đi kia một tên Huyền Vũ tông đệ tử thứ ở trên thân thì rơi xuống Khương Thần trong tay. Hai cái ngạ quỷ đại, còn có hai khối ngọc giản bên trên có hơn 100 điểm sáng màu xanh lục lấp loé không ngừng. Đây là? Khương Thần ánh mắt lộ ra suy tư, sau đó híp híp mắt, thần thức chi lực hội tụ hai mắt. Giờ phút này, tại hắn tràn ngập vi quang trong con mắt, dấu ở này hơn 100 người thể nội cấm chế có thể thấy rõ ràng. Khương Thần tâm niệm di động, thần thức chi lực trong người dần dần hội tụ thành một đạo vô kiên bất tồi lưỡi dao. Dưới khống chế của hắn, lưỡi dao hung hăng chạm kích trong người một màn kia xanh trên ánh sáng. Lục quang ầm vang vỡ vụn, đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Vì thần thức của hắn hôm nay lực lượng, phá giải thể nội cấm chế cũng không khó. Tại chú ý lục quang biến mất không thấy gì nữa sau đó, Khương Thần chú ý tới, kia hai khối ngọc giản trong bên trong một cái tiểu lục điểm biến mất. Một màn này, nhường Khương Thần ánh mắt lộ ra vẻ kỳ dị. Đã như vậy, kế tiếp là sống hay chết, thì nhìn xem các ngươi tạo hóa. Khương Thần bước chân bỗng nhiên về phía trước đạp mạnh, nhưng thấy hắn chỗ đạp xuống chỗ, nhất thời xuất hiện từng đạo sóng gợn vô hình, này gợn sóng vì hắn làm trung tâm, điên cuồng hướng về bốn phía lan tràn, trong nháy mắt liền đem tất cả mọi người bao phủ cùng nhau. Diệt. Khương Thần trong miệng khẽ nhả, tất cả mọi người lập tức toàn thân chấn động, ẩn nó ở thể nội định vị cấm chế bị này một cỗ lực lượng vô hình bạo lực hủy diệt. Trên người mọi người lập tức bùng lòng, loại cảm giác này như là ngực đè ép một khối đá lớn biến mất đồng dạng. Các ngươi thể nội cấm chế đã biến mất, Huyền Vũ tông những người kia không cách nào hiểu rõ vị trí của các ngươi. Cái này khối ngọc giản bên trên có cái khác khoáng nô vị trí, con đường sau đó thì dựa vào chính các ngươi đi nha. Khương Thần hướng phía Hồ Hán ném đi một khối ngọc giản. Lão đại, ngươi muốn đi rồi sao? Hồ Hán tiếp nhận ngọc giản, liền vội vàng hỏi. Nhiều người lực lượng đại, cùng chúng ta cùng nhau đi. Những người khác biến sắc sôi nổi giữ lại. Trên người của ta có Chu Sát lệnh, các ngươi đi theo ta sẽ bại lộ vị trí, chỉ sợ chết được càng nhanh. Khương Thần lắc đầu từ chối. Thần ca chúng ta không sợ chết. Hồ Hán vội vàng đáp lại. Đúng vậy a, lão đại, chúng ta nguyện ý cùng ngươi cùng nhau chiến đấu. Cho dù là chết, chúng ta cũng sẽ bảo vệ lão đại. Những người khác vậy lần lượt biểu thị, kiến thức qua Khương Thần cường đại, tự nhiên đã hiểu đi theo hắn mới có đường sống. Các ngươi quá yếu, đi theo chỉ sẽ trở thành gánh nặng của ta. Khương Thần nhường mọi người trầm mặc. Cũng đúng thế thật như sắt thép sự thực, cùng là chân nguyên cảnh, bọn hắn cùng Khương Thần thực lực ngày đêm khác biệt. Thậm chí ngay cả kia bách nhân sát lục trận pháp cũng là Khương Thần truyền thụ cho. Chúng ta xin từ biệt, một tháng sau thấy, điều kiện tiên quyết là các ngươi cũng còn sống sót. Khương Thần cùng mọi người xin từ biệt. Mi tâm của hắn giờ phút này một mảnh cực nóng, tản ra chói mắt ánh sáng màu đỏ. Điều này đại biểu nhìn có Huyền Vũ tông người đã biết được Khương Thần vị trí, cũng vì một loại tốc độ cực nhanh hướng phía hắn chạy nhanh đến. Cùng lúc đó, tại một phương hướng khác, có một đạo trường hồng hướng phía Khương Thần phương hướng bay tới. Đó là một trên người còn quấn huyết sát chi khí nam tử trẻ tuổi, mày kiếm mắt sáng, trong mắt hình như có nhật nguyệt tinh thần lưu chuyển. Chấp pháp trưởng lão Chu Sát lệnh có hứng, ta ngược lại muốn xem là cái nào khoáng nốt như thế gan to bằng trời. Tại phát giác được Chu Sát lệnh nhanh chóng hướng về phương xa mà đi thời điểm, khóe miệng của hắn lộ ra một sợi nụ cười giễu cợt. Chương 206, tốc độ cực điểm hành tự bí. 2 Chương 206, tốc độ cực điểm hành tự bí. 2. Cùng ta Vân Tước Tử đây tốc độ. Không biết tự lượng sức mình. Vân Tước Tử trên người bộc phát ra xích hồng chỉ diêm mang, tốc độ của hắn đột nhiên tăng vọt mấy lần, trăm mét khoảng cách, thoáng qua mà qua. Bên kia, Khương Thần thần thức có thể bao trùm tự thân xung quanh ngàn mét khoảng cách, mảnh này trong hoang mạc, thực chất tồn tại sinh linh cực kỳ đáng sợ. Hắn rõ ràng phát giác phía trước ngàn mét chỗ, một đầu to lớn sa hạt lặng lẽ bò. Thân thể của nó dài đến 5-60 mét, màu đen vỏ ngoài lóe ra hàn quang, hai con to lớn cái càng trong không khí vạch ra kinh khủng quỹ đạo. Hắn cái đuôi bên trên có một cái gai độc, chỉ cần bị đâm một chút, có thể nhường chân nguyên ngũ trọng thiên trở lên cường giả chết tại trong thống khổ. Mỗi một cái phương hướng cũng tồn tại sinh linh cực kỳ đáng sợ, tại hắn bên trái đằng trước không xa khu vực, một đầu cơ thể dài đến hơn 80 mét xa hổ, bao trùm lấy màu nâu da lông, móng nhọn cùng răng nanh sáng lấp lánh. Đầu kia hổ dường như vậy đã nhận ra Khương Thần tung tích, chính đang lặng lẽ hướng hắn tới gần. Đột nhiên, to lớn xa hổ phát ra một tiếng điếc tai nhức óc hống, theo dưới đáy đột nhiên hướng phía trên đánh tới. Muốn chết. Khương Thần ánh mắt lộ ra hàn mang, hắn nhìn dưới đáy sát lục, trong mắt hiện ra hai đám lửa. Sau một khắc, xa hổ trên người đột nhiên bốc cháy lên một đám lửa. Khương Thần tốc độ không giảm, sau một lát, kia xa hổ hóa thành một đoàn than cốc. Tu vi đột phá đến chân nguyên tứ trọng thiên sau đó, hư hỏa uy lực nâng cao một bước. Cho dù là ngũ trọng thiên cường giả, muốn không cách nào ức chế thể nội tâm trạng, tuyệt đối cũng sẽ bị hư hỏa đốt cháy dẫn đến tử vong. Nhưng giết chết kia một đầu sát lục, Khương Thần trong mắt không có bất kỳ cái gì vui mừng, ngược lại càng ngưng trọng thêm. Vì trên trán Chu Tự Việt phát hỏa nhiệt, điều này đại biểu nhìn sau lưng đuổi giết hắn người, đang lấy một loại tốc độ cực nhanh hướng phía hắn tới gần. Nghĩ muốn giết ta, vậy liền xem xét người có thể hay không đuổi kịp ta. Khương Thần đã hiểu, một sáng bị người sau lưng ngăn chặn bước chân. Cái khác Huyền Vũ Tông đệ tử nghe hỏi mà đến, khi đó cho dù hắn mạnh hơn, cũng căn bản không thể nào chạy thoát tới cửa sinh. Đã như vậy, là lúc xem xét thân pháp mức cực hạn. Khương Thần ánh mắt lộ ra quả quyết. Hắn nhìn thoáng qua hai tay, trong mắt hiện ra thuộc tính bảng điều khiển. Tính danh: Khương Thần. Sinh mệnh: 60. Thuộc tính điểm: 12530. Kỹ năng: Bộ sinh liên, viên mãn không, 20. Đao pháp: Xí Dương, Quang Minh, không, 100. Mãnh hổ quyền, viên mãn không, 10. Hòa độc trưởng, viên mãn không, 10. Thuần Dương công, siêu phàm nhập thánh không, 2000. Trưởng tâm lôi, viên mãn không, 50. Lôi âm, viên mãn không, 50. Lôi đỉnh vạn quân, viên mãn không, 50. Tu vi tăng lên sau đó, HP của hắn vậy tăng lên dòng dã 10 giờ. Nay trong thời gian 2 năm, Khương Thần đã góp nhặt ra 12530 điểm thuộc tính, trong đó đại bộ phận thuộc tính điểm chính là tới từ đầu kia Thiết Tuyến Đế Vương xà. Ta ngược lại muốn xem cái môn này thân pháp cực hạn ở đâu. Khương Thần trong lòng chờ mong. Hắn nhìn bộ sinh liên, tưởng tượng thấy ở sau lưng hắn dùng sức mấy điểm. Nương theo lấy thuộc tính điểm dần dần tiêu hao, bộ sinh liên dần dần bắt đầu phát sinh biến hóa, Khương Thần trong đầu bắt đầu nhiều hơn một ít thần bí khó lường thân pháp yếu quyết. Đây là thuộc tính bảng điều khiển tại bù đắp bộ sinh liên thân pháp cực hạn. Sau một lát, bộ sinh liên môn này thân pháp cực hạn bị cất cao không ít, theo viên mãn chi cảnh biến thành cực hạn. Mà muốn nhường thân pháp đột phá cực hạn thì là cần 100 thuộc tính điểm. Khương Thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, quanh thân có hỗn độn thanh liên hiện hiện, lần nữa thi triển sau đó, tốc độ của hắn so với trước đó tăng lên chí ít gấp 2. Thông quái, tốc độ tăng lên, nhường Khương Thần trong lòng tràn đầy phong khoáng, điều này đem những người khác bỏ lại đằng sau cảm giác nhường hắn mê muội. Bên kia, Vân Tước Tử rất chờ mong, nhưng hắn dáng lâm lúc, tên kia khoáng nô hội là phản ứng ra sao? Có thể sau một khắc, phía trước Chu Sát lệnh cảm ứng chính vì một loại cực kỳ tốc độ đáng sợ nhanh chóng rời xa hắn cảm ứng. Chẳng qua là một nho nhỏ khoáng nô, ngươi cho rằng ngươi trốn được không? Vân Tước Tử lạnh hừ một tiếng, tu vi lực lượng lần nữa kéo lên, tỏa ra chân nguyên lục trọng thiên khủng bố ba động, tốc độ lần nữa tăng lên một mảng lớn. Ta Vân Tước Tử tốc độ thiên hạ vô song, há lại ngươi này đê tiện. Vân Tước Tử lời nói còn chưa lên tiếng, cả người đột nhiên cứng lại rồi. Giờ phút này hắn đối với Chu Sát lệnh cảm ứng trong nháy mắt biến mất, giống như trước đó tất cả đều là ảo giác. Này, cái này làm sao có khả năng? Trong mắt của hắn đầy không cách nào tin, trong óc trống rỗng, thì ngay cả mình đụng phải một đầu đối diện bay tới đại điêu cũng không hề hay biết. Mà Khương Thần nhìn thấy tốc độ lần nữa tăng vọt sau đó, càng thêm kiên định ý nghĩ trong lòng. Tiếp tục, hắn quyết định chủ ý, muốn nhìn môn này thân pháp cực hạn đến cùng ở nơi nào. Nương theo lấy thuộc tính điểm điên cuồng tiêu hao, bộ sinh liên dần dần trở nên càng phát ra hào diệu. Thêm. Khương Thần nhìn cũng không nhìn thuộc tính điểm, điên cuồng thêm điểm bộ sinh liên, theo tăng lên. Trên người hắn mơ hồ tỏa ra một cỗ thần bí khó lường đạo vận, một vạn điểm thuộc tính cũng tại vì một loại tốc độ khủng khiếp tiêu hao. Một khắc đồng hồ về sau, Khương Thần cơ thể bỗng nhiên biến mất. Nhưng hắn xuất hiện lần nữa lúc, đã xuất hiện tại mấy vạn mét bên ngoài một chỗ rừng cây chỗ sâu phía trên. Đây là Khương Thần nhìn về phía trong mắt thuộc tính bảng điều khiển, lần đầu tiên lộ ra chấn kinh chi sắc. Bởi vì hắn thình lình phát hiện, bộ sinh liên đã biến mất trong thuộc tính bảng điều khiển. Hắn hao phí gần một vạn thuộc tính điểm gắng gượng đem bộ sinh liên biến thành một loại khác thân pháp. Tính danh: Khương Thần. Sinh mệnh: 60. Thuộc tính điểm: 2010. Kỹ năng: Hành tự bí đao pháp, Xí Dương, Quang Minh, không, 100. Mãnh hổ quyền, viên mãn không, 10. Hòa độc trưởng, viên mãn không, 10. Thuần Dương công, siêu phàm nhập thánh không, 2000. Trưởng tâm lôi, viên mãn không, 50. Lôi âm, viên mãn không, 50. Lôi đỉnh vạn quân, viên mãn không, 50. Mặt này tấm trong hành tự bí lại không có bất kỳ cái gì cảnh giới, nhưng chỉ có Khương Thần đã hiểu, đây là đại biểu thân pháp cực hạn. Tinh thần của hắn thức hải bên trong vậy xuất hiện về hành tự bí khổng lồ pháp quyết. Hành tự bí đại biểu thế gian tốc độ cực điểm chi pháp. Tu luyện có thành tựu sau đó, không chỉ có thế gian cực tốc, hơn nữa còn có thể lên bọn cửu thiên, hạ xuyên cửu u, bất kỳ cái gì đấy đất cũng có thể đi được. Khương Thần không nghĩ tới, này thuộc tính bảng điều khiển lại đem bộ sinh liên thăng cấp biến thành tốc độ cực điểm chi pháp. Hàng chữ này bí là Khương Thần một đám thủ đoạn bảo mệnh. Có hành tự bí, Khương Thần có tự tin năng lực tại đây hoang vu khu vực bên trong sống sót. Khương Thần mắt lộ ra kích động, vì hắn bây giờ tốc độ, không nói chân nguyên cảnh trong vô địch, nhưng tuyệt đối chưa có địch thủ. Hàng chữ này bí sát thực được xưng tụng tốc độ cực điểm chi pháp, làm ta tu vi đột phá thiên nhân cảnh, thế giới này chỗ nào đi không được. Bất quá, Khương Thần cũng không có mù quáng tự tin. Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân đạo lý hắn vẫn hiểu. Nhưng đối phó với Huyền Vũ Tông truy sát dư giả, chỉ muốn kiên trì một tháng, hắn liền có thể lấy được tự do. Tuy có lão giả áo bào xanh kia hứa hẹn, nhưng không thể toàn năng. Khương Thần trong mắt chớp động, trong đầu của hắn mơ hồ có một can đảm ý nghĩ. Tất nhiên giết chết một tên Huyền Vũ đệ tử thì có thể thu được bước vào Huyền Vũ Tông cơ hội, vậy ta giết một đoàn chẳng phải là chứng minh ta tiềm lực to lớn. Khương Thần lộ ra trầm tư, sau một lát, thần sắc hắn lạnh băng, trong mắt sát ý bốc hơi, trong lòng có quyết định. Đã như vậy, vậy liền giết hắn cái không chừa mảnh giáp, long trời lở đất DS, cảm tạ các đại lao nguyện phiếu đề cử ủng hộ. Cảm tạ thư hữu 20171103012131414 nguyện phiếu, cảm tạ các đại lao đặt mua ủng hộ. Chương 207, hành tự bí chi uy. Lấy hạ khắc thượng. 1. Chương 207, hành tự bí chi uy. Lấy hạ khắc thượng. 1. Tất nhiên trốn không thoát, vậy liền chủ động xuất kích. Hành tự bí cũng cho Khương Thần rất lớn lòng tin. Tinh thần thức hải bên trong hành tự bí pháp huyền ảo khó lường, cần Khương Thần dùng một đời chậm rãi tu hành hiểu thấu đáo. Nộ ra loại thân pháp này cực điểm chi pháp thậm chí có thể chen chân thời không lĩnh vực, cho dù Khương Thần hiện tại vừa mới nhập môn, nhưng trong chân nguyên cảnh, tốc độ của hắn có thể xưng vô địch. Điều này cực điểm chi pháp đã không cách nào lại dùng thuộc tính điểm tăng lên độ thuần thục, chí ít Khương Thần hiện tại là không cách nào nhìn thấy hành tự bí độ thuần thục. Chẳng qua thuộc tính bảng điều khiển lại có thể đem một môn thân pháp tăng lên tới cực điểm, nói cách khác, chỉ cần có đầy đủ thuộc tính điểm. Cái khác đao pháp, quyền pháp hoặc là trưởng pháp cũng đồng dạng có thể tăng lên tới cực điểm. Khương Thần nghĩ cũng cảm thấy hưng phấn. Đúng lúc này, Khương Thần trên trán chu tự lần nữa long lánh ánh sáng màu đỏ. Tốc độ không tệ nha. Lần này cảm ứng cực kỳ mãnh liệt, thoáng qua trong lúc đó, một vệt cầu vồng liền tiến vào Khương Thần thần thức trong phạm vi ngàn mét. Khương Thần quay đầu nhìn lại, trong mắt lộ ra mãnh liệt sát ý cùng chiến ý chân nguyên thất trọng thiên cường giả. Thần thức phát giác được người tới tu vi ba động, đổi lại trước đó, hắn nhất định quay đầu liền chạy, nhưng hôm nay, ngay cả chính hắn cũng không biết cường đại cỡ nào. Trận chiến này vừa vặn kiểm nghiệm ta bây giờ rốt cuộc mạnh cỡ nào, cho dù không địch lại, có hành tự bí, cũng có thể bình yên rời đi. Khương Thần khóa chặt phương hướng, hướng phía người kia phương hướng, hắn hai chân về phía trước bước ra, thoáng qua trong lúc đó bước ra một bước. Hư không truyền đến vận sóng, cuối cùng, nhưng nghe buôn lôi thanh âm bỗng nhiên nổ vàng, tiếng vang lên về sau, tại chỗ, lại không bóng người. Một phương hướng khác, Vân Tước Tử hai mắt xích hồng, trong mắt dần dần bị điên cuồng thay thế. Đê tiện thứ gì đó, ngươi trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Hắn không biết sử dụng thủ đoạn gì, tốc độ tiêu thăng đến cực hạn, lại đuổi kịp Khương Thần bước chân. Tìm thấy ngươi, ta ngược lại muốn xem ngươi trừ ra trốn được nhanh bên ngoài, còn có cái gì những khả năng khác. Sắc mặt hắn lộ ra nét mừng. Nhưng vào lúc này, sóng biếc không mây chân trời, lại có dị biến. Ở phía trước của hắn hư không xuất hiện từng đợt gợn sóng, một cái nháy mắt trong lúc đó, ở tại gợn sóng trung tâm duy trì, đột nhiên một hồi chướng mắt bạch sắc quang mang lấp lánh mà ra. Này sáng ngời, thậm chí có thể cùng thái dương qua lại chống lại, tựa như một vòng thu nhỏ vô số lần nắng gắt đầu dạng. Chỉ riêng mang qua trong giây lát biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, mà Khương Thần thân ảnh bước ra một bước. Hắn con mắt thứ nhất nhìn thấy được chạm mặt tới thân ảnh, Khương Thần lộ ra cười lạnh, tay phải vừa nhấc, mãnh hổ quyền. Này đấm ra một quyền, một đầu hoàn toàn do nguyên lực hội tụ mà thành màu trắng mãnh hổ đột nhiên xuất hiện, giữ tận bên trong hống, hướng phía Vân Tước Tử đánh tới. Đồng thời, Khương Thần huy quyền chỉ thấy, cặp mắt của hắn xuất hiện hai đoàn hư ảo hỏa diễm. Hư hỏa nhiên. Vân Tước Tử và đối mặt trong nháy mắt, một cô cực kỳ cảm giác ma quái trong lòng hắn bỗng nhiên nổi lên đi ra. Chính là ngươi giết chấp pháp trưởng lão dòng chính đời sau, nhận lấy cái chết. Vân Tước Tử đem nghi ngờ trong lòng áp chế xuống. Chân nguyên tam trọng thiên lại có như thế cực tốc, chắc hẳn đạt được có chút tạo hóa. Nhưng ở trước mặt ta, kết quả của ngươi chỉ có một con đường chết. Vân Tước Tử hai mắt bỗng nhiên co rụt lại, hắn nhìn lên tới Vân Đạm Phong Kinh, kỳ thực đây chỉ là mặt ngoài. Trong lòng của hắn thập phần cảnh giác, dưới chân hắn về phía trước đạp mạnh, tay phải đồng dạng nâng lên. Hắn trên ngón trỏ lập tức xuất hiện trận hắc mang. Huyền Vũ Chỉ. Một chỉ này phía dưới, Khương Thần cảm giác xung quanh trăm mét trong hư không cũng truyền đến trận vỡ vụn âm thanh. Một chỉ này phối hợp với chân nguyên thất trọng thiên tu vi lực lượng bạo phát ra, tịch diệt sinh mệnh. Tại một chỉ này dưới sa mạc chỗ có sinh mệnh lực cường hắc cây, lập tức hóa thành một mảnh cháy đen. Nay còn không chỉ, hắn dưới sa mạc cẩn tàng các loại sinh linh, giờ phút này cũng là trong nháy mắt buôn hội, trong cơ thể trong khoảnh khắc tăng dã. Đầu kia đối diện liền một chỉ này lực lượng bao phủ, Khương Thần đồng tử hơi co lại. Chỉ thấy kia mãnh hổ lại không có một tia dừng lại, ở chỗ nào một chỉ chi bị dưới, lập tức tán loạn, buôn hội. Như chỉ là buôn hội cũng còn tốt, nhưng này mãnh hổ buôn hội thành vô số nguyên lực trong nháy mắt, kia Huyền Vũ Chỉ liền đem những này nguyên lực hoàn toàn hấp thụ. Một chỉ này lập tức uy lực lớn thịnh, huyết quang nồng đậm. Một màn này xảy ra quá mức đột nhiên, liền tựa như Khương Thần oanh ra kia một đầu mãnh hổ chi lực, trực tiếp dung nhập Vân Tước Tử kia một trong ngón tay. Hấp thu mãnh hổ quyền, kia một chỉ uy lực càng thịnh. Uy lực của nó ngập trời, nhường Khương Thần căn bản không chỗ có thể trốn. Một chỉ này chi uy, đủ để diệt sát chân nguyên lục trọng thiên cường giả. Chết. Vân Tước Tử cười lạnh, đây là Huyền Vũ Chỉ bá đạo, có thể hấp thụ bên địch thuật pháp nguyên lực, tiến tới tăng phúc tự thân. Ầm ầm. Xung quanh trăm mét trong nháy mắt tịch diệt, tất cả tại một chỉ này phía dưới trong nháy mắt hóa thành hư vô. Nay còn không chỉ, uy lực của nó khủng bố vô song, nhanh chóng hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán ra. Hoang mạc liên tiếp nổ tung, đầy trời hoàng sa. Theo Vân Tước Tử, Khương Thần hẳn phải chết không nghi ngờ. Mặc dù không biết ngươi vì sao trở về mà đến, nhưng bất kể ngươi có gì chủng sức lực, hôm nay cũng khó thoát khỏi cái chết. Nhưng vào lúc này, Vân Tước Tử trong ngực trong hách nhiên xuất hiện một đoàn hư ảo hỏa diễm. Một cỗ cực hạn sóng nhiệt bỗng nhiên theo trong thân thể của hắn hiện hiện, hắn biến sắc, thần niệm công kích. Trong nháy mắt này, hắn lập tức thì phát giác được trong cơ thể hư hỏa. Cùng lúc đó, Thương Thần thân ảnh như quỷ mị xuất hiện ở sau lưng hắn, tay hắn cầm một thanh màu đen trảm thủ đại đao, hướng phía Vân Tước Tử đầu lâu ầm vang chém xuống. Ngươi một chân nguyên cảnh, làm sao có khả năng có thần thức? Vân Tước Tử kêu lên, cho dù thiên kiêu như hắn, vậy căn bản không có ngưng tụ ra thần thức chi lực. Theo tâm tình của hắn ba độ phập phồng, thuần dương hư hỏa thiêu đốt được càng là thịnh vượng. Tinh thần của hắn hoành động tác cũng có chỉ chốc lát chần chờ, một cô mãnh liệt nguy cơ sinh tử đột nhiên hiện lên trong đầu hắn trong. Tuyệt thế lưỡi đao, sinh hồng như máu, nhắm thẳng vào Vân Tước Tử đầu lâu, tránh cũng không thể tránh, đây là tuyệt sát. Cho dù là Vân Tước Tử, cũng căn bản phản ứng không kịp. Thân thể hắn cũng toát ra hàn khí, ám sát như vậy ai có thể tránh thoát? Bén nhọn lưỡi đao đã tới gần đầu lâu, một kích này bén nhọn mà tàn nhẫn. Cho dù hắn thân làm thất trọng thiên cương giả, nếu là bị chặt tới, cũng sẽ tâm thần câu diện. Đao quang kinh diễm, đem Vân Tước Tử sợi tóc cũng chặt đứt một túm, mấy có lẽ đã đâm vào xương đầu bên trên. Nhưng ở này nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, Vân Tước Tử mắt lộ ra tàn nhẫn. Toái môn. Vân Tước Tử gầm thét, nhục thể của hắn cùng nhau phát sáng, mơ hồ có thể thấy được hắn trên người có thất đạo quang mang chói mắt. Tại thời khắc này, có một đạo ánh sáng ầm vang vỡ vụn. Một cỗ ba động khủng bố ầm vang theo thân thể của hắn từ trong ra ngoài phát ra. Chết tiệt côn trùng, lại bức ta vỡ vụn thiếu môn. Ta muốn để ngươi sống không bằng chết. Chân nguyên cảnh cường giả vỡ vụn thiếu môn, năng lực trong khoảng thời gian ngắn, đổi lấy sức mạnh cực kỳ khủng bố, nhưng loại thủ đoạn này đại giới cực lớn, sẽ để cho thể nội đạo kia khiếu môn hoàn toàn biến mất, cho dù trùng tu khiếu môn, đã vỡ vụn qua đạo kia khiếu môn cũng sẽ trở thành đột phá thiên nhân cảnh sơ hở. Loại thủ đoạn này, trừ phi đứng trước nguy hiểm cho tính mệnh nguy cơ, bằng không cơ bản sẽ không có người tùy tiện thi triển. Dưới mắt, Vân Tước Tử không thể không thi triển phái môn hóa giải lần này nguy cơ. Cùng lúc đó, Thương Thần thần sắc đột biến, trước mắt hắn cái này Huyền Vũ tông đệ tử trên người đột nhiên tách ra khiến người ta ngạt thở ba động. Này khí tức ba động trong nháy mắt dập tắt trong cơ thể hắn hư hỏa. Thương Thần bị này khí tức tác động đến trong nháy mắt, trong tay chuôi này tiếp cận linh khí cấp trạng thủ đại đao trước hết nhất ầm vang vỡ vụn. Tiếp theo thân thể hắn cũng truyền tới ầm ầm nổ vang. Chết đi cho ta. Vân Tước Tử mặt mày dữ tợn, hắn rút ra một thanh hắc sắc đoạn đao, này hắc sắc đoạn đao có vô số oan hồn vây quanh. Đây là một thanh cực kỳ đáng sợ trung phẩm linh khí, phối hợp hắn toàn bộ tu vi lực lượng, cho dù là bắt trọng thiên cường giả, dưới một kích này, không chết cũng muốn trọng thương. Hủy ta cầu đạo con đường, ta muốn đem linh hồn của ngươi vĩnh trấn bên trong, sống không bằng chết. Vân Tước Tử sắc mặt nhăn nhó, càng là hơn liên tiếp dùng tới ba đạo ngũ phẩm phụ triện giam cầm Khương Thần thân thể, nhường hắn căn bản không chỗ khách sáo. Hai người cái bầy thế trong nháy mắt bị xoay chuyển lại, giờ khắc này, Khương Thần tê cả da đầu. Chương 207, hành tự bí chi uy, lấy hạ khắc thượng. 2, chương 207, hành tự bí chi uy, lấy hạ khắc thượng. 2, nhưng hắn còn không hề từ bỏ, điên cuồng thúc đẩy hành tự bí. Tại mãnh liệt nguy cơ sinh tử kích thích dưới, hành tự bí như sao chổi ngàn trời, họa qua nội tâm của hắn, chiếu sáng lòng hắn hải. Soát dường như tại trong tích tắc, hắn hình thể thì mơ hồ, hư ẩn vào không, giống như không tồn tại nữa đồng dạng. Hắn như phù động quang tại trong hư vô lướt qua, đạt đến tốc độ cực hạn, cơ thể rất mơ hồ, bồi hồi tại hư cùng thực ở giữa. Cùng thời khắc đó, Vân Tước Tử tuyệt thế nhất giai mà qua, trong nháy mắt phá vỡ mà vào mơ hồ hư ảnh trong. Giang giác. Dưới một kích này, hư hỏa lại bị đánh nát một lớn chừng bàn tay vết nước. Hư không liệt vùng, như cùng một cái sâu hấp động không thấy đáy, thôn vệ nhìn hết thảy xung quanh. Từ đó truyền ra khí tức, để người cảm thấy một cỗ sợ hãi thật sâu cùng bất an. Đó là một loại kỳ dị mà khí tức cổ xưa, giống như đến từ không biết thế giới. Tại vết nước xung quanh, thời không tựa hồ cũng bị bóp méo. Ngắn ngủi trong nháy mắt, hư không liệt phùng trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu, nhưng nơi đây xung quanh ngàn mét trong nháy mắt đã trở thành một mảnh khu vực chân không. Mà Khương Thần thời khắc này trạng thái rất kỳ diệu, hắn dường như xen vào hữu hình cùng hư vô trong lúc đó, đây là hành tự bí diễn hóa một trong. Tại thời khắc mấu chốt này, hắn đem hành tự bí thúc đẩy đến cực hạn cùng hư không dung hợp, vì không thể tưởng tượng nổi thủ đoạn thay đổi tự cục, tránh được sát thân đại ách. Soát, thân ảnh của hắn trong nháy mắt đột phá ra ngoài, tại cách đó không xa bên trong, theo trạng thái hư vô hóa thực mà ra. Nguy hiểm thật, hắn tránh khỏi một kiếp, nhưng mà trên người hay là bị thương nặng, trên đầu hắn có một chỗ vết thương, dường như muốn xuyên thủng xương sọ. Huyết dịch từ trên đầu của hắn chảy xuống, đem sợi tóc của hắn dính thành một túm lại một túm, chỉ kém mảy may, hắn muốn thân tử đạo tiêu. Một sáng đầu lâu bị chạm phá, cho dù nhục thể của hắn cường đại cỡ nào, cũng sẽ rơi vào hình thần câu diệt kết cục. Thực chất, chân nguyên cảnh tu sĩ đến cảnh giới này, chỉ có đầu lâu là tự thân nhược điểm lớn nhất, một sáng bị chém xuống, cơ bản đều sẽ rơi vào tử vong kết cục. Chỉ có đột phá đến thiên nhân cảnh tu sĩ, cho dù nhục thân hủy diệt, linh hồn cũng sẽ không tiêu tán. Làm sao có khả năng? Vân Tước Tử hít vào một ngụm khí lạnh, hắn không nghĩ tới trước mắt cái này khoáng nô như thế cao minh, lại tránh khỏi này tất sát nhất kích, phá giải tử cục. Ken, Thương Thần ánh mắt lạnh băng, cũng không nói gì, thân thể hắn đột nhiên xuất hiện 49 cái thuần dương trật tự thần liên. Hắn trực tiếp ra tay, hắn tu luyện có thành tựu đến nay còn chưa bao giờ nếm qua như vậy thiệt thòi lớn, cơ hội bị người phách đầu lâu. Giết. Thương Thần cơ thể bên ngoài đột nhiên xuất hiện 4 đạo huyết long hoàn thì giết tới, cho tới bây giờ hắn đây Vân Tước Tử sát ý càng nồng nặng. Làm. Hai người va chạm, hỏa hoa vang khắp nơi, bén nhọn khí thế vọt lên tận trời. Khương Thần cơ thể liên tiếp đẫm máu, nhưng hắn nhục thân cường đại, thoáng qua trong lúc đó lại trở nên sinh long hoạt hổ. Ngươi rất tốt, rất tốt. Âm lanh âm thanh theo Vân Tước Tử trong miệng truyền ra, dường như cắn răng nghiến lợi. bị một chân nguyên tứ trọng thiên khoáng nô bức đến mức này, với hắn mà nói, đây là vô cùng nhục nhã. Hắn giờ phút này đã sớm quên đi tới đây mục đích, hiện tại trong đầu hắn duy nhất ý nghĩ chính là giết đối phương. Khương Thần thầm than, vì tu vi của hắn, muốn giết chân nguyên thất trọng thiên cường giả, độ khó thực sự rất lớn. Ta có hành tự bí, chỉ cần không bị hắn làm bị thương, liền có cơ hội giết chết người này. Khương Thần ánh mắt lạnh băng, đối phương nghĩ muốn giết mình, hắn cũng đồng dạng muốn giết chết đối phương. Tịch Diệt Ma Công. Vân Tước Tử thở sâu khẩu khí, phải chỉ tay bầu trời. Âm trầm nói ra, cho dù ngươi thủ đoạn lại nhiều, giữa chúng ta tu vi chênh lệch vẫn tồn tại như cũ. Ta có thể gánh vác ngươi vô số lần công kích, nhưng ngươi lại không cách nào chống đỡ ta một lần công kích, bản thiếu không tin, ngươi còn có thể đem ta tất cả công kích tránh thoát hay sao? Theo Vân Tước Tử vừa dứt lời, hắn quanh thân bắt đầu tràn ngập lên hắc sắc quang mang. Hào quang màu đen này đã xuất hiện, trung quanh hơn phân nửa bầu trời, trong nháy mắt cũng chiếu rọi tại hào quang màu đen này trong. Khương Thần thần sắc nghiêm túc, không dám kinh thường. Hắn rõ ràng nhìn thấy trung quanh hắc quang tựa như thay thế thiên địa. Loại cảm giác này vô cùng hư ảo, lại cực là chân thực, tại bóng tối bao trùm phía dưới, phản phất tự thân biến thành trong thiên địa một hạt nhỏ nhặt không đáng kể bụi bặm. Theo thiên địa chuyển động, muốn bị vô tình xóa đi tồn tại, không thể để cho hắn lại chuyển. Khương Thần sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt, hắn tâm thần khẽ động, trong chốc lát bị hắc sắc quang mang chiếu rọi thành màu đen hơn phân nửa bầu trời, giờ phút này buôn lôi loạn hưởng, ầm ầm thanh âm quanh quẩn chân trời. Lôi quang xen lẫn, đồng nhiên theo Khương Thần thể nội phát ra, tại thiên địa này trong, màu đen cùng màu xanh dương chiếm cứ riêng phần mình bình thường bầu trời. Lôi đỉnh xuất hiện, gắng gượng ở giữa không trung chen vào hắc sắc quang mang bầy quanh, tạo thành đối kháng chi thế lực. Lôi đỉnh chi lực. Vân Tước Tử hai mắt ngưng tụ, hắn chằm chằm vào bốn phía lôi đỉnh, lạnh lùng nói, ngươi tuyệt đối với không thể nào là chân nguyên tứ trọng thiên tu vi, ngươi nhất định là bắt trọng thiên phía trên cường giả, chẳng qua bởi vì một số biến cố, tu vi rơi xuống, này mới tới tứ trọng thiên trình độ. Cũng chỉ có lời giải thích này có thể khiến cho Vân Tước Tử cảm thấy bình thường, bằng không mà nói, hắn căn bản không cách nào tin tưởng, một tứ trọng thiên quái nô, thế mà sẽ mạnh như vậy. Vân Tước Tử giờ phút này ý nghĩ rõ ràng, đối với tại chính mình suy đoán, vậy càng thêm khẳng định. Trong mắt của hắn sát cơ lóe lên, trên người hắn hắc sắc quang mang lần nữa tăng gọn. Vân Tước Tử trên người ba động, càng thêm ngập trời. Thân thể hắn thế mà tạo thành một cái cự đại hắc ám vòng xoáy, một mảnh đen như mực bên trong, tỏa ra làm người tuyệt vọng ba động. Tịch diệt bất trời. Vân Tước Tử quát khẽ một tiếng, chỉ thấy kia hắc ám vòng xoáy nhoáng một cái, thẳng đến phía dưới Khương Thần mà đi. Khương Thần mắt lộ tinh quang, một trận chiến này là hắn tu vi sau khi đột phá lần đầu tiên sinh tử chi chiến. Hắn cũng không muốn như vậy bỏ qua. Vậy liền xem xét ngươi rốt cục năng lực gánh vác được ta mấy lần công kích, một lần không được, vậy liền 10 lần, 100 lần, 1000 lần, thậm chí vạn lần. Khương Thần sắc mặt tàn nhẫn, gầm thét. Lôi đỉnh bạc quân. Bầu trời ầm vang rung lên, một đạo kết nối thiên địa lôi đỉnh từ trên thân Khương Thần phát ra, Khương Thần trong nháy mắt bị một cỗ nồng đậm lôi đỉnh chi lực bao vây. Trong nháy mắt Khương Thần tóc đen đầy đầu tất cả đều dựng đứng thẳng lên, hắn tóc đen tại lôi quang sáng chói bên trong nháy mắt thì biến thành màu xanh trắng. Mỗi một cây sợi tóc cũng lưu chuyển lên nồng đậm lôi đỉnh chi lực. Cặp mắt của hắn đan xen lôi điện, nửa người trên trang phục tại thời khắc này ầm vang vỡ vụn, lộ ra kia giống như thép tinh đổ bê tông dáng người. Thân thể hắn lưu chuyển lên lôi đỉnh chi lực, lực lượng cường đại liên tục không ngừng theo thể nội tán phát ra. Khương Thần giờ phút này như là hóa thân biến thành thần ma. Lôi đỉnh vạn quân trạng thái dưới, Khương Thần lần nữa thúc đẩy hành tự bí, trong chốc lát, Khương Thần tốc độ nhanh đến cực hạn. Cho dù tại hắc ám xen lẫn dưới, cũng có thể dễ như trở bàn tay tránh né Vân Tước Tử công kích. Nay còn không chỉ, lôi đỉnh chi lực chí cương chí dương, phối hợp thêm tốc, Khương Thần hóa thân thành là một đạo tiểu điện, điên cuồng hướng phía Vân Tước Tử tiến công. Cho dù là Vân Tước Tử bực này đáng sợ cường giả, cũng vô pháp miễn dịch lôi đỉnh chi lực làm hại. Khương Thần mỗi một lần tiến công cũng cho thân thể hắn lưu lại một đạo vết thương, chính như Khương Thần trước đó nói tới, một lần không được, vậy liền nghìn lần vạn lần. Ta thật hận a. Vân Tước Tử hoảng sợ gầm thét, hắn căn bản không cách nào đụng phải Khương Thần, trái lại chính hắn thì là gặp Khương Thần trăm ngàn lần công kích. Trên người dần dần bị thương. Tiếp tục như vậy, ta sẽ bị hắn sinh sinh mà chết. Vân Tước Tử hoảng sợ, hắn thúc đẩy bí pháp muốn trốn chạy. Có thể mỗi lần đều bị Khương Thần đuổi kịp, đánh cũng đánh không đến, trốn vậy trốn không thoát. Vân Tước Tử trong mắt dần dần lộ ra tuyệt vọng, mà này tuyệt vọng trong lòng hắn xuất hiện trong nháy mắt, Khương Thần tìm đúng cơ hội, lần nữa thi triển thuần dương hư hỏa. Lần này, Vân Tước Tử cũng không còn cách nào ức chế thể nội tâm tình chập chờn, uất ức, sợ hãi, bất an, lửa giận và các cảm xúc tất cả đều là hư hỏa chất dẫn cháy. Chết đi cho ta. Khương Thần cũng điên cuồng, không giữ lại chút nào. Hắn điên cuồng thúc đẩy hư hỏa, phối hợp thêm vạn lần tiến công, cuối cùng tại sau nửa canh giờ, chém xuống Vân Tước Tử đầu lâu. Vân Tước Tử chết. DS, cảm tạ các đại lão nguyện phiếu cùng phiếu đề cử ủng hộ. Cảm tạ mọi sách V1V1V1 Hoàng 2007, thì này tiểu tóc, thoải mái nguyện phiếu ủng hộ, cảm tạ các đại lao đặt mua ủng hộ. Chương 208, ngươi đang dạy ta làm việc. 1. Chương 208, ngươi đang dạy ta làm việc. 1. Khương Thần trên trán chu tự càng phát ra tinh hồng. Đúng lúc này, đột nhiên nơi chân trời xa, mấy đạo kiếm quang phá không gào thét mà đến, những thứ này trong kiếm quang, từng cái màu sắc tươi đẹp. Trong đó càng là hơn truyền ra trận trận cường hãn nguyên lực ba động, không còn nghi ngờ gì nữa cũng đều là tu vi không yếu người. Cuối cùng đuổi tới, kiếm quang chưa tiến đến, liền có âm thanh quanh quẩn. Ta ngược lại thật ra muốn kiến thức giới, giết chết chấp pháp đạo trưởng dòng chính khoáng nô đến tột cùng có gì chỗ bất phàm. Trận trận hư lạnh thanh âm mang theo khinh thường cùng cao ngạo, rất nhanh liền tiến vào Khương Thần thần thức trong phạm vi. Thần thức khẽ quét mà qua, Khương Thần khỏe miệng lộ ra một sợi cười lạnh. Đó là năm cái trẻ tuổi Huyền Vũ tông đệ tử, 3 nam 2 nữ, từng cái quần áo tươi đẹp, tướng mạo tuấn mỹ, tu vi thâm hậu. Khương Thần nhìn cũng chưa từng nhìn kia chạy nhanh đến mấy người, hắn tay phải nắm Vân Tức Tử đầu lâu, thần thức chi lực khẽ quét mà qua, đem Vân Tức Tử thứ ở trên thân thu sạch vào xà giới trong. Hắn nhìn tới trái tay mang theo đầu người, mắt lộ ra vẻ suy tư, lập tức đem nó thu nhập ngạ quỷ đại bên trong. Có cái gì so với đầu người càng có sức thuyết phục? Huyền Vũ Tông đệ tử nghĩ muốn giết hắn, hai bên tuyệt không hòa giải có thể, đã như vậy, cũng không cần áp chế sát ý một trận chiến này, nhường Khương Thần khắc sâu cảm nhận được thất trọng thiên cường giả cường đại. Mà đây vẫn chỉ là kia vô số Huyền Vũ Tông đệ tử bên trong một cái, Khương Thần có dự cảm mãnh liệt, Huyền Vũ Tông đệ tử bên trong tuyệt đối có càng cường đại hơn đệ tử. Nếu là không có hành tự bí, chỉ sợ ta sớm đã trở thành một cỗ thi thể. Khương Thần lần nữa cảm thán hành tự bí huyền ảo. Loại tốc độ này cực điểm đạo pháp cũng sẽ theo tu vi của hắn dần dần tỏa ra càng cường đại hơn uy năng. Có như thế đạo pháp, trong một tháng này, lần này sẽ là ta tăng cao tu vi thời cơ tốt nhất. Khương Thần trong mắt lanh ý sừng sững, nhục thân huyết khí bành trướng, mấy hơi thở trong lúc đó, hắn tình trạng lại thích nhau mấy phần. Là cái này danh xưng nhân thể đại dược chỗ kinh khủng, hắn nhục thân chỉ cần không chết, bị làm hại, đều sẽ phục hồi từ từ. Đây là nhục thân thần uy, một sáng Khương Thần bước vào thiên nhân cảnh, nhục thân lần nữa thủy biến. Cho đến lúc đó, ngay cả Khương Thần đều có chút chờ mong, hắn sẽ cường đại đến loại tình trạng nào. Tu sĩ tầm thường nếu có cực hạn tốc độ, kinh khủng nhục thân, thần thức, cấm chế, hư hỏa, lôi pháp, thuần dương công và các loại thủ đoạn một trong, cũng có thể trở thành một phương cường giả tuyệt thế. Huống chi, những thứ này toàn bộ tập hợp đủ tại Khương Thần trên người một người, dường như có thể quét ngang tất cả cùng cảnh tu sĩ. Đúng lúc này, phía trước hắn liền có mấy đạo kiếm quang rơi xuống đất, hóa thành năm người. A, chân nguyên tứ trọng thiên quán nô, nhìn thấy chúng ta lại không chạy. Trong năm người, một người mặc màu tím bay xa, khóe mắt mang theo một khỏa nốt rồi duyên nữ tử, kinh ngạc nói: "Lẽ nào là bỏ cuộc vùng đấy sao? Như vậy cũng tốt, dù thế nào đều phải chết, sớm chút tiếp nhận hiện thực vậy vẫn có thể xem là một lựa chọn chính xác." Nữ tử này nhìn lên tới tuổi không lớn lắm, nhưng tu vi đã đạt đến chân nguyên lục trọng thiên. Ở tại chúng ta năm người trước mặt, hắn trốn không thoát. Một tên khác tướng mạo đường đường nam tử lạnh nhạt mở miệng: "Hắn thân mang một thân trường sam màu trắng, tóc dài tung bay, ở tại bên hông còn cài lấy một cái xưa cũ trường kiếm đồng đao. Nay trường kiếm còn chưa ra khỏi vỏ, thì có trận trận tiếng kiếm reo truyền ra, hiển nhiên là một thanh linh khí cấp bảo kiếm. Chân nguyên tứ trọng thiên tu vi cũng không tệ." Bạch y nam tử đánh giá Khương Thần vài lần, lộ ra vẻ hài lòng. "Vừa vặn ta gần đây luyện chế một loại độc đan, liền lấy hắn đến thí nghiệm thuốc." Khương Thần im lặng, hắn giờ phút này đã sớm tại năm người này giáng lâm thời điểm, cũng đã bắt đầu bố trí cấm chế. Đây chính là đưa tới cửa đầu người, há có không thu lý lẽ. Nguyễn sư huynh nói có lý, chẳng qua nơi đây ngược lại là phát sinh qua kinh người chiến đấu. Một tên khác bạch y nữ tử đôi mi thanh tú hơi nhíu lên, nàng cảm giác phía trước tên kia lạnh lùng khoáng nô có chút quỷ dị. Người này mặc dù tu vi không cao, nhưng lại bình tĩnh phải có chút ít đáng sợ, hắn trong mắt mơ hồ để lộ ra lạnh băng tâm ý, nhường hắn tỏa ra một cốt như là vạn niên hàn băng lạnh băng khí chất. Có đó không nhìn thấy người này thời điểm, trên người nàng lại ma quái dâng lên một cỗ khô nóng cảm giác, cái này khiến nội tâm của nàng mơ hồ có cỗ bất an. Này mâu thuẫn cảm giác, nhường bạch y nữ tử bắt đầu ý thức được không thích hợp. Nữ tử này tướng mạo coi như là tốt nhất, nàng thân mặc đồ trắng bay xa, bên hông dùng màu băng lam dây lụa cột thành một thanh nhã nơ con bướm. Mái tóc đen nhánh thượng nhẹ nhàng kéo lên, nghiêng cắm lấy một chỉ mặc ngọc trâm. Da thịt trong suốt như ngọc, nếu không phải giữa lông mày sắc ý, nàng này phong thái đem tăng thêm mấy phần. Các ngươi mau nhìn, đó là ta tông môn người. Đúng lúc này, bạch y nữ tử trong thai truyền đến tiếng kinh hô. Đầu của hắn bị người chạm xuống dưới. Nguyên lai là hai gã khác mắt sắc nam tử chú ý tới Khương Thần dưới mặt đất phế tích trong thi thể không đầu. Lời vừa nói ra, ba người khác đồng tử đột nhiên co rụt lại, nhìn về phía Khương Thần thân ảnh sát ý cùng phẫn nộ càng dày đặc mấy phần. Nho nhỏ khốn nô, lại tàn sát ta Huyền Vũ Tông đệ tử. Màu tím váy áo nữ tử lạnh giọng nói. Tại lóe lên một cái trong, kia màu tím váy áo nữ tử xuất trước đi tới cỗ thi thể kia trước mặt. Nàng tiêm vung tay một cái, một đạo thân phận ngọc giản nhất thời theo cỗ thi thể kia bay ra, bị nàng vững vàng nắm trong tay. Cùng lúc đó, bốn người khác vậy bao bọc vây quanh Khương Thần, thần sắc căm trầm. Nói ra đồng bọn của ngươi tung tích, để ngươi lưu lại toàn thời. Bạch y nam tử chậm rãi rút ra bên hông linh kiếm, mũi kiếm nhắm thẳng vào Khương Thần. Hắn cũng không cho rằng một nho nhỏ tứ trọng thiên khoáng nô có thể tiêu diệt tông môn đệ tử. Phải biết, đi vào mảnh này hoang vu khu vực lịch luyện tông môn đồng nghiệp, thực lực thấp nhất đều là ngũ trọng thiên thực lực. Huống chi, hắn biết rõ thân làm Huyền Vũ Tông các đệ tử, cũng có không tầm thường thủ đoạn bảo mệnh, cho dù không địch lại, cũng sẽ không bị người chém giết đầu lâu, khuất đục chết đi. Người này tuyệt đối còn có đồng bọn. Bạch y nam tử ánh mắt lạnh băng, trong mắt hắn, khoáng nô cùng đê tiện dã thú không cũng không khác biệt gì. Bọn hắn là cao quý thợ săn, dưới mắt này đê tiện con mồi dám can đảm vượt qua hỏa tuyến, phạm thượng. Quyết không thể nhẹ tha thứ người này. Nhưng vào thời khắc này, Khương Thần bỗng nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt của Bạch Y nam tử trong nháy mắt thì cùng Khương Thần đối mặt cùng nhau. Hắn thình lình liền thấy một đôi vô cùng băng lạnh ánh mắt này làm lạnh vô tình, nhìn xem ánh mắt của hắn, dường như là đang xem một đầu nhỏ nhặt không đáng kể côn trùng đồng dạng. Một màn này, nhường hắn lửa giận trong lòng càng đậm, hắn chính muốn xuất thủ, có thể xa xa một tiếng kinh hô lại làm cho thân thể của hắn lạnh băng, như rơi vào hầm băng. Đây là Vân Tước Tử sư minh thi thể. Cái này làm sao có khả năng, Vân Tước Tử là chân nguyên thất trọng thiên đỉnh phong cường giả, làm sao có khả năng bị người chém xuống đầu lâu? Ừm. Bạch y nam tử đám người nghe vậy sắc mặt đổi biến. Vân Tước Tử sư minh tu luyện thiên bằng cực tốc chi pháp, cho dù là chân nguyên bắt trọng thiên cường giả, cũng căn bản không thể nào lưu được hắn. Lẽ nào đám kia khoáng nô trong có chân nguyên cửu trọng thiên tồn tại? Không thể nào, tuyệt đối không thể năng lực. Trong năm người, người mặc một bộ lam sam nam tử phẫn nộ quát. Về phần những người khác thì đều là im lặng, không nói gì. Trong đó bạch y nữ tử kia, ánh mắt nhìn về phía Khương Thần, nữ tử trong mắt mối hận không che giấu chút nào. Nàng gương mặt xinh đẹp mang sát, lạnh giọng nói, đê tiện thứ gì đó, mau nói, Vân Tước Tử sư minh đến cùng là thế nào chết? Ồ, Khương Thần nghe vậy, lộ ra hai hàm răng trắng, hắn nhẹ giọng mở miệng, mắt mù sao? Còn có thể chết như thế nào? Khẳng định là bị các ngươi trong miệng đê tiện khoáng nô chặt đầu. Chương 208, ngươi đang dạy ta làm việc. 2, chương 208, ngươi đang dạy ta làm việc. 2, cuồng vọng. Bạch y nữ tử thần sắc lạnh hơn, đúng lúc này, nam tử áo trắng kia xuất thủ trước. Đê tiện thứ gì đó, sắp chết đến nơi còn dám giả mồm. Đợi chút nữa liền để ngươi sống không bằng chết. Bạch y nam tử thân ảnh như điện, phi nhanh mà đi, trong mắt giờ phút này lấp lóe hàn mang. Nhìn thấy một màn này, Khương Thần mắt lộ ra hàn quang, tại nam tử áo trắng kia ra tay trước đó, hắn đột nhiên về phía trước đập mạnh. Một bước này, thân thể hắn bỗng nhiên biến mất tại nguyên chỗ, cơ hồ là thuấn di bình thường, hắn liền đi đến phía sau nam tử. Động tác của hắn cực kỳ chậm chạp, nhẹ nhàng hướng phía bạch y nam tử sau lưng một quyền đập tới. Một quyền này không thấy mảy may uy lực, có thể hư không lại là mơ hồ xuất hiện gợn sóng. Nhìn như chậm rãi một quyền, lại làm cho bạch y nam tử sắc mặt trắng bệnh, ánh mắt lộ ra e ngại chi sắc. Nhưng Khương Thần tốc độ nhanh đến cực hạn, những người khác căn bản không kịp phản ứng, Khương Thần một quyền này đã đập xuống. Vành. Trong mấy mắt, mấy người khác bên hai truyền đến oanh minh thanh âm, sau đó một mảnh xương máu tung bay, tràn ngập bốn phía. Tại Khương Thần một quyền này phía dưới, bạch y nam tử cổ trở xuống cơ thể tất cả hóa thành xương máu, hắn trừng lớn hai mắt, ánh mắt lộ ra vẻ mờ mịt. Sau đó sức sống bị diệt, chết đến mức không thể chết thêm, mà đầu của hắn cũng bị Khương Thần thu nhập ác quỷ đại bên trong. Thì để các ngươi xem xét, trong miệng các ngươi đê tiện người, làm sao diện sát các ngươi? Khương Thần hừ lạnh, thúc đẩy hành tự bí, chuẩn bị đại khai sát giới. Này ngắn ngủi một màn, nhưng còn lại bốn người toàn thân băng hàn. Tất cả cảnh tượng rất nhanh liền yên lặng lại. Còn lại ánh mắt của bốn người cũng trong chốc lát ngưng tụ tại Khương Thần trên người. Tâm hồ của bọn họ trong khuấy động thao thiên cự lãng, giờ phút này từng cái ngơ ngác miệng mở rộng, trong mắt đều mang khó có thể tưởng tượng vẻ tuyệt vọng. Trốn. Đây là bốn người bọn họ trong đầu ý nghĩ duy nhất, mỗi người cũng điên cuồng. Bạch y nữ tử mặt mày tái nhợt, trong mắt hoảng sợ, nàng điên cuồng thúc đẩy nguyên lực, toàn bộ thân thể hóa thành một đạo bạch quang, quả quyết hướng phía xa xa mau chóng đuổi theo. Được bẩm báo tông môn, khoáng nô trong xâm nhập vào kinh khủng tồn tại. Giờ khắc này, nàng sớm đã không có kiêu ngạo, trong đầu chỉ có một ý nghĩ, đó chính là rời xa nơi đây. Người trốn không thoát. Nhưng sau một khắc, nàng liền nghe được nhường nàng dùng mình êm thanh. Đừng có giết ta, của ta nguyên âm còn tại, vui lòng biến thành nô lệ của ngươi. Nàng khuôn mặt dữ tợn, nghẹn ngào kêu sợ hãi. Nàng này lại là xinh đẹp động lòng người, nhưng ở trong mắt Khương Thần cùng bộ xương mỹ nữ không có khác gì. Đối với Huyền Vũ Tông, Khương Thần từ đầu đến cuối không có nửa điểm hảo cảm. Đi tốt. Khương Thần không có một chút do dự, mặc cho bạch y nữ tử làm sao chống cự, vậy căn bản không phải là đối thủ của Khương Thần. Mà Khương Thần ngạ quỷ đại bên trong lại nhiều một khỏa xinh đẹp đầu người, cũng không phải hắn giết, mà là trong hòn đảo này hắn căn bản không có lựa chọn nào khác. Nếu như chưa đủ mạnh, người chết kia tuyệt đối là hắn. Nhân từ đối với địch nhân chính là tàn nhẫn đối với mình. Tất nhiên đối phương là một đẹp như tiên nữ nữ tử, dám đối với mình động sát tâm, đồng dạng phải chết. Ở trong mắt Khương Thần chỉ có địch nhân, không có nam nữ có khác. Ba người còn lại trong mắt đều lộ ra vẻ tuyệt vọng, đối mặt như thế một lạnh băng người vô tình, bọn hắn biết cầu tha căn bản vô dụng. Từ sát xa quần nữ tử càng là hơn cắn cắn răng một cái, nàng lộ ra quả quyết, kinh hoàng lo lắng phía dưới nàng đội vàng một chút ấn đường. Chân nguyên lục trọng thiên tu vi hồn huyết đột nhiên theo cái chán bay ra. Này là chân nguyên cảnh giới cường giả hồn huyết, này hồn huyết vừa ra, từ sát xa quần nữ tử thần sắc ngay lập tức hể bại lên. Trong cơ thể của nàng nguyên lực ba động phập phồng, một thân tu vi mơ hồ có rơi xuống cảnh giới dấu hiệu. Này hồn huyết cực kỳ chân quý, một sáng dâng ra, hội đối tự thân tu vi tạo thành cực lớn tổn thất. Kia một giọt trong suốt long lanh hồn huyết theo từ sát xa quần nữ tử ấn đường bay ra, trong đó tán phát ra trận trận ánh sáng lưu hòa, hướng phía Khương Thần bay đi. Đừng có giết ta, này là của ta hồn huyết. Khương Thần thần sắc hơi động, thực chất hắn cũng biết cho dù là chân nguyên cảnh tu sĩ, thể nội hồn huyết vô cùng chân quý, một sáng dâng ra, chẳng khác nào đem tự thân cũng giao cho đối phương. Có một giọt này hồn huyết, thì đại biểu cho Khương Thần đối với kia tử sát xa quần nữ tử có tuyệt đối khống chế. Hắn sinh tử chỉ ở Khương Thần một ý niệm. Một giọt này hồn huyết, trừ phi là chính tu sĩ cam tâm tình nguyện dâng ra, bằng không cho dù Khương Thần mạnh hơn, cũng không có khả năng bức ra người khác hồn huyết. Đây là nàng duy nhất có thể vì nghĩ tới một chút hy vọng sống. Thực chất nàng cũng là bị buộc bất đắc dĩ, là bảo đảm tính mệnh, chỉ có thể chủ động dâng ra hồn huyết. Nhưng sự thực thật sự sẽ như nàng mong muốn sao? Khương Thần lạnh lùng quét màu tím váy áo một chút, ánh mắt hơi co lại. Ngươi đang dạy ta làm việc, cho rằng hiến tế ra hồn huyết có thể giữ được tính mạng, là ai cho ngươi dũng khí? Lời vừa nói ra, tử sát xa quần nữ tử sắc mặt trắng bệnh, lại không một tia huyết sắc. Cho dù giao ra hồn huyết, vậy khó thoát khỏi cái chết. Còn lại hai gã khác nam tử trong mắt vậy bị tuyệt vọng tràn ngập. Khương Thần tại giết chết cái thứ nhất Huyền Vũ Tông đệ tử lúc, đáy lòng liền đã hạ quyết tâm. Hắn hiểu rõ, giết cùng không giết, Huyền Vũ Tông đều khó có khả năng tùy tiện thả hắn rời đi. Khương Thần lúc này đã không còn là làm năm cái đó hơi có mềm lòng người, tâm tính của hắn hay là phương thức làm việc cũng so trước đó lao luyện không ít. Trong khoảng thời gian này trải nghiệm, nhường Khương Thần lúc này đã quyết định, tất nhiên muốn giết, vậy liền giết thống khoái. Ai quy định người khác giao ra hồn huyết, Khương Thần rồi sẽ lưu lại tính mạng của hắn, đây quả thực là hoang đường đến cực điểm. Ta muốn cùng ngươi đồng quy vu tận. Trong đó tên kia làm sam nam tử, trong mắt quyết tuyệt. Trên người hắn tách ra vô tận chỉ diêm mang, tuyệt vọng hóa thành lửa giận, hắn điên cuồng thiêu đốt khiếu môn chi lực, đổi lấy lực lượng càng thêm cường đại. A a a. Hắn tựa như cùng một cái nóng bỏng thái dương, hướng phía Khương Thần mà đi. Nhìn thấy một màn này, Khương Thần cười lạnh, chỉ bằng ngươi? Thuần Dương hư hỏa. Cảm nhận được kia lam sam nam tử lửa giận ngập trời, Khương Thần trong nháy mắt dẫn đốt hắn thể nội hư hỏa. Đối phương tâm tình chập chờn càng lớn, Thuần Dương hư hỏa uy lực càng mạnh. Cùng lúc đó, Khương Thần hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, từng đạo vô hình cấm chế theo trong tay hắn khuyết tán mà ra. Lam sam nam tử thậm chí còn không có tới gần Khương Thần, liền bị hư hỏa chi lực thôn phệ, hóa thành than cốc. Không đến một khắc đồng hồ, Khương Thần ngạ quỷ đại bên trong lại nhiều ba cái đầu. Hắn nhanh chóng vơ vét mấy trên thân người đồ vật, sau đó ánh mắt lạnh băng, bước chân đạp mạnh, trong nháy mắt dung nhập hư không, biến mất không thấy gì nữa. Ngay tại Khương Thần rời đi sau đó không lâu, nơi chân trời xa bay tới hơn 10 đạo kiếm băng, những thứ này kiếm trên ánh sáng nguyên lực nồng đậm, tung hành phía dưới hóa thành bén nhọn gào thét. Người cầm đầu tốc độ nhanh nhất, thân ảnh của hắn dường như là một cỗ màu đen tà khí đến hoang mạc phía trên lao vụt tới, giống như một đám mây đen ở trên trời cuộn lên, phi nước đại như vũ. Một cỗ ngập trời sát khí phun trào, tuy chỉ là một người, nhưng lại khiến người ta cảm thấy thiên quân vạn mã tứ giết tới đồng dạng. Đây là một vị tuyệt đối cường giả. Đợi đến chỉ riêng mang tàn đi, lộ ra thân ảnh của người nọ. Hắn mặc trên người da đen miễn giáp, khổng vũ hữu lực trên vai khoác lên tinh hồng áo choàng, đón gió mà bay. Đây là người tuyệt đối cường giả, khí thế của nó ngập trời, tỏa ra chân nguyên cửu trọng thiên ba động. Chỉ một chút, hắn thì cơ bản nhìn rõ nơi đây chuyện đã xảy ra. Trong mắt của hắn có u quang chợt lóe lên, vậy không biết có phải hay không là trùng hợp, lại hướng phía Khương Thần rời đi phương hướng mau chóng đuổi theo. DS, cảm tạ các đại lão nguyện phiếu cùng phiếu đề cử ủng hộ. Cảm tạ thư hữu 20171301213134194, tiên phàm thần ma, cơ chủ vô tâm nguyện phiếu ủng hộ, cảm tạ các đại lao đặt mua. Chương 209, giữ tận đại đao. Đệ ngũ khiếu môn mở. 1, chương 209, giữ tận đại đao. Đệ ngũ khiếu môn mở. 1, thần bí đạo tự, hắc thiết chi thành tầng cao nhất trong đại sảnh. Cao lớn cột đá chống đỡ lấy tất cả không gian, to lớn trên trần nhà khảm nạm nhìn màu vàng kim hoa văn cùng hoa lệ bạch ngân đèn treo. Đại sảnh mặt đất phủ lên trầm trọng màu đỏ thảm, phía trên treo lên tinh mỹ hoa văn. Chính giữa là một tấm to lớn gỗ ly miến bản, trung quanh trưng bày lấy mấy chục tấm lộng lẫy cái ghế. Mỗi cái ghế dựa cũng khảm nạm nhìn châu báu cùng kim loại hiếm, cực điểm xa hoa. Bốn phía trên vách tường điểm xuyết lấy tinh mỹ đồ sứ cùng thanh đồng khí, lóe ra vi quang. Bên trong đại sảnh bầu không khí tràn đầy hương khí, mỗi một góc cũng tản ra trầm hương cùng long tiên hương mùi thơm ngát. Hai bên trái phải là mấy chục cái chứa đựng nhìn hoa tươi bình hoa, mùi thơm nước núi, để người say mê. Lúc này, Huyền Vũ Tông Thiên Nhân cường giả Kim Thánh ngồi ở yến bàn chủ vị, tại bên cạnh hắn theo thứ tự là Lục Bảo lão giả cùng hắn thân phận của hắn tôn quý người, tổng cộng hơn 30 người. Mà ở yến trên bàn phương, tồn tại một bức hư ảo hình tượng. Đó là vô số điểm sáng màu xanh lục, cùng chút ít điểm sáng màu đỏ, màu xanh lá thì là đại biểu cho quán nô, mà màu đỏ thì là tông môn đệ tử. Điểm đỏ chỗ đến, không ít điểm màu lục liên miên biến mất. Điều này đại biểu nhìn là khoáng nô bị Huyền Vũ Tông đệ tử đuổi kịp sau đó, bị vô tình diệt sát. Nhưng cũng có cực kỳ số ít điểm đỏ biến mất, điều này khiến cho không ít người kinh ngạc. Quả thực có số rất ít khoáng nô thiên phú dị bẩm, lại có thể giết chết tông môn tiểu bối. Hừ, trách thì trách tông môn những bọn tiểu bối kia ngày bình thường tu luyện lười biếng, thực lực không đủ chết không có gì đáng tiếc. Chẳng qua tức liền như thế nào, cũng là tông môn đệ tử. Không ít người khẽ lắc đầu, thực chất, lần này thí luyện chính là vì nhường tông môn tiểu bối chém giết khoáng nô. Nhưng nếu là có chiến lực cường hãn khoáng nô có thể phản sát tông môn đệ tử, vậy mang ý nghĩa hắn tiềm lực không thua tông môn đệ tử, cấp trên người cũng không để ý nhường khoáng nô nhập vào Huyền Vũ Tông. Đối với thực lực cường hãn, tiềm lực to lớn người, tông môn thế nhưng vô cùng hoan nghênh. Bọn hắn nhìn chúng là chiến lực, đối với tông môn lòng cảm mến cũng không quá quan tâm. Chỉ cần đi vào Huyền Vũ Tông, tông môn tự nhiên có nhiều biện pháp, nhường những kia tiêu căng khó thuần khoáng nô nghe lời. Dường như 30 năm trước, theo tòa hòn đảo này đi ra tên kia thực lực cường đại khoáng nô, vì mạng sống, cũng chỉ có thể là Huyền Vũ Tông đem sức lực phục vụ. Chẳng qua kiểu này xác suất cực kỳ xa vời, không có người biết, đi quan tâm quá nhiều. Huống hồ lần này thế nhưng có không ít chân nguyên bắt trọng thiên thậm chí cửu trọng thiên tiên kiêu đệ tử, mặc dù có khoáng nô lại ưu tú, nếu không kiên trì được một tháng, vậy khó thoát khỏi cái chết. Bọn hắn trọng điểm chú ý hay là tông môn tiểu bối ở giữa cạnh tranh. Ta ngược lại rất là hiếu kỳ đến tột cùng là ai tiếp liên tục giết 6 tên tông môn tiểu bối. Đúng lúc này, một tên mặt âm trầm sắc lão giả mở miệng. Nhìn thấy những người khác nhìn chăm chú mà đến, lão giả kia tiếp tục trầm giọng nói, các ngươi xem xét kia sừng rơi chỗ tên kia khoáng nô, tất cả mọi người theo ánh mắt của hắn nhìn về phía lúc này đang di động cao tốc điểm sáng màu xanh lục, không khỏi hơi kinh ngạc. Ngay cả Lục Bảo lão giả vậy có hơi híp híp hai mắt, như có điều suy nghĩ. Tốc độ thật nhanh. Điều đó không có khả năng, cho dù tu vi đạt tới cựu trọng tiên, vậy quả quyết không có loại tốc độ này. Lẽ nào kia khoáng nô bị thí luyện chi địa tồn tại đáng sợ bắt đi? Có người lộ ra vẻ kinh dị. Ở bên kia hoang vu khu vực, tồn tại các loại sinh linh đáng sợ, gặp được loại chuyện này vậy mày may chẳng có gì lạ. So với tin tưởng một tầm thường vô danh tiểu bối tốc độ nhanh đến cực hạn, bọn hắn càng muốn tin tưởng có sinh linh đáng sợ xuất thủ. Không, lão phu một trực quan xem xét người này động tĩnh, tại ngắn ngủi trong vòng nửa canh giờ, hắn đã liên tục giết 6 tên tông môn tiểu bối. Âm trầm lão giả trầm giọng nói, người này không chỉ ủng có tốc độ cực nhanh, hắn chiến lực đồng dạng không dùng kinh thường. Lời vừa nói ra, trừ ra Kim Thánh bên ngoài, trong mắt mọi người lộ ra vẻ kinh ngạc. Giết 6 tên tiểu bối, này làm sao có khả năng? Khoáng nô thể nội cấm chế mới vừa vặn giải trừ, cho dù tu vi khôi phục, thực lực quả quyết không cách nào khôi phục lại như trước đỉnh phong. Chẳng lẽ nói người này trước đó chính là một tên cực kỳ cường hãn người. Rốt cục là ai? Mọi người nghị luận ở Mỹ, trên trận cũng chỉ có Lục Bảo lão giả khỏe miệng lộ ra nụ cười, trong lòng của hắn mơ hồ có suy đoán. Tiểu bối ở giữa sự việc, các ngươi chớ có nhúng tay. Đúng lúc này, Kim Thánh mở ra hai mắt. Là trùng là long, sau một tháng liền thấy rõ ràng. 10 năm sau, 72 tông xếp hạng chiến tướng lại so với này càng thêm gian nan gấp trăm lần, nếu là có ai có thể giết ra khỏi trùng đây, bất luận là ai, tông môn đều sẽ ra sức vung trồng. Các ngươi chỉ cần mỏi mắt mong chờ. Kim Thánh nói xong, liền nhắm lại hai mắt, không nói nữa. Đúng. Những cường giả khác sôi nổi cung kính xưng là. Cùng thời khắc đó, Khương Thần thân ảnh dường như dung nhập trong hư không, nửa ngày sau, phía trước hắn thì xuất hiện một mảnh độc vụ đầm lầy. Khương Thần dừng bước, từ không trung hạ xuống tới. Bởi vì hắn phát hiện phía trên không trung có che khuất bầu trời sinh linh mạnh mẽ, Khương Thần không dám mạo hiểm. Cẩn thận chạy được vạn năm huyền. Khương Thần thở sâu thở ra một hơi, hắn đi vào mảnh này độc vụ đầm lầy bên trong. Mảnh này độc vụ đầm lầy là một mảnh mông lung thế giới, màu tím sương mù bao phủ tất cả đầm lầy, làm cho không người nào có thể thấy rõ đường phía trước, chỉ có thể dựa vào dưới chân cảm giác tiến lên. Những kia màu tím sương mù có thể ngăn cản thần thức quyết tán, cho dù là Khương Thần cũng chỉ có thể phát hiện trong phạm vi 100 mét xung quanh. Khí ẩm tràn ngập trong không khí, khiến người ta cảm thấy giống như đưa thân vào một cái cự đại lồng hấp bên trong, hô hấp trở nên khó khăn. Tại đây phiến thần bí trong đầm lầy, có các loại thanh âm kỳ quái. Hết ổ, tiếng côn trùng kêu, tiếng nước chảy, lá cây tiếng ma sát, những âm thanh này đan vào một chỗ, tạo thành tiếng vang ma quái. Trong không khí tràn ngập một cỗ mùi gây mũi, phản phất có một cỗ khó mà hình dung hôi thối tại nhiễu loạn nhìn người giác quan. Chân nguyên cảnh trở xuống võ giả một sáng không cẩn thận hút vào trong đầm lầy khí thể, tuyệt đối sẽ bị độc chết. Nơi đây mặc dù nguy cơ trùng trùng, nhưng cũng vẫn có thể xem là một tận thân nơi tốt. Khương Thần híp híp mắt, hắn ngồi đi một bước, những kia màu tím khí tức liền sẽ vô hình lui tán. Mãi đến khi hắn xâm nhập ngoài ngàn mét, Khương Thần này mới dừng bước. Hư hỏa. Hắn nhàn nhạt mở miệng, thân thức đường lực lượng bao phủ tại xung quanh trong vòng trăm thước, tất cả ẩn nút trong bóng tối sinh linh tất cả đều quỷ dị tự nhiên. Phát ra gào thét hống, không đến một khắc đồng hồ về sau, thuận tiện trong vòng trăm thước nhiều vô số màu đen thăng tốc. Dưới hư hỏa chi uy, toàn bộ sinh linh tử diện. Cho dù là có không ít chân nguyên nhị trọng thiên khủng bố cự ngạc, vậy khó thoát khỏi cái chết. Khương Thần lúc này mới thỏa mãn gật đầu một cái, hắn thúc đẩy thần thức đường lực lượng, hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, từng đạo vô hình cấm chế theo trong tay hắn khuyết tán mà ra. Mãi đến khi xung quanh trăm mét trong tất cả đều là lít nha lít nhít cấm chế sau đó, Khương Thần lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn nhanh chóng tại dưới chân mở một cực sâu hang động, sau đó cả người hắn tiến nhập trong huyệt động. Trung quanh cỏ cây cây không gió mà bay, trong chốc lát đem huyệt động kia bao phủ, để người không dễ dàng phát giác. Trong lòng đất hang động, Khương Thần trước lấy ra 10 cân lôi kiếp dịch, thông quái uống, mãi đến khi uống không xuống sau đó, hắn mới chuẩn bị xem xét hắn chiến lợi phẩm. Trong khoảng thời gian ngắn, 8 tên huyền đạo tông đệ tử chết ở trong tay của hắn. Khương Thần lấy ra 8 cái ngạ quỷ đại, lập tức đem bên trong thứ gì đó toàn bộ lấy ra. Những vật này trong, phần lớn là linh tinh, cũng có 3 kiện trung phẩm linh khí, 4 kiện hạ phẩm linh khí. Còn lại đều là quần áo, đan dược hay là một ít trường kiếm phụ triện và tạp vật. Chương 209, giữ tận đại đao. Đệ ngũ khiếu môn mở. 2, chương 209, giữ tận đại đao. Đệ ngũ khiếu môn mở. 2, những thứ này linh tinh có gần hơn 3000 mai, tăng thêm Khương Thần có, trước mắt hắn linh tinh đã đạt đến kinh khủng hơn 8000 mai. Những thứ này linh tinh, đầy đủ ta lần nữa đẩy ra đệ ngũ khiếu môn. Khương Thần lộ ra vẻ kích động. 2 năm này tích lũy cực kỳ đáng sợ, chỉ cần có đầy đủ linh tinh, hắn liền có thể thuận lợi đột phá đến chân nguyên ngũ trọng thiên cảnh giới. Một sáng bước vào chân nguyên ngũ trọng thiên, Khương Thần thực lực đều sẽ lần nữa tăng lên một mảng lớn. Ngay cả chính hắn cũng mơ hồ chờ mong, cho đến lúc đó đến tuột cùng cường đại cỡ nào. Khương Thần không có do dự, hắn bắt đầu thúc đẩy thể nội khiếu môn, bắt đầu thôn phệ linh tinh nhận chứa linh lực, đem tất cả linh tinh chuyển hóa làm tự thân chiến lực, mới là bảo đảm nhất. Khương Thần ngồi xếp bằng, nhắm lại hai mắt, mà ở chung quanh hắn, hơn 8000 mai linh tinh giờ phút này tản ra dung hợp vầng sáng, hắn bên trong ẩn chứa tinh thuần linh lực, dần dần bị Khương Thần dẫn dắt. Thân thể hắn nhất thời bị nồng đậm bạch sắc quang mang bao phủ, liên tục không ngừng linh lực không ngừng cọ rửa Khương Thần mỗi một tấc kinh mạch, nhục thể của hắn thì như là động không đáy, tham lam hấp thụ linh lực. Thời gian vậy đang thong thả trôi qua, hơi thở của Khương Thần mỗi phút mỗi giây cũng đang thong thả mạch lên. Lại là nửa ngày trôi qua, Khương Thần nhục thân càng phát ra trong suốt long lanh, huyết dịch như là huyết toàn lóa mắt. Ở trên người hắn, mơ hồ có đạo hư ảo cổ lão cửa lớn hư ảnh lơ lửng. Mà một màn này, đều bị tinh thần thức hải trong Nguyên Ngạo để ở trong mắt. Trải qua hơn 2 năm ở dưỡng, Nguyên Ngạo lúc này hồn thể mặc dù so với trước đó ảm đạm không ít, nhưng cũng ảnh hưởng không lớn. Giờ phút này, Nguyên Ngạo ánh mắt tràn đầy phức tạp, hoảng sợ, chần chờ và tâm tình rất phức tạp. Này sát tinh làm sao biến được càng ngày càng mạnh? Nguyên Ngạo hãi hùng kia bía. Hắn mắt thấy trước đó tên kia màu tím váy xa tuyệt mỹ nữ tử, chủ động dâng ra hồn huyết cũng bị Khương Thần vô tình chặn thủ. Chuyện này nhường trong lòng của hắn rung chuyển, mơ hồ kích thích hắn. Không được, ta phải để cho mình trở nên có dụng, nếu không kế tiếp thì đến với ta. Nguyên Ngạo hồn thể run rẩy. Có chứng hoang tượng bị hại hắn đã nghĩ kỹ chính mình sẽ bị Khương Thần làm sao diệt sát. Chỉ có nhanh lên biến thành khí linh, mới có giá càng cao hơn giá trị. Giờ phút này, hắn cũng không lo được cái gì, thừa dịp Khương Thần vẫn chưa có tỉnh lại. Hắn cắn răng, mắt lộ ra quả quyết tâm ý lao tử không thèm đếm xỉa. Nguyên Ngạo mở ra xà giới, tìm được rồi hắc đao hoàng tuyển, trôi đao này mặc dù chỉ là bình thường binh khí, nhưng cũng là thích hợp nhất biến thành hắn tân sinh thể xác. Cho dù không có tinh thần ngân, hắc diệu thạch, nhưng có vô hàng đạo kim, long văn thạch, nguyệt quang thạch cùng hổ phách kim và các loại tài liệu, vậy đầy đủ. Lao tử liều mạng. Nguyên Nạo hít một hơi thật sâu, sau đó hắn bắt đầu dựa theo trong đầu khí linh chi pháp tất cả hồn thể dần dần dung nhập hắc đao hoàng tuyến trong. Theo Nguyên Nạo linh hồn dần dần chui vào hắc trong đao, chui này hắc đao vậy dần dần đã xảy ra một tia sửa đổi. Đầu tiên là vô hàng đạo kim bị một cỗ kỳ dị lực lượng dẫn dắt hóa thành một đám kim thủy, dần dần dung nhập lưỡi đao phía trên. Sau đó Long Văn Thạch, Nguyệt Quan Thạch, Hổ Phách Kim và đỉnh cấp vật liệu luyện khí vậy gia nhập đi vào, hắc đao hoàng tuyển trong chốc lát quang mang đại thịnh, bị một đoàn nồng đậm kim sắc quang mang bao vây lấy. Ngoại hình của nó bắt đầu đã xảy ra rõ ràng sửa đổi. Theo thời gian trôi qua, hắc đao hoàng tuyển thượng chỉ riêng mang dần dần biến mất, dần dần hiện lộ ra. Lúc này hắc đao đã biến thành ngoài ra một con dao. Cây đao này thân đao dài đến 2 mét, thân đao đủ 5 ngón tay rộng. Lưỡi đao toàn thân đen nhánh, chuôi đao chỗ nối tiếp khảm nạm nhìn một cái giữ tận đầu rắn. Chuôi đao dài đến 2 thước, trên đó dày đặc vô số ám kim sắc lân phiến, cầm chuôi đao trong nháy mắt, khiến người ta cảm thấy phảng phất tại cầm một cái sống sờ sờ rắn độc. Đây là một thanh nhường người nhìn mà phát khiếp giữ tận đại đao, hắn lưỡi đao lóe ra lạnh băng qua mang, một cỗ làm cho người cảm nhận được khí tức tử vong không ngừng theo trong thân đao phát ra. Thành công. Nguyên Nạo ngạc nhiên thân ảnh bỗng nhiên băng lên. Lão tử quả nhiên là thiên tài, này khí linh chi pháp nhất luyện là được. Giữ tận đại đao truyền ra vui sướng âm thanh. Ừm, có chuyện gì vậy? Những quáng thạch này nhìn lên tới sao mỹ vị như vậy? Đúng lúc này, Nguyên Nạo vậy chú ý tới chồng chất tại bốn phía quáng thạch. Hắn hiện tại đã triệt để đã trở thành chuôi này giữ tận đại đao khí linh, chuôi này đại đao tương đương với hắn mới thể xác. Hắn hôm nay căn bản không ngăn cản được quáng thạch hấp dẫn, bắt đầu đối với trung quanh quáng thạch miệng lớn cắn nuốt. Rất nhanh Khương Thần này trong thời gian 2 năm thu tập được quáng thạch đang lấy một loại tốc độ cực nhanh biến mất. Lúc này Khương Thần vậy đến thời khắc mấu chốt nhất, nhục thể của hắn cùng nhau phát sáng, hơn 8000 mai linh tinh vậy chỉ còn lại không tới hơn 200 mai mà thôi. Đây là một loại nghe rợn cả người tiêu hao. Tầm thường chân nguyên tứ trọng thiên cường giả hướng phía ngũ trọng thiên xung kích, tiêu hao linh tinh cũng bất quá 800 đến 1000 mai, mà Khương Thần chọn bện tiêu hao gần hơn 8000 mai. Hắn căn cơ khủng bố, nhục thân cường hãn vô cùng, cần có linh lực cũng là tu sĩ tầm thường mấy lần. Khương Thần bắt đầu phát lực, hắn cảm ngộ tích lũy vậy đầy đủ hắn lần nữa đẩy ra đệ ngũ khiếu môn. Làm cho ta. Hắn không do dự nữa, đem toàn thân nguyên lực hội tụ thành một đôi bàn tay vô hình, hướng phía đệ ngũ khiếu môn hung hăng đẩy. Nương theo lấy một tiếng ầm vang, Khương Thần thân thể đạo kia hư ảo cửa lớn trong nháy mắt bị oanh mở một vết nứt. Hết lần này đến lần khác, 3 tiếng thì kiệt. Khương Thần tiếp tục khởi xướng oanh kích, mỗi lần oanh kích đều bị hắn toàn thân run rẩy kịch liệt. Trong mắt của hắn một mảnh điên cuồng, cho đến lại qua một canh giờ, Khương Thần toàn thân tràn đầy máu tươi, mà ánh mắt của hắn lại là trước nay chưa có sáng ngời. Đệ ngũ khiếu môn cuối cùng mở. Cái này cái khiếu cửa vừa mở ra, Khương Thần trong thân thể còn lại 4 đạo khiếu môn vậy dần dần hiện hiện, nguyên lực đan vào lẫn nhau. Trên người hắn truyền đến ầm ầm nổ vang, một cú cực kỳ ba động khủng bố bỗng nhiên vì hắn làm trung tâm khuyết tán ra. Đầu tiên là nhục thể của hắn lần nữa nên đón chất biến, hắn độ cứng có thể so với hạ phẩm linh khí. Đây là một loại cực kỳ khủng bố nhục thân lực phòng ngự. Tiếp theo, Khương Thần thần thức vậy đang điên cuồng cô đọng áp xúc, từ vô hình dần dần biến thành hữu hình. Nếu như nói, ban đầu thần thức chi lực chỉ là trạng thái khí, mà bây giờ theo tu vi đột phá dần dần bắt đầu hướng phía thể lòng chuyển biến. Đây là một loại chất cùng lượng đồng thời thuế biến. Tất cả một canh giờ, Khương Thần lúc này mới mở ra hai mắt, hắn chậm rãi đứng lên thân, tu vi đã triệt để đột phá đến chân nguyên ngũ trọng thiên cảnh giới. Khương Thần cơ thể không gió mà bay, hắn đổi lại một thân sạch sẽ áo đen, tóc đen đầy đầu phất phới. Thân ảnh của hắn trong nháy mắt biến mất, xuất hiện lần nữa lúc hắn đã tới đầm lầy bên trên. Hừ. Khương Thần nhìn bốn phía màu tím sương mù, hừ lạnh một tiếng. Nhất thời, một cỗ vô hình ba động hướng phía hắn bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi. Chỗ đến, màu tím sương mù trong nháy mắt tiêu tán. Xung quanh ngàn mét trong mắt tầm mắt lại không một tia trở ngại. Hắn hôm nay lại mạnh lên một mảng lớn, hắn chiến lược so với trước đó có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Khương Thần còn chưa kịp trải nghiệm tu vi đột phá, thần sắc của hắn trong nháy mắt âm trầm xuống. Hắn ngay lập tức liền phát giác được bốn phía chỗ có vị trí toàn bộ cũng bị phong kín. Điều này phong kín, hai mắt không nhìn thấy, nhưng thần thức lại là cảm giác có một loại ở khắp mọi nơi đau đớn cảm giác. Nhưng hắn có loại mãnh liệt ảo giác, bất kể theo phương hướng nào đi, đều sẽ đón đầu đâm vào nhìn không thấy lưỡi dao lên. Cùng lúc đó, một đạo khí thế ngập trời khủng bố thân ảnh, trong nháy mắt tiến nhập Khương Thần thần thức trong phạm vi. Chỉ trong nháy mắt, phía sau hắn liền truyền đến tiếng rít. GS, cảm tạ các đại lao nguyện phiếu đề cử ủng hộ. Cảm tạ các đại lao đặt mua ủng hộ. Chương 210, cường địch giáng lâm. Kịch chiến. 1. Chương 210, cường địch giáng lâm. Kịch chiến. Một đạo thân ảnh kia quanh thân vờn quanh ngập trời sát khí, trên người sát ý 10 phần nồng đậm. Chết ở trong tay hắn người tuyệt đối vượt qua hơn ngàn, nếu không tuyệt không có khả năng có cường đại như thế sát khí. Người kia đến, nhường Khương Thần cảm giác được một cỗ áp lực lớn lao, không khí chung quanh dường như đọc lại, tất cả hư không cũng tại bài xích cùng đè ép chính mình. Thật mạnh. Khương Thần thở sâu thở ra một hơi, hai mắt ngưng tụ, nhục thân khí huyết chi lực mênh mông như biển, điên cuồng phun trào. Bên trong thân thể của hắn huyết dịch ngày càng mãnh liệt, chạy tràn nhanh chóng, theo hắn trong thân thể truyền đến tiên mạch lôi âm. Tại hắn thúc đẩy phía dưới, Khương Thần chỉ cảm thấy một cỗ vô cùng vô tận chính liên tục không ngừng theo trong cơ thể mình hiện ra đến. Nhục thân huyết khí xông lên trời, cùng kia chung quanh lực lượng vô hình đối kháng. Đồng thời hắn chiến ý trong lòng càng phát ra bành trướng. Người này lẽ nào là chân nguyên bắt trọng thiên, thậm chí cựu trọng thiên cường giả tuyệt thế. Khương Thần cơ thể cũng tại run nhẹ nhẹ, mặc dù cùng người kia còn không có giao thủ, nhưng mà hai người khí thế cũng đã đụng vào nhau, qua lại chém giết. Kia trên thân người tà khí giống như sát ý nồng đậm, đem xung quanh ngàn mét trong không khí cũng chiếm cứ, thật giống như biến thành thực chất một này còn không chỉ. Khương Thần xuyên tấu qua thần thức, còn ở trên người hắn nhìn thấy ngoài ra một bức đáng sợ trang cảnh. Hắn nhìn thấy kia trên thân người có long hổ chi khí dây dưa cùng nhau, tại quanh người hắn càng không ngừng hống, diễn hóa thành một cô vương giả chi khí. Đây là một loại cực kỳ đáng sợ tình cảnh, cũng chỉ có tu vi đạt tới chí ít bắt trọng thiên cường giả mới có cường đại dị tượng. Trong hai năm này, hắn cũng biết đến không ít tu hành tri thức. Hắn hiểu rõ dị tượng chỉ tồn tại ở chân chính thiên kiêu hạng người trên người, mỗi một cái thiên kiêu hắn trên người có độc nhất vô nhị dị tượng. Chỉ có tu vi đạt tới chân nguyên bắt trọng thiên mới có thể đem hắn trên người khí thế ba động ngưng tụ biến thành đặc biệt dị tượng. Dị tượng nhiều không kể xiết, chính là bẩm sinh khí vận thể hiện. Cũng chỉ có chân chính thiên kiêu mới có thể có trong đó một loại dị tượng, mà khi bọn hắn tu vi đạt tới thiên nhân cảnh thời điểm, trên người dị tượng thì sẽ diễn biến thành thực chất, có thần bí khó lường chi uy. Mỗi một loại dị tượng sinh ra, vậy đại biểu cho một vị nghịch thiên hạng người nổi dậy. Nhưng Khương Thần cũng không phải ăn chay, cho dù hắn không còn khí tượng tới người, nhưng hắn có thần thức chi lực. Huống hồ tu vi của hắn vừa mới đột phá, thần thức chi lực tăng lên tới một cực kỳ khủng bố hoàn cảnh, uy lực của nó không dung kinh thường. Hừ, Khương Thần hừ lạnh, một cỗ vô hình khí thế càng phát ra lại bằng, cùng kia trên người vừa tới tình cảnh đan vào một chỗ. Giữa hai người khí tức ba động chấn động mà ra, trong khoảnh khắc bộc phát ra vô hình ánh minh. Cỗ lực lượng này ba động quét sạch phạm vi ngàn dặm, thậm chí đánh tan phía trên trầm trọng tầng mây, có thể xung quanh vạn dặm trời quang không mây. Khí thế ba động chấn động, nơi đây xung quanh ngàn mét sinh linh, tất cả đều bị sống sờ sờ làm vỡ nát, hóa thành xương máu. Nhất thời giao phong dưới, Khương Thần đã rơi vào hạ phong. Cho dù hắn đột phá đến ngũ trọng thiên, nhưng tu vi thật sự cùng người đến kia chênh lệch cách xa. Khương Thần sắc mặt âm trầm, buồn bực một thanh âm phát giác được trong miệng ngọt ngọt, nhưng bị hắn cưỡng ép xuống. Hai người còn chưa thật sự giao thủ, hắn có thể nào cho phép chính mình dẫn đầu thấy máu? Mà người kia vậy đến Khương Thần phía trước trăm mét sau đó. Đó là một thân mang hắc giáp, khoác lên tinh hồng như huyết phi phong nam tử cao lớn. Nam tử này giống như một tôn ma thần, trên người hắn lệ khí cực nặng, lạnh lùng vô tình. Mày kiếm như phong, vũ quan uy vũ mà không mất đi tuấn mỹ, tại hắn quanh thân còn quấn màu đen đám mây. Hắn chậm rãi trên người khải giáp chiếu ra hào quang chói mắt, trên vai áo choàng theo gió phiêu dật, trong đôi mắt sinh ra từng đạo hào quang. Hắn liếc nhìn Khương Thần một cái, không hề bận tâm, ánh mắt bên trong cũng không nhịn được toát ra khẽ khẽ kinh ngạc. Tại nam tử này mắt dưới ánh sáng, Khương Thần toàn thân tóc gáy dựng lên. Nguy cấp thời khắc, hắn không chút do dự tay phải chỉ về phía trước, quắc khẽ, thuần dương chủng. Trong chốc lát, một cỗ ánh sáng nóng rực mang đống nhiên từ Khương Thần trên tay phải xuất hiện, dường như chớp mắt bên trong liền ngay lập tức khổng lồ, nóng bức tràn ngập bốn phía, tựa như thay thế thế gian tất cả. Tại đây nóng bỏng chỉ riêng mang sau khi xuất hiện, Khương Thần hai mắt tỏa ra lạnh băng u quang, cả người tóc phất phới. Ánh mắt của hắn như là lợi kiếm, rơi vào phía trước nam tử trên người. Ngay trong nháy mắt này, sóng nhiệt gào thét, Khương Thần trong lòng bàn tay chỉ riêng mang lóa mắt, tỏa ra cực hạn ánh sáng cùng nhiệt, như là một vòng bị hắn nắm giữ tại trong lòng bàn tay mặt trời nhỏ. Tu vi của hắn tăng lên sau đó, tất cả thuật pháp uy lực cũng có chất tăng lên. Ban đầu thuần dương chủng cũng mới lớn chừng ngón cái, mà bây giờ không chỉ hình thể lớn mạnh không chỉ gấp 10 lần, uy lực của nó càng là hơn khó có thể tưởng tượng. Nam tử kia thân hình dừng lại, mắt lộ ra ánh sáng kỳ dị, chằm chằm vào phía trước Khương Thần, trong miệng chậm rãi nói ra, thuần dương khí tức, thật cũng không bình thường. Nếu tầm thường chân nguyên ngũ trọng thiên tu sĩ, căn bản không cách nào tại khí thế của hắn phía dưới còn có thể đứng. Trước mắt cái này khoáng nô không chỉ còn sống, lại còn có thừa lực phản kích. Điều này khiến cho hắn một tia hứng thú. Khương Thần không có trả lời, người này tuyệt đối là Huyền Vũ Tông tiên kiêu đệ tử, giáng lâm nơi đây chính là vì đầu của hắn. Đã như vậy thì không cần lãng phí miệng lưỡi, chiến thế là xong. Hắn ánh mắt lạnh băng, tay phải đẩy, hắn trong lòng bàn tay thuần dương sông lập tức hóa thành một đạo cực nóng quang mang, thẳng đến kia cường đại nam tử giáp đen mà đi. Đối mặt một kích này, nam tử giáp đen lạnh hừ một tiếng, hắn không có một tia né tránh ý nghĩ. Hắn kiêu ngạo vô cùng, căn bản khinh thường tại né tránh. Hắn trừng lên nhìn chằm chằm chạy nhanh đến quang mang, vươn một ngón tay. Một cỗ hắc phong đống nhiên từ nam tử giáp đen trên đầu ngón tay xuất hiện, dường như chớp mắt bên trong, liền ngay lập tức khổng lồ, tràn ngập thiên địa, tựa như thay thế thế gian tất cả. Này hắc phong sau khi xuất hiện, ngay lập tức quét ngang thổi đến. Ngắn ngủi trong chớp nhoáng này, hắc phong gào thét, tại thân thể hắn bên ngoài hóa thành một cái hắc long. Này hắc long thân thể hư ảo, nhưng ở nó huyễn hóa mà ra về sau, ngay lập tức hướng phía đạo ánh sáng kia mở cái miệng rộng, hướng bên trong phun ra một cỗ âm phong. Này phong có thể thổi tắt vạn vật sinh linh chi hỏa. Một tiếng chói tai xé rách thanh âm lập tức trở về đặng bốn phía, âm phong trổ đến, hư không tựa hồ cũng bị đông cứng. Thuần dương chi quang tại chạm đến âm phong sau đó, trong chốc lát hóa thành một đạo băng điêu. Cùng lúc đó, nam tử giáp đen đạp chân xuống, một đạo khe nứt to lớn ở tại trước người đột nhiên xuất hiện, thẳng đến Khương Thần mà đi. Này vết nứt cực sâu, giang khắp nơi phía dưới tán phát ra trận trận âm phong, điên cuồng địa phóng tới Khương Thần. Khương Thần đồng tử co rụt lại, trên người nguyên lực phun trào thời khắc, từng đạo kim hoàng sắc trật tự thần liên theo trong hư vô hiện hiện, trọn vẹn 7749 nói. Mỗi một đạo cũng tráng kiện vô cùng, lưu chuyển lên nóng bỏng thần hoa, như là 49 trôi thái dương thần kiếm. Thoáng qua trong lúc đó, ầm ầm tiếng vang trong chốc lát quanh quần toàn bộ độc vụ đầm lầy, Khương Thần thao túng 49 đạo thần liên toàn bộ tiết ra, cùng kia khe nước to lớn âm phong va chạm xen lẫn, mang theo rồi rào xung kích. Oanh minh tiếng vang, Khương Thần thân thể ngay lập tức như là như diều đứt dây, nhanh chóng lui lại. Tại lần giao thủ này trong lúc đó, hắn liền hiểu chính mình ở vào tuyệt đối quyết điểm. Giờ phút này kia nam tử giáp đen dưới chân một bước, thẳng đến Khương Thần trong nháy mắt mà đến. Có hứng? Tại ta một kích phía dưới thế mà chỉ là trọng thương, ngươi đủ để kiêu ngạo. Nam tử giáp đen bá tức giận nói. Hư hỏa. Khương Thần thần niệm khẽ động, phát giác được nam tử giáp đen trong lòng một tia tâm tình chợt trợn, hắn bắt lấy cơ hội, đốt lên nam tử giáp đen trong lòng hư hỏa. Cùng lúc đó, Một đoàn ngọn lửa nhàn nhạt dần dần hiện lên ở nam tử giáp đen trước ngực. Ừm. Thần niệm thuật pháp. Nam tử giáp đen hai mắt híp lại, trong nháy mắt nhìn rõ thuần dương hư hỏa bản chất. Chương 210, cường địch giáng lâm. Kịch chiến. 2, chương 210, cường địch giáng lâm. Kịch chiến. 2, cho dù là hắn, cũng không khỏi lộ ra một tia vẻ ngưng trọng. Hắn không chút do dự vô bên hông, lấy ra một cái đầu bộ trưởng nhìn bốn cái gai sắt thú cốt. Này thú cốt chống rồng trong hốc mắt còn có hai đạo u quang chớp động, đúng lúc này nam tử giáp đen mang lên trên này thú cốt. Thú cốt trong đôi mắt u quang lấp lóe, âm khí nồng đậm, trong nháy mắt bao phủ lại nam tử giáp đen. Mà trước ngực hắn hư hỏa cũng tại này âm khí hạ lại dần dần đã ngừng lại thế lửa, cho đến hoàn toàn biến mất. Tại cố khí tức này bao phủ phía dưới, thương thần căn bản không cách nào nhìn rõ nam tử giáp đen tâm tình chập chờn, càng không cách nào dẫn đốt hư hỏa. Mắt thấy không cách nào sử dụng thuần dương hư hỏa, thương thần mắt lộ ra quả quyết chi sắc, lui ra phía sau bên trong tay trong lúc đó có phong lôi chi lực hội tụ. Hai trong lòng bàn tay thình lình xuất hiện hai đoàn bạo liệt lôi quang, lập tức hóa thành hai đạo tia chớp màu xanh lam trực tiếp theo hắn trong tay lấp lóe mà ra, thẳng đến nam tử giáp đen mà đi. Nam tử giáp đen chính muốn tiếp tục truy kích, nhưng ngay lập tức hai mắt ngưng tụ, hắn chầm chầm vào bị Khương Thần vùng ra tia chớp, lần đầu tiên lộ ra vẻ nghiêm túc. Hắn thân thể lắc một cái phía dưới quanh thân tỏa ra nồng nặc ma khí, trong nháy mắt liền cùng kia hai tia chớp sở đụng nhau. Hắn một cái nắm hai tia chớp, sau đó đem nó đột nhiên bóp nát. Một màn này, nhường Khương Thần nhíu mắt. Nam tử giáp đen tốc độ quá nhanh, bóp nát tia chớp về sau, cả người hắn một bước phía dưới, liền dung nhập trong thiên địa. Xuất hiện lúc, lại là manh xuất hiện tại cấp tốc lui lại Khương Thần sau lưng. Chết tại ta Mẫn Vô Đạo trong tay, cũng coi là ngươi này khoáng nô chi vinh hạnh. Hắn đưa tay trái ra ngón trỏ, trong nháy mắt một mảnh đen kịt, tỏa ra có thể sợ tử vong khí tức. Tay trái của hắn ngón trỏ, đột nhiên ở trên hư không điểm hướng Khương Thần. Tại thời khắc này, Mẫn Vô Đạo cơ thể khí thế đột nhiên biến mất, thậm chí ngay cả hắn sinh mệnh ba động, cũng tại dần dần tiêu tán. Giống như một chỉ này diện thế, không cho phép xuất hiện bất kỳ sức sống, cho dù là thi thuật giả thăng cấp cũng giống vậy. Trong thời gian cực ngắn, cả người hắn trở nên lại không cái gì sức sống. Một màn này, lập tức nhường Khương Thần vì đó khẽ giật mình, sau đó ánh mắt ngưng tụ. Trong lòng của hắn thình lình xuất hiện một cố dường như rất ít xuất hiện cảm giác nguy cơ. Này cảm giác nguy cơ nhường hắn hai mắt bỗng nhiên co rụt lại. Thời khắc này Mẫn Vô Đạo, thân bên trên tán phát ra một cỗ tĩnh mịch lạnh lùng, hắn ánh mắt không có một tia thần thái, huyền như người chết ánh mắt. Một chỉ điểm ra, cùng lúc đó, trên bầu trời bỗng nhiên tối sầm lại. Từng đạo âm phong hắt lôi, đột nhiên xuất hiện, xẹt qua chân trời. Ở trong mắt Khương Thần dường như xuất hiện một âm u, hoang vu thế giới, tràn đầy tử vong cùng yên tĩnh. Nơi này dường như không có bất kỳ cái gì sáng ngời, chỉ có một mảnh hắc ám. Bên tai của hắn có thể nghe được trận trận tiếng kêu rên cùng tiếng thét gào, những âm thanh này tràn ngập oán hận, khiến người không rét mà run. Ở chỗ này chỉ có cây khô cùng đất hoang, khiến người ta cảm thấy một loại vô tận cô độc cùng tuyệt vọng. Một chỉ hoàng tuyển. Mẫn Vô Đạo lạnh băng mở miệng, một chỉ này hướng về Khương Thần nhập tới. Chỉ là một chỉ lực lượng, vậy vọng tưởng để cho ta e ngại. Đối mặt này đáng sợ thuật pháp, Khương Thần toàn thân cũng run rẩy. Nhưng hắn ánh mắt lộ ra mãnh liệt chiến ý, đây mới thật sự là cường giả. Đối mặt một cái này, Khương Thần không dám có chút chủ quan. Hắn cảm giác một chỉ này phía dưới, cho dù là tầm thường chân nguyên cựu trọng thiên cường giả cũng muốn nuốt hận. Trong chớp nhoáng này, Khương Thần vô cùng ngưng trọng. Hắn nâng lên hai tay, ở tại trong lòng bàn tay, từng đạo vô hình cấm chế chia ra lấp lóe mà ra. Bạo! Tại hắn thúc đẩy phía dưới, xung quanh ngàn mét trong tất cả cấm chế cùng nhau phát động, hình thành từng đạo phóng lên tận trời gió lốc. Sau đó tại Khương Thần thao túng phía dưới đều rất bạo, trong chốc lát vô số phong nhận hướng phía kia một chỉ lực lượng hướng mà đi. Khương Thần biết rõ kia một chỉ đáng sợ, thể nội lôi trùng vận chuyển, hắn thình lình phát ra một tiếng biết hai nhức quát. Lôi âm. Xì xì xì. Nương theo lấy vừa dứt lời, lôi đỉnh chi lực cùng vô hình âm ba đan vào lẫn nhau, hình thành một cỗ sức mạnh cực kỳ đáng sợ, theo sát phong nhận phía sau. Cùng lúc đó, Khương Thần xoay tay phải lại, trong tay của hắn xuất hiện một thanh dài 2 mét giữ tận đại đao, tại đây chuôi đại đao xuất hiện trong nháy mắt, Khương Thần rõ ràng ngây ngẩn cả người. Đây là... Hắn không nhớ rõ khi nào từng chiếm được chuôi đao này nhận. Chủ nhân, là ta à, ta đã trở thành chuôi đao này khí linh. Giọng nguyên ngạo theo giữ tận đại đao truyền đến, Khương Thần híp mắt. Trong tay chuôi này giữ tận đại đao đã là trung phẩm linh khí cấp, hắn trên lưới đao phát ra mũi nhọn cùng lạnh băng tâm ý, nhường hắn không khỏi nội tâm chấn động. Nhưng hắn cũng biết chuyện quá khẩn cấp, hắn không còn kiểm suy tư nữa. Nắm chặt đại đao, hướng phía kia hoàng tuyển một chỉ hung hăng một chạm mà ra. Này chém ra một đao, Khương Thần rõ ràng cảm giác được không thích hợp, hắn nguyên lực tại thời khắc này bị đại đao thôn vệ chừng hơn ba thành. Thần thức chi lực dường như đổ xuống mà ra, trong chốc lát, một đạo chừng trăm trượng lớn nhỏ sừng sững đao khí theo trên đại đao phun ra. Tại đây trong ánh đao, hiện ra một vòng màu vàng kim thái dương, tản ra kinh khủng sóng nhiệt. Khương Thần có loại dự cảm mãnh liệt, một đao kia có thể đối với bắt trọng thiên cường giả tạo thành chí mạng uy hiếp. Đây hết thể nói rất dài dòng, kỳ thực phát sinh ở ngắn ngủi trong nháy mắt. Ở chỗ nào một chỉ dưới, phong nhận cùng lôi âm dẫn đầu tan vỡ mất đi, nhưng một chỉ này chi uy lập tức suy yếu hai thành. Sau đó hoàng tuyển một chỉ cùng kia sừng sững đao khí đan vào một chỗ. Một tiếng nổ vang rung trời, ở đây thượng điên cuồng quanh quẩn. Một đao này uy lực cực kỳ đáng sợ, cho dù Mẫn Vô Đạo trong mắt vậy lộ ra vẻ khó tin. Màu vàng kim đao khí bắn ra vô tận kiên quyết, tiếng oanh minh vang vọng xung quanh vạn mét, cho dù là khoảng cách mấy vạn dặm người bên ngoài đều có thể mơ hồ phát giác được kia một cô mênh mông lực lượng. Độc vụ đầm lầy tại một đao kia một chỉ lực lượng hạ vì một loại tốc độ cực nhanh ầm vang nổ tung. Cho dù mạnh như Mẫn Vô Đạo, cũng không thể không sợ hai thán phục một đao này đáng sợ. Sau một lát, đao quang tiêu tán, hoàn toàn một chỉ uy lực cũng bị đao quang tiêu hao hầu như không còn. Người cái này khoáng nô, vô cùng thú vị. Mẫn Vô Đạo ánh mắt lộ ra thị huyết ánh sáng, một bước phía dưới hóa thành một mảnh tàn ảnh, lần nữa phóng tới Khương Thần. Hắn bắt đầu nghiêm túc. Lập tức, thân thể của hắn bên ngoài hắc phong ngay lập tức khổng lồ mấy lần, dường như giữa thiên địa, toàn bộ đều bị hắc phong tràn ngập. Hắc phong biến hóa lại dần dần hóa thành ba đầu hắc long, này ba đầu hắc long cực kỳ dữ tợn, sau khi xuất hiện ngay lập tức bay ra, vờn quanh kia cất bước đi tới Mẫn Vô Đạo bên cạnh, mở cái miệng rộng, phun ra mảng lớn âm phong. Âm phong chỗ đến, chỗ có sinh mệnh bị diệt. Tại ba đầu hắc long âm phong dưới, tất cả hư không vậy mà bắt đầu kịch liệt đung đưa, thậm chí xuất hiện không gian đổ sụp. Khương Thần giờ phút này sắc mặt cực kỳ âm trầm, tại một đao kia không làm gì được Mẫn Vô Đạo thời điểm, là hắn biết, nghĩ đánh bại người này, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Hắn ám đạo đáng tiếc, chỉ cần lại đẩy ra một đạo khiếu môn, hắn liền có thể chân chính cùng nó một trận chiến. Cho dù trong lòng không cam lòng, cũng chỉ có thể rời đi. Khương Thần nhanh chóng lui lại trong dưới chân xuất hiện từng cơn sóng gợn, hắn nhìn Mẫn Vô Đạo lạnh lùng mở miệng, đợi ta bước vào lục trọng thiên thời điểm, lại đến lấy ngươi trên cổ đầu người. Sau đó hắn điên cuồng thúc đẩy hành tự bí, cả người dần dần dung nhập trong hư không. Muốn đi? Phát giác được Khương Thần quanh thân khắc thường, Mẫn Vô Đạo lạnh hừ một tiếng, chân nguyên cựu trọng thiên tu vi toàn bộ bạo phát ra. Vùng hư không này cũng bị đọc lại, nhưng vẫn là không cách nào lưu lại Khương Thần. Hắn sát mặt khó coi đến đáng sợ, ánh mắt lộ ra kinh người sát ý. Kia cũng phải nhìn ngươi có thể hay không chạy thoát. Chân nguyên ngũ trọng thiên thì có chiến lược như vậy, người này rốt cục là ai? Mẫn Vô Đạo vẻ mặt nghiêm túc, trong tay vẽ ra một đạo hình cung, bốn phía hư không liền có vô số hồng mang đột nhiên xuất hiện, dung nhập hình cung này bên trong. Trong nháy mắt, thân ảnh của hắn bước vào hình cung trong, biến mất không thấy gì nữa. DS, cảm tạ các đại lao nguyệt phiếu đề cử ủng hộ. Cảm tạ cơ chủ vô tâm, thư hữu 20171130121314194 nguyện phiếu ủng hộ, cảm tạ các đại lao đặt mua ủng hộ. Chương 211, đại đao của ta đã đói khát khó nhịn. 1, chương 211, đại đao của ta đã đói khát khó nhịn. 1, Khương Thần cùng Mẫn Vô Đạo chiến đấu chưa có người biết, nếu như bị cái khác Huyền Vũ tông chi người biết được, tuyệt đối sẽ phá vỡ bọn hắn nhận biết. Cho dù là Mẫn Vô Đạo cũng không thể không thừa nhận Khương Thần đáng sợ. Nhục thân cường hãn, thuật pháp kinh người, càng cũng có tốc độ cực nhanh, loại người này nếu trưởng thành, tuyệt đối là một tôn kinh khủng tồn tại. Cho nên hắn mới càng thêm bức thiết, muốn giết chết Khương Thần. Thời gian trôi qua, ngày này Khương Thần thuần di xuất hiện tại một phiến nham thạch khu vực phía trên. Nơi này là một mảnh hoang vu nơi, tảng đá đắp lên thành núi phong. Bén nhọn gió thổi qua, thạch đầu phát ra trầm muộn tiếng va đập, phảng phất là mặt đất đang hô hấp. Tại địa phương này, sinh mệnh khó mà sống sót, ngay cả một gốc cỏ đều khó mà sinh trưởng. Duy có một ít bất khuất bụi cây trong gió chập chờn, chúng nó tại đây phiến trên cánh đồng hoang cô độc mà kiên cường sinh tồn. Nham thạch màu sắc theo xám đậm đến màu nâu không đồng nhất, có chút còn mang theo điểm lấm tấm cùng đường vân, chúng nó nhìn lên tới kiên cố, giống như có thể chịu đựng được thời gian khảo nghiệm. Tại thái dương chiếu xuống, nham thạch phản xạ ra quang mang chói mắt, nhường Khương Thần không khỏi nheo lại hai mắt, ở chỗ này chỉ có gió đang gào thét âm thanh. Tại mới xuất hiện trong nháy mắt, trên người Khương Thần thình lình tỏa ra một cỗ khí thế bén nhọn. Theo trên mặt đất nhìn lên tới giống như không có có sinh linh tồn tại, có đó không Khương Thần thần tức dưới, dấu ở dưới mặt đá tồn tại đáng sợ căn bản không chỗ che thân. Hư hỏa. Xung quanh ngàn mét bên trong, đột nhiên chuyển đến thê lương gào thét. To bằng đầu người màu xanh con muỗi, lít nha lít nhít màu đỏ con giết, con kiến và sinh linh đáng sợ tất cả đều bị hư hỏa đốt cháy hầu như không còn. Mãi đến khi nửa khắc đồng hồ về sau, nơi đây một mảnh cháy đen, trong không khí tràn ngập nồng đậm mùi hôi thối. Không ít hạt gạo ánh sáng cũng không ngừng ẩn vào Khương Thần thể nội. Làm xong đây hết thảy, Khương Thần nhanh chóng đến phía dưới, tìm được rồi một khối to lớn dưới đáy cự thạch dưới. Hắn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, theo cơ thể lơi lỏng, sắc mặt của hắn đột nhiên đỏ lên một mảnh. Phúc. Hắn phun ra một ngụm ân máu đỏ tươi, một trận chiến này, hắn chịu cực nặng tổn thương. Đầu tiên là thần thức chi lực gần như khô kiệt, nguyên lực trong cơ thể vậy chỉ còn lại không tới hai thành. Mẫn Vô Đạo thuật pháp chiêu thức trong mang theo cực kỳ ma quái âm hàn chi lực. Nếu không phải Khương Thần nhục thân cường hãn, tăng thêm hắn sở tu thuần dương công cùng lôi pháp đều là chí cương chí dương thuật pháp, này mới không có bị bao lớn ảnh hưởng. Nếu đổi thành cái khác chân nguyên cảnh cường giả, cho dù mạnh hơn, vậy tuyệt đối sẽ bị áp chế. Chân nguyên cửu trọng thiên khủng bố như vậy, Khương Thần ngưng trọng vô cùng, nếu không có hành tự mật, chỉ sợ chính mình sớm đã thân tử đạo vẫn. Bực này thiên tiêu, cho dù trong Huyền Vũ tông vậy tất nhiên là tiếng tăm lừng lây hàng người. Đối phương tuổi tác không lớn, lại có tu vi như thế, hắn thiên phú kinh diễm vô song. Chẳng qua cùng tiểu này thiên tiêu giao thủ, mới có thể đứng dậy ma luyện tác dụng. Cho dù đến bây giờ, Khương Thần cũng cảm giác được thể nội khí huyết cuồn cuộn. Khương Thần thật sâu phun ra một ngụm trọc khí, hắn lần nữa lấy ra 20 cân lôi kiếp dịch. Từng ngụm nuốt, cũng chỉ có lôi kiếp dịch loại thiên tài địa bảo này mới có thể nhường Khương Thần nhanh chóng khôi phục tự thân trạng thái. Ước chừng nửa canh giờ, Khương Thần lúc này mới có hơi thở phào nhẹ nhõm. Nhưng vào lúc này, một tiếng hừ lạnh âm thanh đống nhiên vang lên. Khương Thần sắc mặt đống nhiên biến hóa, cả người bay lên trời, mặt sắc mặt nghiêm trọng. Hắn nhìn về phía trước hơn 30 mét chỗ, trong hư không đột nhiên xuất hiện một đạo vòng tròn. Mà Mẫn Vô Đạo vẻ mặt lạnh băng, theo vòng tròn trong chậm rãi đi ra. Khương Thần đồng tử co vào, hắn không có chút gì do dự, lóe lên phía dưới lần nữa thúc đẩy hành tự bí, thân ảnh tan tại trong hư không lần nữa biến mất tại nguyên chỗ. Mẫn Vô Đạo nhìn Khương Thần biến mất phương hướng, trong mắt không biết suy nghĩ cái gì. Người trốn không thoát. Hắn tay phải vung lên, ở tại phía trước lại xuất hiện một đạo vòng tròn, hắn nhìn qua Khương Thần phương hướng, thân thể về phía trước đẩy mạnh. A. Mẫn Vô Đạo sau khi xuất hiện, ngay lập tức khẽ giật mình, hắn vừa nãy di động lúc, rõ ràng phát giác được kia khoáng nô vị trí. Nhưng bây giờ sau khi xuất hiện, đối phương ký tức lại là ngay lập tức biến mất. Hắn đứng thẳng người dậy, tay phải tại bên hông vỗ, nhất thời xuất hiện một mặt đồng kính, này đồng kính xuất hiện trong nháy mắt, hắn không chút do dự cắn nát đầu ngón tay, gạt ra một giọt trong lòng chi huyết. Lập tức, xung quanh vạn mét trong tất cả ngõ ngách, ngay lập tức trong lòng hắn hiện hiện. Trong con mắt hắn có tử quang chợt lóe lên, quan sát kỹ mỗi một tấc góc, thôi diễn lên. Tại một khắc đồng hồ sau đó, hắn cuối cùng tại một nơi phát hiện dấu vết để lại. Này quán nô, ngược lại cũng có thần thông chỗ, thế mà ở dưới mí mắt ta ẩn trốn. Mẫn Vô Đạo do dự một chút, thân thể về phía trước đặt mạnh, lại biến mất. Thời gian dần dần trôi qua, trong nháy mắt 5 ngày trôi qua. Trong vòng 5 ngày này, Huyền Vũ Tông đệ tử điên cuồng đi săn khoáng nô chỉ cần bị hắn bắt được, liền sẽ bị vô tình chém giết đầu lâu. 10 vạn khoáng nô bên trong tại đây trong thời gian thật ngắn thương vong thảm trọng. Một ngày này, tại một cái sôi trào mãnh liệt dòng sông phía trên, đột nhiên một đạo ánh sáng lấp lóe, rất nhanh, một bóng người hư không huyền hóa mà ra. Thương thần dường như tại hiện thân trong nháy mắt, liền ngay lập tức thân thể vừa ba một cái phía dưới, lần nữa biến mất tại nguyên chỗ. 5 ngày trước, hắn phát giác Mẫn Vô Đạo lại theo sau, một khắc này, Thương thần mới chính thức ý thức được, hắn coi thường Mẫn Vô Đạo. Lần nữa hiện thân sau đó, Thương thần đem tốc độ triển khai đến cực hạn, không tiếp tiêu hao linh lực, điên cuồng địa vận chuyển hành tự bí. Thực chất, cho dù Khương Thần có thể dung nhập hư không gần như Nazi, nhưng tiểu này Nazi căn bản là không có cách bền bỉ. Thân thể hắn một dung nhập trong hư không, bốn phía đen kịt một màu, căn bản thấy không rõ bất luận cái gì vật chất. Có đáng sợ gió lạnh đánh tới, này gió lạnh bên trong ẩn chứa vô số hắc ám nhân tử. Thổi tại trên người Khương Thần, hắn ngay lập tức cảm giác cơ thể trận trận đau đớn, này hắc ám nhân tử thần bí khó lường, thậm chí năng lực ma diệt thần thức. Nhường sinh mệnh khí tức của hắn đều rất giống ánh đến lúc sáng lúc tối. Cho dù nhục thể của hắn vượt xa cùng cảnh tu sĩ, nhưng rốt cuộc còn không có đột phá thiên nhân cảnh, nhục thân lột xác. Chỉ có khi hắn rút đi phàm thể, mới có thể chịu được hư không chi lực, thời gian dài dung nhập hư không. Hắn một đường Nazi, trong tay vẫn luôn nắm chặt chứa lôi kiếp dịch bình ngọc. Mỗi khi nguyên lực tiêu hao được không sai biệt lắm, Thương Thần thì làm một ngụm lôi kiếp, lập tức tinh thần phân chấn, lần nữa thi triển hành tự bí bỏ chạy. Đổi lại là những người khác, tuyệt đối chịu không được tiểu này đáng sợ tiêu hao. Mẫn Vô Đạo mặt tâm trầm, hắn truy kích Thương Thần trận cả 3 ngày. Ánh mắt của hắn càng ngưng trọng thêm, chưa từng có một chân nguyên ngũ trọng thiên người lại nhường hắn như thế đau đầu. Cho dù hắn có nhất thời hành độ hư không thủ đoạn, vậy vẫn là không cách nào bắt lấy cái đó con nô. Người này tuyệt đối không phải hạ người tầm thường. Thương Thần căng mạnh, Mẫn Vô Đạo trong lòng càng là không bình tĩnh. Từ hắn tu luyện đến nay, không hề thua trận, một đường nghiền ép cùng lúc thiên tiêu. Cho dù là thế hệ trước cường giả, hắn vậy có một trận chiến sức lực. Hắn càng là hơn ngưng tụ ra thuộc về mình vô địch đạo tâm, dưới mắt lại đụng phải cái đó tu vi so với hắn thấp quá nô. Nếu là không giết chết Thương Thần, hắn niềm tin vô địch cũng sẽ có tỉ vết. Chuyện này với hắn đột phá thiên nhân cảnh tuyệt đối là một trở ngại. Cho nên cái đó quáng nô phải chết tại trong tay mình. Hắn lần nữa thi triển bí pháp tiếp tục truy kích đi lên. Bên kia, Thương Thần đồng dạng âm thầm kinh hãi, Mẫn Vô Đạo đã truy kích hắn dòng dã 5 ngày, còn một bộ không chết không thôi bộ dáng. Hắn nhịn không được trôi thùng quát, ngươi làm gì chấp nhất truy ta, ta tu vi không bằng ngươi, nhưng cũng không thể bị ngươi bắt lấy. Ngươi đem ta giết, lại có cái gì cảm giác thành tựu a? Thương Thần có chút bất đắc dĩ. Ngươi rất mạnh, cho dù ta tại chân nguyên ngũ trọng thiên thời điểm, vậy quả quyết không có ngươi mạnh như vậy, ngươi là con mồi, giết ngươi thiên kinh địa nghĩa, dù thế nào, ngươi đều phải chết. Vận mệnh của ngươi sớm đã chắc chắn. Mẫn Vô Đạo lạnh giọng đáp lại. Đó chính là biến thành ta tông đệ tử đá mài đao. Chương 211, đại đao của ta đã đói khát khó nhịn. 2, chương 211, đại đao của ta đã đói khát khó nhịn. 2, ta là Huyền Vũ tông thiên kiêu, có thể chết trong tay ta, ngươi nên cảm thấy may mắn. Buồn cười, mệnh ta do ta không do trời, nghĩ muốn giết ta, kia cũng phải nhìn xem ngươi có bản lĩnh này hay không. Thương Thần nghe vậy, trong mắt chớp động nguy hiểm qua mang. Thế giới này vô cùng tàn khốc, vậy từ trước đến giờ không có thay đổi. Ngươi điểm đủ loại khác biệt, thì điểm ngũ hoa ba tầng. Nếu đổi lại cái khác không kiên định người, chỉ sợ nội tâm một mảnh tuyệt vọng. Nhưng là kích thích lên Thương Thần trong lòng sát ý. Hai người tiếp tục đối chủ, mà Khương Thần vậy thay đổi ý nghĩ, hắn đột nhiên quay người, nhìn xem trong tay định vị ngọc giản, đột nhiên thay đổi phương hướng. Lao tử tức giận, đi thu chút lợi tức. Khương Thần cười lạnh, lập tức hướng phía phương hướng ngược nhau dung nhập trong hư không. Mẫn Vô Đạo theo sát phía sau, hắn nhíu mày, tiếp tục truy kích. Màn đêm buông xuống, mênh mông vô bờ viễn cổ sâm lâm bên trên, to lớn cây cối cao vút trong mây, bao phủ cả cánh rừng hắc ám. Lít nha lít nhít nhánh cây cùng dây leo đan vào một chỗ, tạo thành một không cách nào xuyên qua mê cung. Trong rừng rậm tràn ngập một loại nồng đậm, khiến người ta ngạt thở hương vị, để người không rét mà run. Tại trong cánh rừng rậm này, dạ bước người giống như đưa thân vào một thần bí mà nguy hiểm trong thế giới. Trong bóng tối mơ hồ có thể thấy được nhìn một ít nhân ảnh. Đó là 70-80 tên sắc mặt trắng bệnh, trong mắt bị hoảng sợ tràn ngập hoang nô. Mà tại trung quanh bọn họ, có hơn 10 đạo thân ảnh màu đen, đó là Huyền Vũ tông đệ tử. Cầm đầu một tên thì là một tên xích phát nữ tử, nàng kia linh lung tinh tế dáng người đem rộng rãi đạo bào chống vinh lên. Nàng khuôn mặt thanh tú, da trắng mi mạo, liệt diễm môi đỏ, để người xem xét khuôn mặt của nàng, bụng dưới liền có một cỗ lửa nóng cảm giác dâng lên. Các ngươi mau nhìn xem nô gia nha, nô gia xinh đẹp như vậy nữ tử, các ngươi vì sao còn muốn e ngại nô gia, cái này khiến nô gia thật tốt thương tâm đây này. Xích phát nữ tử nũng nịu âm thanh truyền ra. Trong mắt của nàng hiện lên khẽ khẽ ánh sáng màu đỏ, tại hắn vừa dứt lời, tất cả khoáng nô trong mắt hoảng sợ trong nháy mắt thì bị lửa nóng thay thế. Bọn hắn nhìn về phía nữ tử trong mắt tràn đầy cuồng nhiệt cùng dục vọng. Một màn này, nhường cái khác hơn 10 người Huyền Vũ tông đệ tử vẻ mặt chờ mong. Xích luyện sư tỉ mị hoặc đại pháp ngày càng bất phàm. Cho dù không phải đặc biệt nhắm vào chúng ta, vậy còn có thể làm chúng ta dục vọng. Có Huyền Vũ tông đệ tử sắc mặt lộ ra cuối cùng, không khỏi lui lại mấy bước. Nhưng phản ứng của mình không rõ ràng như vậy các ngươi là không muốn sống nữa sao? Còn không đội vàng phủ kín thất hiếu. Một tên tuổi tác tương đối lớn đệ tử quát. Đúng lúc này, khoáng nô nhóm đột nhiên lộ ra thỏa mãn chi sắc, đúng lúc này, từng tiếng tiếng nổ ầm vang vang vọng. Dưới bụng của bọn hắn một mảnh máu tươi chảy đầm địa, ủy dị là, trong mắt bọn họ nhưng không có một tia thống khổ. Nương theo lấy lúc thì đỏ chỉ riêng chợt lóe lên, 7-8 chục cái khoáng nô đầu người sôi nổi rơi xuống, bị một cô ánh sáng màu đỏ dẫn dắt, vờn quanh tại xích phát nữ tử chúng quanh. Một màn này, nhường cái khác Huyền Vũ tông đệ tử đấy lòng phát lạnh đồng thời, càng là hơn không tự chủ được dưới khố siết chặt. Vậy ngay một khắc này, mọi người phía trên hư không đống nhiên xuất hiện từng vòng gợn sóng, thương thần thân ảnh chậm rãi từ trong hư không hiện lộ ra. Người nào? Huyền Vũ tông đệ tử đống nhiên giật mình. Sau một khắc, bọn hắn thì đối mặt thương thần ánh mắt lạnh như băng. Hai mắt của hắn sáng ngời dị thường, nhưng này sáng ngời bên trong lại là có một cỗ tĩnh mịch lạnh lùng. Loại ánh mắt này rơi trong mắt mọi người, lại là nhường bọn họ nội tâm giật mình. Đây là cái gì ánh mắt? Cho dù tu luyện vô tình đạo, vậy quả quyết không thể nào có loại ánh mắt này. Mà ánh mắt này cũng là bọn hắn sinh mệnh một khắc cuối cùng nhìn thấy hình tượng. Giờ phút này trừ ra kia tóc đỏ nữ nhân bên ngoài, tất cả mọi người đầu lâu tại thời khắc này tất cả đều cùng nhau đứt gãy. Đầu người cùng trên thi thể ngạ quỷ đại bị một cỗ lực lượng thần bí dẫn dắt, tất cả đều bay về phía Khương Thần bên hông nhanh chóng biến mất. A, Khương Thần nhẹ đều, ánh mắt tại tóc đỏ nữ nhân trên người dừng lại một lát. Tính là ngươi hảo vận. Sau lưng Mẫn Vô Đạo thân ảnh một bước đi ra, Khương Thần lộ ra cười lạnh, thân ảnh lần nữa dung nhập hư không biến mất không thấy gì nữa. Mẫn Sư Minh. Làm Mẫn Vô Đạo xuất hiện trong nháy mắt, hắn lần đầu tiên liền gặp được đầu người trận pháp hơn 10 người tông môn đệ tử. Sắc mặt của hắn không khỏi càng phát ra âm trầm, chết tiệt khoáng nô. Mẫn Vô Đạo hiểu rõ, đây là kia khoáng nô tại trần trụi địa khiêu khích hắn tôn nghiêm. Tại hắn truy kích phía dưới, lại còn có thừa lực gỡ xuống đồng môn đệ tử đầu người. Mẫn Vô Đạo liếc tóc đỏ nữ nhân một chút, thân ảnh lần nữa biến mất, tiếp tục truy kích Khương Thần mà đi. Mãi đến khi Mẫn Vô Đạo rời đi không lâu sau đó, tóc đỏ nữ nhân này mới hồi phục tinh thần lại. Lúc này trên người nàng đã bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp, áo bào lẳng lặng dán thân thể mềm mại, nàng sờ lên cổ, trong đôi mắt đẹp lộ ra lòng còn sợ hãi cảm giác. Trên người nàng có một đạo trưởng bối ban cho phương pháp bảo vệ tính mạng, mà nàng giờ phút này hoảng sợ phát hiện, thể nội đạo kia phương pháp bảo vệ tính mạng biến mất. Nếu không phải trên người có như thế một đạo thủ đoạn bảo vệ, chỉ sợ hắn sớm đã trở thành một bộ thi thể lạnh băng. Người kia đến tột cùng là ai? Lại năng lực tại Mẫn Sư Minh trong tay đào thoát. Thời khắc này Khương Thần đã sớm biến thành thu hoạch sinh mệnh tử thần, có định vị ngọc giản tồn tại, có thể hắn có thể căn cứ khoáng nô vị trí, nhanh chóng tìm thấy Huyền Vũ tông đệ tử khác. Mục tiêu của hắn rất là rõ ràng, chỉ cần tu vi vượt qua chân nguyên thất trọng thiên Huyền Vũ tông người, hắn hết thể lựa chọn tránh đi. Nhưng nếu là chân nguyên thất trọng thiên trở xuống, hắn thì là lựa chọn hết thể giết chết. Đây đối với có thần thức chi lực Khương Thần mà nói, cũng không phải gì đó việc khó. Cũng không phải là mỗi một cái Huyền Vũ tông đệ tử cũng như là Mẫn Vô Đạo như vậy cường hãn. Tại đây ngắn ngủi nửa ngày thời gian bên trong, Khương Thần ngạ quỷ đại bên trong, lại nhiều hơn 50 cái đầu người. Cường giả sinh, kẻ yếu chết. Thế giới này vô cùng tàn khốc, Khương Thần không có lựa chọn thỏa hiệp, hắn lựa chọn càng thêm cực đoan thủ đoạn. Hắn đã không có bối cảnh, cũng không có quý nhân tương trợ, chỉ có thể dựa vào chính mình. Nhưng hắn không có phần nàn. Luật rừng, không sống ngu chết tồn tại ở thế giới này các ngõ ngách. Thế giới này là không công bằng, chỉ có kẻ yếu mới biết một vị địa cường điệu công bằng. Mà Khương Thần truy cầu cường đại, chỉ có cường đại mới là hắn chỗ dựa lớn nhất. Tại trong thế giới này, phàm là nghĩ muốn có thành tựu, đều phải liều mạng tranh đoạt tài nguyên cùng lợi ích. Khương Thần không nghĩ tình nguyện bình thường, cho nên hắn điên cuồng hơn bắt lấy tăng lên cơ hội của mình. Hắn mỗi khi đi qua một nơi, chỗ kia liền sẽ trở thành một mảnh cấm địa sinh mệnh. Dưới hư hỏa chi uy, rất ít sinh linh hung thú có thể ngăn cản. Cho dù là chân nguyên ngũ trọng thiên tồn tại đáng sợ, chỉ cần không cách nào chống cự thần niệm công kích, cuối cùng cũng sẽ bị hư hỏa sống sờ sờ thiêu chết. Nương theo lấy sát lục, Khương Thần góp nhặt thuộc tính điểm bậy dần dần nhiều hơn, hắn sát khí đồng dạng càng phát ra nồng đậm. Nay còn không chỉ, viễn ngạo biến thành dữ tận đại đao vậy đang phát sinh biến hóa rất nhỏ. Chỉ cần có hung thú tử vong, hắn máu tươi cùng oan hồn đều sẽ bị viễn ngạo thôn phệ. Chuôi này đại đao sát khí vậy càng phát ra nồng đậm. Đao dài 2 mét, nhưng thân đao đã đạt tới 10 ngón rộng, xem xét thực sự không phải cái gì tốt đao. Đoạn này đảo vong sát lục thời điểm, Khương Thần cũng làm cho viễn ngạo điên cuồng thôn phệ khoáng thạch cùng mặt khác linh khí. Bất luận là kia một thanh quấn quanh oan hồn trung phẩm linh khí, hay là huyết long hoàn, đều bị viễn ngạo thôn phệ hầu như không còn. Viễn ngạo tu luyện khí linh chi pháp quả nhiên không có nhường Khương Thần thất vọng. Chuôi đao này trên lưỡi đao có thần bí khó lường tỏa ra ánh sáng lung linh lưu chuyển, tỏa ra một cỗ khiến người ta ngạt thở ba độ. Cho dù là Khương Thần cầm chuôi đao, trong tay của hắn vậy cảm nhận được một cỗ mũi nhọn đau đớn cảm giác, hắn phẩm giai vậy đang hướng phía cao giai linh khí tiến hóa. Chuôi này đại đao, càng sát thực địa có thể xưng là ma đao. Chủ tử, đại đao của ta đã đói khát khó nhịn. Mà Khương Thần thuộc tính điểm vậy góp nhặt không ít, trong mắt của hắn toát ra kinh người sát ý truy sát ta lâu như vậy, cũng là lúc cho hắn một ấn tượng khắc sâu DS, cảm tạ các đại lao nguyên phiếu đề cử ủng hộ. Cảm tạ thư hữu 2022120212146448889, thư hữu 2017113012131414194, chat in OOUT02, Vĩnh Hằng Chi Quốc Ca, Minh Ca 1960 người phiếu, cảm tạ các đại lao đặt mua. Chương 212, đao tự bí hiện thế. Chương 212, đao tự bí hiện thế. Chủ tử, chúng ta hợp lực giết chết hắn. Một nho nhỏ cựu trọng thiên tu sĩ vậy dám lớn lối như vậy. Dài 2 mét đại đao phát ra không có hảo ý nụ cười. Khương Thần phát hiện, từ nguyên ngạo biến thành đại đao sau đó, hắn tính cách tàn bạo một mặt vậy dần dần hiện ra. Chẳng qua Khương Thần cũng không bài xích loại tính cách này, tương phản, hắn hiểu rõ chỉ có lưu manh cùng thổ phỉ loại người này ô nhân tài càng thêm dễ dàng đạt được tốt hơn tài nguyên. Nếu Nguyên Ngạo trở nên ôn tồn lễ độ lời nói, Khương Thần thì muốn cân nhắc hạ phải chăng còn muốn tiếp tục giữ hắn lại. Nguyên Ngạo không biết, này là sự tàn nhẫn của hắn cùng tàn bạo mới khiến cho Khương Thần lưu lại. Thừa dịp Mẫn Vô Đạo còn không đuổi kịp thời gian, Khương Thần túi đầu nhìn về phía hai tay của mình, trong mắt hiện ra thuộc tính bảng điều khiển. Tính danh, Khương Thần. Sinh mệnh, 80. Thuộc tính điểm, 11.508. Kỹ năng, hành tự bí đao pháp, xí dương, quang minh, không, 100. Mãnh hổ quyền, viên mãn không, 10. Hòa độc trưởng, viên mãn không, 10. Thuần dương công, siêu phàm nhập thánh không, 2.000. Trưởng tâm lôi, viên mãn không, 50. Lôi âm, viên mãn không, 50. Lôi đỉnh bạc quân, viên mãn không, 50. Tu vi đột phá đến chân nguyên ngũ trọng thiên sau đó, sinh mệnh trị tăng lên thật sự 20 điểm, cũng đúng thế thật Khương Thần năng lực tại nhất thời tại hư không liệt phùng lưu lại nguyên nhân chủ yếu. Trong khoảng thời gian này, Khương Thần góp nhặt thuộc tính điểm, lần nữa đột phá 1 vạn điểm đại quan. Hư hỏa lập xuống đại công, nhường Khương Thần góp nhặt thuộc tính điểm hiệu suất cùng tốc độ tăng lên mấy lần có thừa. Nhìn bảng điều khiển bên trong thuộc tính điểm, Khương Thần suy nghĩ rơi vào trầm tư. Ta đã có cực hạn tốc độ, còn cần cường hãn công kích. Khương Thần trong mắt lóe lên hào quang sáng tỏ. Một sáng công kích của hắn đạt đến cực hạn, cho dù đối phương mạnh hơn, cũng vô pháp coi nhẹ Khương Thần công kích. Phối hợp thêm cực hạn tốc độ, không nói cùng giai vô địch vậy không xê xích bao nhiêu. Hắn hiện tại có nhiều cái lựa chọn, này hơn 1 vạn điểm thuộc tính có thể đem thuần dương công lần nữa tăng lên tới một hoàn toàn mới cảnh giới. Nhưng hắn không xác định, thuần dương công tăng lên sau đó, có thể hay không lập tức mang đến cho hắn cực hạn lực công kích. Thuần dương công thuộc về Khương Thần lập căn chi pháp, tăng lên sau đó, Khương Thần toàn diện cũng sẽ tăng lên. Nhưng muốn cực hạn lực công kích, tăng lên thuần dương công không còn nghi ngờ gì nữa không phải một lựa chọn rất tốt. Hắn tự hỏi một lát, liền có mới quyết định. Khương Thần nhìn thuộc tính bảng điều khiển đao pháp một cột, có chút ức chế không nổi kích động trong lòng. Hắn phân ra một sợi tâm thần, tiếp tục cẩn thận thúc đẩy hành tự bí hướng phía ít người phương hướng mà đi. Hắn hôm nay có cường hãn thần thức chi lực, tự nhiên có thể một bên phân thần, một bên cảm ngộ thêm điểm. Sau đó hắn nhìn đao pháp, tưởng tượng thấy ở sau lưng hắn dùng sức mãnh điểm. Thuộc tính điểm điên cuồng tiêu hao, mà Khương Thần trong óc có vô số đao quang hiện hiện, mỗi một tia đao quang cũng không hoàn toàn giống nhau. Vô số đao pháp chân ý xen lẫn, tại hắn tinh trong biển thần thức không ngừng diễn hóa thủy biến. Trên người Khương Thần khí chất vậy đang phát sinh nhìn mắt trần có thể thấy biến hóa, hắn quanh thân mơ hồ chuyển đến đao minh âm thanh. Tình huống thế nào? Biến hóa của hắn, trong nháy mắt khiến cho Nguyên Ngạo chú ý tại Nguyên Ngạo cảm giác bên trong, Khương Thần dường như biến thành một thanh tràn ngập hỗn độn khí tức đao, hắn có cố muốn quỳ bái xúc động. Khí thế của hắn càng phát ra bén nhọn, hắn trên người dường như dựng dục cực kỳ khủng bố thứ gì đó. Trên người Khương Thần vậy dần dần tỏa ra một cô hóng ánh trên người đạo quang. Tại hắn tinh trong biển thần thức, có cổ lao thần chỉ tại vùng đầy thiên đao, mở vũ trụ hỗn độn. Hắn thân ảnh sừng sững giữa thiên địa, quang minh vĩnh hằng, bất tử bất diệt. Thuộc tính điểm điên cuồng tiêu hao, Khương Thần tinh thần thức hải bên trong có thần bí phức tạp đao chi hàm nghĩa diễn hóa. Thời gian lại qua một ngày một đêm, là ngày thứ hai liệt mặt trời mọc thời điểm, Khương Thần vậy mở ra hai mắt. Tại hắn mở ra hai mắt trong nháy mắt, trong mắt của hắn thình lình xuất hiện hai thành vô hình lưỡi đao. Vẹn vẹn tia mắt kia, thì cơ hồ khiến Nguyên Ngạo linh hồn run rẩy, thân đao mơ hồ cũng cảm giác đều nhanh muốn giải thể. Chủ tử, đừng nộ thương người một nhà a. Nguyên Ngạo phát ra tiếng kêu thảm. Tốt tại lúc này, Khương Thần trong đồng tử lưỡi đao biến mất, này mới khiến Nguyên Ngạo thoát một kiếp. Khương Thần hoảng hốt một lát, tinh trong biển thần thức lại nhiều về đao tự bí khổng lồ pháp quyết đạo tác. Hắn thật sâu hô thở ra một hơi, lập tức nhìn về phía thuộc tính bảng điều khiển tính danh, Khương Thần. Sinh mệnh, 80. Thuộc tính điểm, 408. Kỹ năng, hành tự bí đao tự bí mãnh hổ quyền, viên mãn không, 10. Hòa độc trưởng, viên mãn không, 10. Thuần dương công, siêu phàm nhập thánh không, 2.000. Trưởng tâm lôi, viên mãn không, 50. Lôi âm, viên mãn không, 50. Lôi đỉnh bạc quân, viên mãn không, 50. Hao phí hơn 1 vạn thuộc tính điểm, lúc này đao pháp kia một cột đã biến thành đao tự bí. Mặt này tấm trong đao tự bí vậy không có bất kỳ cái gì cảnh giới, nhưng chỉ có Khương Thần đã hiểu, đây là đại biểu đao pháp đạo pháp. Là thuộc tính bảng điều khiển diễn hóa mà ra thích hợp nhất Khương Thần đao chữ đạo pháp. Nếu như nói hành tự bí đại biểu thế gian tốc độ cực điểm chi pháp, như vậy đao tự bí thì là đại biểu đao cực điểm chi pháp, chẳng qua này đao tự bí không có cố định đao thức. Này đao tự bí nương theo lấy Khương Thần đối với thiên địa đạo tắc đã hiểu, đều sẽ dần dần diễn sinh ra các loại cường đại đao tư thế. Khương Thần có loại dự cảm mãnh liệt, làm tu vi của hắn cùng cảm ngộ tăng lên sau đó, tuyệt đối cũng có thể tượng tinh thần thức hải bên trong, tôn này cổ lao thần chỉ mở hỗn độn, quang minh vĩnh hằng, sinh tử bất diệt. Cho dù bây giờ, Khương Thần tùy ý chém ra một đao, uy lực của nó cũng so trước đó cường đại đến rất rất nhiều. Có hành tự bí, Khương Thần năng lực tại Mẫn Vô Đạo trong tay đào thoát. Mà bây giờ có đao tự bí, Khương Thần có tự tin, cho dù không cách nào chém giết hắn, cũng có thể cho hắn một khắc cốt mình tâm ấn tượng. Khương Thần ánh mắt lộ ra hàn quang, lần này hắn muốn chủ động xuất kích, lần này hắn đứng tại chỗ, cũng không có thúc đẩy hành tự bí rời xa nơi đây. Tay hắn cầm giữ tận đại đao, lặng lặng lơ lửng giữa không trung, tại dưới chân hắn thì là một mảnh chảy xiết thác nước. Đầu này thác nước vượt ngang hai tòa núi cao, giống thiên hạ chút xuống. To lớn suối phun đem bọt nước văng văng từ phía, dòng nước đánh thẳng vào vách đá, phát ra đinh thai nhức óc tiếng oanh minh. Tại ánh nắng chiếu rọi xuống, thác nước tỏa ra thất thải rực rỡ quang mang, giống như một bức họa xinh đẹp triển khai. Thác nước phía dưới bọt nước sương mù tràn ngập, như cùng một đóa hùng vi đám mây, đem cảnh sắc chung quanh nhiễm lên một tầng thật mỏng hơi nước. Sau một lát, Mẫn Vô Đạo thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện sau lưng Khương Thần. Không trốn. Mẫn Vô Đạo hư không dậm chân, từng bước ép sát Khương Thần. Trốn để làm gì? Khương Thần quay người đáp lại, nói không chừng, đợi chút nữa trốn người thế như ngươi. Hừ, đây là ta nghe qua buồn cười nhất chế cười. Mẫn Vô Đạo lạnh hừ một tiếng, cho dù là hắn cũng không khỏi hé miệng cười to. Hy vọng ngươi đợi chút nữa còn cười được. Khương Thần mắt lộ ra hàn mang, thúc đẩy hành tự bí pháp, thân ảnh của hắn lần nữa dung nhập hư không. Chẳng qua lần này, hắn cũng không có trốn đi thật xa, mà là lập tại hư không liệt phùng trong. Hướng phía Mẫn Vô Đạo ngoắc ngoắc tay, sau đó lộ ra quốc tế hữu hảo thủ thế. Mẫn Vô Đạo cười lạnh, đã ngươi chọn lựa tốt táng thân chỗ, vậy liền tiễn ngươi lên đường. Hắn mảy may không sợ, trên người hắn hắc giáp tỏa ra chỉ riêng mang, cả người đi theo bước vào hư không liệt phùng trong. Một trận đại chiến, hết sức căng thẳng. Đợt, cảm tạ các đại lao nguyện phiếu, phiếu đề cử ủng hộ. Cảm tạ các đại lao đặt mua, chương 2, hội chế một chút phát ra chương 213, ngươi vậy cảm thụ hạ lửa giận của ta. Chương 213, ngươi vậy cảm thụ hạ lửa giận của ta. Hư không liệt phùng tượng một cái ác ma miệng, mở ra, phát ra đáng sợ tiếng giống. Hắc ám năng lượng theo trong cái khe phun ra ngoài, như là vô tận hắc vụ, bao phủ tất cả bầu trời. Vết nước đung đưa, dường như muốn xé rách toàn bộ thế giới, nhường mọi thứ đều lâm vào vĩnh hằng trong bóng tối. Tại vết nước trung quanh, không gian dường như vậy bị bóp méo, như là một đống không quy tắc mảnh vỡ, lúc nào cũng có thể sẽ sụp đổ. Hư không liệt phùng bên trong, mọi thứ đều trở nên không rõ ràng, để người cảm thấy vô cùng sợ hãi cùng bất an. Cho dù Khương Thần có hành tự bí, cũng chỉ có thể nhất thời lưu lại. Khương Thần ở phía xa mắt sáng lên, khoe miệng của hắn lộ ra cười lạnh. Tại Mẫn Vô Đạo bước vào vết nứt trong nháy mắt, hắn tay phải cầm đại đao, thân thể lắc một cái phía dưới, nhảy lên mà đi. Hướng về Mẫn Vô Đạo một đao chặt xuống. Tiên hạ thủ vi cường. Loại chuyện này, Khương Thần làm cực kỳ thuận buồm xuôi gió. Phát giác được hư không liệt phùng hư ảo cùng bặm mẻo, Khương Thần tinh thần thức hải đao tự bí bỗng nhiên xuất hiện thần bí khó lường đạo thức. Hắn nắm chặt đại đao, đột nhiên vung ra một đao kia nhường Viễn Ngạo hưng phấn mà hô to. Đến a, nhìn xem lão tử chém chết ngươi. Một đao vung ra, cùng hư không liệt phùng bên trong màu đen thần bí thừa số đan vào lẫn nhau, tỏa ra một cỗ khiến người ta ngạt thở ba động. Đao mang trong nháy mắt dung nhập hư không hắc ám trong, sau đó điên cuồng điệu tiết ra. Mẫn Vô Đạo trước người, đao mang này trong chốc lát xuất hiện, trực tiếp đánh vào trên người hắn. Hắn gầm nhẹ một tiếng, đồng tử khẽ biến, hắn hắc giáp thượng lóng lánh hắc sắc qua mang, lại coi như không thấy đạo kia đao mang. Sau đó ánh mắt của hắn thoáng hiện sắc cơ, nâng tay phải lên, hướng về một chỉ điểm tới. Bị một chỉ này bao phủ phía dưới, Thương Thần ngay lập tức toàn thân lạnh bướt, một luồng hơi lạnh theo dưới chân nhanh chóng dâng lên, điên cuồng ở tại thể nội chui vào. Sau đó không ngừng hướng Khương Thần ngược mà đi, hàn khí này ngưng tụ một chút, tựa như một hạt giống, rất nhanh khai chi tán diệp. Chết. Khương Thần sắc mặt trắng bệnh, thể nội thuần dương nguyên lực phun trào, cưỡng ép ngăn chặn ngực hạt giống. Hắn phun ra một ngụm máu tươi, lần nữa hét lớn một tiếng, nâng lên đại đao trong tay lần nữa chém xuống. Cùng lúc đó, kia một đạo đao mang vậy cuối cùng rơi xuống Mẫn Vô Đạo hắc sắc khải giáp bên trên. Tại chạm đến hắc sắc khải giáp thời điểm, một đao kia mang đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Vùng hư không này vết nứt cùng nhau chấn động, vô tận đao ý bắn ra. Một đao kia dường như đang khai thiên tích địa, lại hình như ngưng tụ vô tận năm tháng. Đao ý cô đọng, ngay cả hư không cũng không chịu nổi hắn đáng sợ đao thế. Một đao này lực lượng kinh khủng trong chốc lát bộc phát ra, nhường hư không chấn động không thôi. Này kinh khủng đao khí lại không có nửa điểm dấu hiệu, thậm chí có chút không thể tưởng tượng. Mẫn Vô Đạo mặc kia một kiện phẩm giai cực cao hắc sắc khải giáp liền bị này một đao cắt ra. Phá toái đã trở thành một mảnh màu đen quang vũ bị một cỗ lực lượng thần bí dẫn dắt, sau đó đều bay về phía Khương Thần trong tay giữ tận đại đao. Đại đao tham lam hấp thụ hắc giáp vỡ vụn hóa thành quang vũ, lại run không ngừng lên. Mỹ vị, thật sự là tuyệt không thể tả a. Chủ tử, nhanh tiếp tục đừng ngừng hạ a, ta còn muốn. Khương Thần trong tay đại đao phát ra điên cuồng hò hét. Cực phẩm linh khí sau khi vỡ vụn mảnh vỡ, với hắn mà nói thì là một loại cực hạn vật đại bổ. Đao quang kịch diệt, giống như thời gian chi lực, trong chốc lát thì phá khai rồi hắc giáp, khiến cho đi về phía héo tàn. Giờ khắc này Mẫn Vô Đạo trong mắt lóe lên một tia mê man cùng kinh ngạc, sau đó bộc phát ra mãnh liệt khó có thể tin. Làm sao có khả năng? Hắn lần đầu tiên la thất thanh, không ai so với hắn rõ ràng hơn cái kia món hắc giáp khủng bố lực phòng ngự. Kia chính là một kiện cực phẩm linh khí, có thể chống cự thiên nhân cảnh phía dưới công kích. Bây giờ, ở chỗ nào khoáng nô dưới một đao, đều tịch diệt, này là bực nào hoang đường. Mẫn Vô Đạo sắc mặt tâm trầm, tại phát giác được giọng nguyên nào. Hắn trong nháy mắt thì ý thức được, thương thần đại đao trong tay chỗ bất phàm. Chỉ có linh khí phía trên linh bảo mới sẽ sinh ra giả khí linh. Linh bảo cấp binh khí, chẳng thể trách có thể phá hủy của ta cực phẩm hắc giáp. Mẫn Vô Đạo rung động sau đó, trong lòng cũng không còn khinh thường thương thần. Ngươi mới là linh bảo, cả nhà ngươi đều là linh bảo, lão tử thế nhưng tương lai thần khí, tôn quý Viễn Ngạo đại nhân. Mẫn Vô Đạo lời nói, nhường Viễn Ngạo cảm giác nhận lấy thiên đại vũ nhục, đội vàng chửi ầm lên lên. Cho dù hắn bây giờ còn chưa đạt tới cao giai linh khí, nhưng hắn căn bản không nhìn chúng linh bảo, đã sớm tự khoe là đứng đầu nhất thần khí cấp. Từ đã trở thành khí linh, Viễn Ngạo đột nhiên phát hiện mình tựa như giải khai công xiềng, loại đó thôn phệ linh khí khoái cảm nhường hắn nghiện. Đây mới là ta Viễn Ngạo thành đạo con đường a. Viễn Ngạo trong lòng hò hét, hắn không thể hiện tại liền chặt chết Mẫn Vô Đạo. Mà đao mang kia đánh nát hắc giáp sau đó, uy lực không giảm, tiếp tục hướng phía Mẫn Vô Đạo quét ngang mà đến. Này đáng sợ một đao, đem Mẫn Vô Thần ngưng trọng đến cực hạn. Hắn không chút do dự xé mở ngực áo bào, hắn trong ngực lộ ra một ngọn lửa màu đen minh văn, sau đó hung hăng vỗ. Kia hắc hỏa minh đột nhiên tỏa ra thâm thúy hắc quang, này hắc quang nhanh chóng lan tràn Mẫn Vô Đạo toàn thân. Một cỗ nhường Khương Thần hãi hùng khiếp vía cảm giác, từ trên thân Mẫn Vô Đạo chậm rãi lộ ra. Tại đây hư không liệt phùng trong, Mẫn Vô Đạo thể nội truyền đến trận trận anh minh, bốn phía màu đen hư vô thần bí ảnh tử, tại ở gần kỳ sổ mễ bên trong, tất cả đều vô thành vô tức tiêu tán. Này là huyết mạch chi pháp của ta, ngươi may mắn nhìn thấy, chết vậy đủ để. Mẫn Vô Đạo trầm rãi nói. Trong mắt của hắn hàn quang lấp lóe, trên người hắn hắc hỏa đột nhiên tràn ngập cả phiến hư không. Hắc hỏa mang theo khí tức tử vong nồng nặc, cho dù so với trong hư không tịch diệt tâm ý cũng không kém bao nhiêu. Tại đây cỗ hắc hỏa tràn ngập phía dưới, tràn ra vô tận hàn khí, giống như có thể thổi tắt tất cả sinh mệnh chi hỏa. Qua trong giây lát, hắc hỏa sau lưng Mẫn Vô Đạo ngay lập tức hóa thành hai cái màu đen hỏa long, này hai cái hắc hỏa chân rồng có trăm trượng lớn nhỏ, đem Mẫn Vô Đạo bao quanh bảo vệ, hư không liệt phùng bên trong, càng là hơn ầm ầm tiếng vang quanh quẩn, hắc hỏa long giữ tận hống, lộ ra một cỗ phảng phất tử vong tâm ý. Quanh thân càng là hơn còn cuốn một cỗ nồng đậm sát khí, liên tục không ngừng tỏa ra âm hàn chi uy, giống như đến từ âm u địa ngục ma long. Hống! Một tiếng kịch liệt hống trong chốc lát vang lên, hai đầu màu đen hỏa long giao thoa, đồng thời hô lên. Trong miệng phun ra một cỗ âm hàn phong bạo quét ngang, đạo kia đao khí ngay lập tức phanh phanh vỡ vụn, ngay lập tức tan vỡ. Hai cái màu đen hỏa long gầm thét, trong miệng có ba động khủng bố tràn ngập, sau đó hai viên hắc cầu dần dần ngưng tụ. Hư không càng phát ra vật mèo, thương thần sắc mặt vô cùng nghiêm trọng. Chủ tử, chúng ta phải chết. Nguyên Nạo run rẩy kêu rên. Ta còn không có thực sự trở thành thần khí, làm sao lại phải bỏ mạng? Ngươi có thể là đao của ta nhận, đừng như vậy không có tiền đồ, lộ ra loại đó sợ sệt nét mặt. Thương thần vậy rõ ràng cảm nhận được Mẫn Vô Đạo thân bên trên truyền đến khủng bố ba động, một cỗ so với trước đó mãnh liệt mấy lần nguy cơ sinh tử hiện hiện trong lòng. Nhưng trong mắt của hắn không có chút nào vẻ sợ hãi, ngược lại có cô điên cuồng thần sắc. Xa xa Mẫn Vô Đạo nghe vậy, khinh thường nói, ngươi lại là người phương nào? Cho dù ngươi tiên tư lại cao hơn lại có thể thế nào, ngươi liền phải chết. Ta là người phương nào không quan trọng, huống hồ ta vậy không cho là mình sẽ chết. Thương thần gầm thét, tại mãnh liệt nguy cơ phía dưới, hắn điên cuồng thúc đẩy nguyên lực, không biết tự lượng sức mình. Mẫn Vô Đạo hừ lạnh, hắn nhìn Thương thần điên cuồng ánh mắt, không biết vì sao, trong lòng có chút bất an. Hắn tiếp tục thúc đẩy huyết mạch chi lực, muốn định biến trừ hậu họa. Chết đi cho ta. Hai cái hắc long hống, phun ra trong miệng to lớn hắc cầu. Này hắc cầu trổ đến, hư không tựa hồ cũng sụp đổ mấy phần. Đối mặt một màn này, Thương thần ngẩng đầu. Ngươi vậy cảm thụ hạ lửa giận của ta. Hắn cũng không lui lại, tinh thần thức hải bên trong, đao tự bí bắt đầu diễn hóa đao pháp áo nghĩa, thần thức điên cuồng tiêu hao. Trong khoảnh khắc, tám thành thần thức chi lực tiêu hao hầu như không còn, sắc mặt của hắn trắng bệnh, nhưng ánh mắt lại là cực kỳ sáng ngời. Viễn Nạo, tại toàn lực phối hợp ta, một đao kia sẽ là ta cho đến tận này vung ra mạnh nhất một đao. Muốn là chết cũng đừng trách ta. Thương thần nhường Viễn Nạo hít vào một hơi. Chủ tử, điểm nhẹ. Viễn Nạo lập tức bén nhọn đáp lại. Thương thần thở sâu thở ra một hơi, trong mơ hồ thần bí khó lường đạo pháp ở tại trên người hiện hiện. Hắn động, giơ lên trong tay giữ tận đại đao, chậm rãi vung ra một đao. Trong chốc lát, một đạo hào quang chói sáng xuất thế theo đao mang kia trong đột nhiên bộc phát ra. Này đao quang hóa thành hai màu trắng đen, đan vào lẫn nhau hợp nhất, chỉ còn lại một cô óng ánh thần thánh đao quang. Giờ khắc này, như cổ lão thần chỉ tại vùng vây thiên đao, đứng ở trong hư không, mở hỗn độn. Xoẹt, chém ra một đao, hư không chấn động, hắc long gầm thét, bị một đao kia một phân thành hai, yếu ớt như là màn khói đồng dạng. Đao sáng long lánh, bắn tung tóe ra vô tận chỉ diêm mang, chỗ đến, hư không cũng sáng lên. Phúc, hắc long tiêu tán, lộ ra Mẫn Vô Đạo khó có thể tin thân ảnh. Cái này, đây là cái gì đao pháp? Tại đây cố huyền ảo trong đao thế, hắn căn bản khó mà động đậy. Nương theo lấy một tiếng này bén nhọn âm thanh, hắn kêu lên một tiếng đau đớn, nước gan bàn tay, máu tươi bắn tung tóe, cả người như sao băng hoành bay ra ngoài. Và anh, đao quang lui tán, mà phía sau hắn hư không bị xỏ xuyên không biết sâu đến mức nào, từng đầu to lớn màu đen máng suối như mạng nhện lan tràn trong hư không liệt phùng. Sau một lát, màu đen giống mạng nhện máng suối nhanh chóng phục hồi như cũ. Làm xong đây hết thảy, Khương Thần nhìn cũng không nhìn Mẫn Vô Đạo một chút, hắn cố nén run rẩy thân thể, cưỡng ép thúc đẩy hành tự bí. Thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại hư không liệt phùng bên trong. Đợt, cảm tạ các đại lao nguyệt phiếu đề cử ủng hộ. Quý tạ. Cảm tạ mì củ phấn khen thưởng. Cảm tạ mì củ phấn, thư hữu 110308101644333 người phiếu. Cảm tạ các đại lao đặt mua chương 214, cấp cao thợ săn. 1. Chương 214, cấp cao thợ săn. 1. Thần bí đảo tự hoang vu khu vực. Một chỗ bị cao ngất ngọn núi vờn quanh thâm thúy sơn cốc, ánh nắng xuyên thấu qua ngọn núi khe hở, vậy ở trong sơn cốc, rọi sáng ra một mảnh sáng ngời mà ấm áp không khí. Trong sơn cốc chảy xuôi một cái thanh tịnh thấy đáy dòng suối nhỏ, suối nước dọc theo sơn cốc khúc chiết chảy xuôi, phát ra róc rách tiếng nước chảy. Mà ở dòng suối phía trên một chỗ màu nâu đen trên đá lớn vương, tồn tại một đạo cởi trần nam tử. Cường tráng cơ thể, tản ra một loại mãnh liệt khí tức, để người cảm thấy tràn ngập lực lượng cùng sức sống. Người này chính là Khương Thần, hắn trên trán bắt mắt chu tự sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Khương Thần không biết Mẫn Vô Đạo có phải thân tử đã vẫn, nhưng cho dù không chết, vậy tuyệt đối thụ trọng thương. Mà cho tới bây giờ, Mẫn Vô Đạo không có truy kích đến, cái này đã chứng minh suy đoán của hắn. Khương Thần mở ra hai mắt, trong mắt có thâm thúy cảm giác chợt lóe lên, ngay cả chính hắn cũng tại rung động 10 ngày trước, thúc đẩy đao tự bí chém ra khủng bố một đao. Không hổ là đao cực điểm chi pháp. Khương Thần đứng lên thân, tinh trong biển thần thức đao tự bí thần bí khó lường. Nó càng giống là một loại đao pháp chất xúc tác, nương theo lấy Khương Thần tu vi tăng lên cùng nộ đạo thì, đao tự bí đều sẽ dựng dục ra càng thêm cường đại đao thức. Dường như trước đó một đao kia, vì Khương Thần chân nguyên ngũ trọng thiên tu vi thi triển đi ra, có thể uy hiếp thậm chí giết chết chân nguyên cựu trọng thiên cường giả. Phải biết, Mẫn Vô Đạo thế nhưng Huyền Vũ tông lịch thiên tài tuấn, thực lực của hắn tự nhiên vượt xa cái khác chân nguyên cựu trọng thiên tu sĩ. Ta chi đao pháp theo đuổi là thuần túy sát lục, một đao kia thì gọi chết chi nhận. Một đao kia dung hợp thần thức, nguyên lực, sát ý cùng Khương Thần cho đến tận này cảm ngộ, uy lực tự nhiên to lớn, nhưng tương ứng tiêu hao đồng dạng cực kỳ khủng bố. Vì Khương Thần bây giờ tu vi cùng cường đại nội tình, cũng chỉ có thể thi triển một đao. Cho dù một đao vậy đủ rồi, chân nguyên cửu trọng thiên trở xuống tu sĩ, tại một đao kia dưới, căn bản không có đường sống. Khương Thần có tuyệt đối tự tin, là cái này đao tự bí chỗ kinh khủng. Chẳng qua thi triển một đao kia về sau, chỉ nếu đối phương không phải thiên nhân cảnh cường giả, có hành tự bí mang theo, ta đồng dạng có thể toàn thân trở ra. Khương Thần mắt lộ ra hàn quang. Tại đây phiến hoang vu khu vực, chỉ cần không đụng với chân nguyên cửu trọng thiên đáng sợ cường giả, hắn dường như có thể đi ngang. Chữa thương khôi phục trạng thái trong khoảng thời gian này, Khương Thần cũng không có nhàn rỗi. Cả thể xác và tinh thần hắn vùi đầu vào cấm chế thôi diễn trong, hắn không ngừng mà trong đầu diễn luyện suy tính. Theo nhất trung đẩy ra 2, 2 thôi 4, 4 thôi bát. Cứ như vậy thôi diễn tiếp, vô cùng vô tận. Tất cả trong óc không ngừng hiện ra từng cái thần bí khó lường cấm chế phù văn. HP của hắn tăng lên tới 80 điểm, liên đối nhìn ngộ tính vậy tăng lên rất nhiều. Có mạnh hơn lực lĩnh ngộ, thôi diễn cấm chế càng thêm thuận buồm xuôi gió. Điều này không ngừng nghiên cứu không ngừng nỗ lực, cuối cùng thu hoạch tương đối khá cảm giác, nhường Khương Thần có chút trầm mê, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ chinh phục cảm giác. Liên phảng phất chinh phục một tòa lại một ngọn núi cao giống nhau. Mỗi gặp được một cấm chế điểm đáng ngờ, hắn liền sẽ tại trong thức hải hàng loạt thôi diễn tính toán, nếu là không có kiên nhẫn cùng thời gian người, tuyệt đối không cách nào trải nghiệm đến loại cảm giác này. Khương Thần luôn cho rằng, cấm chế tuyệt đối có thể biến thành một cỗ khó mà coi nhẹ lực lượng, nếu cỗ lực lượng này không đủ cường đại, đó nhất định là trình độ của mình còn chưa đủ. Huống hồ có thần thức, nhường Khương Thần cấm chế tiếp sống đã ở lúc nơi xuất phát bên trên. Nhưng hắn cũng biết, cấm chế là một môn kỹ nghệ, vẻn vẹn có trong óc cấm hồn ký ức không cách nào nhường hắn một lần là xong biến thành cấm chế đại sư. Cấm chế giống như luyện khí, quen tay hay việc, cho dù lý thuyết phía trước cũng cần từ từ tích lũy thôi diễn, quen năm suốt tháng địa luyện tập mới có một khả năng nhỏ nhoi biến thành cấm chế đại sư. Nhưng so với luyện khí, cấm chế không cần đại lượng vật liệu, chỉ cần thần thức cảnh giới tăng lên, hắn liền có thể vô hạn thôi diễn tiếp. Không thể không nói, cấm chế dường như là một loại chuyên môn là Khương Thần đo thân mà làm thủ đoạn. Có cơ hội, nhất định phải đi Cấm Thần Tông. Khương Thần thông qua trong óc cấm hồn biết được, trong 72 tông môn, có một cái trong tông vì trận pháp cùng cấm chế là lực lượng chủ yếu cường đại tông môn. Kia trong tông môn có cực kỳ khủng bố cấm chế đại sư phân lượng vượt xa thiên nhân cảnh cường giả. Nếu Khương Thần biến thành một tên cấm chế đại sư, Huyền Vũ Tông tuyệt đối đem Khương Thần xem như chân bảo. Cho dù là kim thánh loại đó cấp bậc cường giả, cũng sẽ đối với Khương Thần lấy lễ để tiếp đón. Sắp tới lúc rồi, được nắm chặt thời gian. Khương Thần liễu dĩu tự nói. Sơn cốc u tĩnh, không có bất kỳ cái gì âm thanh truyền đến, ngay tại Khương Thần xoay người trong nháy mắt đó, đột nhiên sau lưng nham thạch chỗ, một đạo ánh sáng đột nhiên lóe lên. Chỉ thấy một đạo như thiểm điện thân ảnh, nhanh chóng theo chỗ tối phi nhanh mà ra, thẳng đến Khương Thần bay tới. Thân ảnh kia tốc độ nhanh đến cực hạn, dường như ngay tại trong chớp mắt, liền tới gần Khương Thần sau lưng. Đó là một đoàn bị sương mù màu đen bao phủ ảnh tử, tại cái bóng kia tới gần thời điểm, một cỗ máu tanh mùi vị, vậy đập vào mặt. Đối mặt một màn này, Khương Thần cũng không có dừng lại nửa bước, ngay cả ánh mắt cũng không hề biến hóa mảy may. Chẳng qua tại cái bóng kia sắp đụng phải thân thể của hắn một lát, tay phải của hắn vừa bấm, trong hư không đột nhiên có sức mạnh bí ẩn khó lường ba động. Một đạo vô hình cấm chế, tại Khương Thần bấm ngón tay trong nháy mắt, ngay lập tức tản ra, vì một loại cực kỳ không thể tưởng tượng tốc độ trong nháy mắt bước vào cái bóng kia thể nội. Trong khoảnh khắc, cái bóng kia lập tức chuyển đến từng tiếng thê lương gào thét. Mà đạo kia ảnh tử vậy cuối cùng hiện ra nguyên hình, đó là một đầu như là hài đồng lớn nhỏ quỷ dị hung thú. Này hung thú toàn thân đen nhánh, toàn thân trên dưới trần trụi, răng nanh răng nhọn. Trong miệng càng có trận trận khí độc tràn ra, hắn thoá nhỏ giọt cứng rắn dưới tảng đá lớn, đá tảng tức thì bị ăn mòn được hương phấn bốc lên vang. Nhưng này hung thú mắt lộ ra hoảng sợ, hắn thể nội có cố lực lượng thần bí tứ xuyên tán loạn. Sau đó thân thể của nó lập tức bịch một cái, hóa thành một đống mảnh vỡ. Phía khu vực này, hung thú số lượng quả thực không ít, chẳng qua những sinh linh này không một có thể đối với Khương Thần tạo thành uy hiếp, mà những sinh linh này cũng đã trở thành Khương Thần kiểm nghiệm cấm chế tối tài liệu tốt. Khương Thần tiếp tục tiến lên, thời gian dần dần trôi qua. 10 vạn khoáng nô thương vong thảm trọng, vị trí của bọn hắn bị người trưởng khống, tu vi càng là không bằng Huyền Vũ Tông đệ tử, bị tìm thấy sau đó cắt lấy đầu lâu cũng chỉ là về thời gian vấn đề. Nhưng đối với Khương Thần mà nói, đây hết thể trở nên không giống nhau, giờ phút này thân phận của hắn sớm đã theo con mồi chuyển biến thành vị thợ săn. Hắn một đường tốc độ cực nhanh, thần thức tán bắt đầu tìm Huyền Vũ Tông người. Khương Thần chỗ đến, tất cả thấp hơn thất trọng thiên Huyền Vũ Tông đệ tử căn bản không có một tia ngăn cản lực lượng. Tất cả đều bị hắn chạm hạ đầu lâu, mà những người đó huyết nhục vậy tất cả đều bị nguyên ngạo thôn vệ. Nguyên ngạo khí linh chi pháp rất là đặc biệt, không chỉ có thể thôn vệ linh khí còn có thể thôn vệ tu sĩ khác huyết nhục tinh hoa trưởng thành, đây là một loại cực kỳ tà ác thuật pháp. Nguyên ngạo ban đầu còn lo lắng Khương Thần sẽ ướp thuốc chính mình, mà Khương Thần đối với cái này thờ ơ hắn hiểu rõ cho dù nguyên ngạo trở nên lại tà ác, trên bản chất cũng là thuộc tại lực lượng của mình. Lực lượng không có chính tà người, quyết định bởi là người sử dụng. Có câu lời nói được tốt, không có kiếm cùng có kiếm không cần không là một chuyện. Chương 214, cấp cao thợ săn. 2, chương 214, cấp cao thợ săn. 2, nếu Khương Thần không có sức mạnh, hắn kết cục chỉ sẽ thảm hại hơn, cho nên hắn không có một chút ngượng ngùng. Theo sát lục càng nhiều, lòng của hắn vậy càng phát ra lạnh như băng lên. Chết ở trong tay hắn Huyền Vũ Tông đệ tử vậy càng ngày càng nhiều, hắn trong ngạ quỷ đại mặt đầu lâu đều phải lấp đầy. Nồng đậm trong rừng, cây cối cao vút trong mây, cành lá um tùm, để người cảm thấy yên lặng ngột ngạt cảm giác. Ánh nắng xuyên thấu qua lá cây khe hở vậy trên mặt đất, hình thành loang lổ quang ảnh, chiếu sáng từ hơn 100 cỗ lạnh băng thi thể chồng chất mà thành đống xác chết. Nhìn kỹ, những thi thể này trên người lít nha lít nhít đều là cực kỳ nhỏ dấu răng. Mà tại những này lạnh băng đống xác phương, đứng một người đầu trọc nam tử, hắn cởi trần, lông mày rậm mắt to. đen nhánh cơ thể màu sắc âm thầm mà có chất cảm giác, phản phất là mặt đất cùng thạch đầu màu sắc dung hợp, để người cảm thấy nặng nề cùng ngạt thở. Ở tại trên người, buộc lên mấy cái ngạ quỷ đại, mỗi một cái bên trong cũng tán ra trận trận huyết tinh chi khí. Đại hán này thân bên trên tán phát ra kinh khủng chân nguyên bắt trọng thiên tu vi ba động, hắn đang muốn từng cái gỡ xuống dưới chân đống sắt chết đầu lâu. Nhưng tại giây phút này, hắn còn chưa kịp có hành động. Tại trước người hắn mười mấy mét chỗ, đột nhiên xuất hiện một cái tuổi trẻ nam tử. Người này tóc đen dày đặc, hắn thân bên trên tán phát nhìn một cỗ kinh khủng sóng nhiệt ba động, có thể khí chất của hắn lại là lạnh băng âm hàn, để người có loại mãnh liệt mâu thuẫn cảm giác. Quang đầu đại hán đồng tử đột nhiên co rụt lại, chằm chằm vào đối phương. Hắn mặc dù nhìn lên tới cao lớn thô kệch, có thể kỳ thực thô bên trong có mảnh, bằng không cũng sẽ không công việc cho tới bây giờ. Nam tử trẻ tuổi kia dĩ nhiên chính là Khương Thần, hắn ánh mắt nhìn về phía quang đầu đại hán dưới chân đống sắt chết, đồng tử không khỏi hơi híp. Những người này hách lại chính là hồ hán đám người, chẳng qua giờ phút này sớm đã trở thành thi thể lạnh băng. Khương Thần nội tâm phát lạnh, trong mắt có phù văn thần bí chợt lóe lên. Có hứng, đến cái nhìn lên tới rất mạnh quan nô. Quang đầu đại hán quan sát tỉ mỉ Khương Thần, tại phát giác được Khương Thần quả thật chỉ có chân nguyên ngũ trọng thiên tu vi ba động thời điểm, hắn mới buông xuống cảnh giác. Khương Thần lạnh băng ngẩng đầu, liếc nhìn quang đầu đại hán một cái, trong nháy mắt thì xuyên thủng người này tu vi ba động. Chân nguyên bắt trọng thiên, ngược lại là cái không tệ thí luyện đối tượng. Khương Thần thấp giọng nói một mình. Sau đó hắn xuất thủ, thần thức chi lực phun trào, nâng tay phải lên, thấp giọng quát nói, diệt. Nương theo lấy hắn tiếng nói, xung quanh trong vòng trăm thước đống nhiên nhấc lên một cô vô hình phong bạo. Dường như thì trong nháy mắt, kia quang đầu đại hán trong mắt co rụt lại, hắn không có chút gì do dự, vô bên hông ngạ quỷ đại, từng cái hình thái khác nhau côn trùng, lập tức từ trong ngạ quỷ đại bay ra. Lít nha lít nhít, che khuất bầu trời, đem kia quang đầu đại hán bao vây ở bên trong. Khương Thần một màn này, Khương Thần lạnh hừ một tiếng, hai tay trong lúc huy động, cấm chế lần nữa bộc phát. Thoáng qua trong lúc đó, tất cả cấm chế hội tụ thành một đầu cự long, này cự long che khuất bầu trời, hắn thân dài đạt vài trăm mét, đột nhiên theo nam tử đầu chọc phía trên xung ra, hống tiếng điếc tai nhức óc. Hư hỏa. Cùng lúc đó, Khương Thần hướng phía kia phiến lít nha lít nhít côn trùng thình lình nhóm lửa hư hỏa, tăng thêm cấm chế chi long, từ bên trên oanh kích mà xuống. Cơ hồ là một cái mắt, vờn quanh tại quang đầu đại hán bên người côn trùng lập tức tiêu tán trong không. Làm sao có khả năng? Quang đầu đại hán nội tâm kinh hãi, vì hắn chân nguyên bắt trọng thiên tu vi, tại đối phương cổ quái thuật pháp thủ đoạn phía dưới, hắn lại có chủng mãnh liệt ngạt thở cảm giác. Giờ phút này, Khương Thần không hề bận tâm ánh mắt nhường hắn có chút hãi hùng kia bĩa. Hắn trời sinh tính vốn nhiều nghi, nhìn thấy Khương Thần cường hãn, hắn dường như nghĩ tới điều gì. Này quáng nô tuyệt đối là bị nào đó sinh linh khủng bố đoạt xá. Vừa nghĩ tới đó, hắn không cần nghĩ ngợi, nguyên lực bộc phát, cả người hóa thành một đoàn hắc vụ, phi nhanh trở ra. Cho dù hắn tu vi đây này trước mắt quáng nô cường đại quá nhiều, nhưng đối phương tất nhiên không kiêng nể gì cả qua tìm đến mình phiền phức, chắc chắn không phải không công qua đi tìm cái chết. Nói không chừng kia sinh linh là coi trọng cái kia cường hãn nhục thân, muốn hay cái thân thể. Mắt thấy quang đầu đại hán thì muốn ly khai, Khương Thần khẽ miệng lộ ra cười lạnh. Kia quang đầu đại hán mắt lộ vui mừng, nhưng vào lúc này, đại hán xung quanh trong phạm vi 10 thước xuất hiện lần nữa vô số đạo cấm chế, như là lao lung một theo bốn phương tám hướng chạy nhanh đến, gắt gao chói lại quang đầu đại hán. Khương Thần đã sớm ngờ tới người này hội trốn, giờ phút này hai tay của hắn lần nữa bấm niệm pháp quyết, vô số cấm chế tại đại hán phía trên hóa thành từng đạo kiếm vô hình nhận mảnh rơi xuống. Tại đây nguy cơ đầu trọc, đại hán sắc mặt tâm trầm, trong tay hắn lật một cái, lấy ra một cái thanh đồng cự phủ, hắn hai tay nắm ở sau đó, sắc mặt dữ tợn vô cùng, sau đó hướng phía bốn phương tám hướng quét ngang. Nhất thời, vô số cấm chế một vừa tiêu tán, chỉ là thân ảnh của hắn cũng là bị này chỉ hoãn một chút, còn chưa kịp phản ứng, giờ phút này trong lồng ngực hắn đột nhiên dấy lên một đoàn hư ảo hỏa diễm. Đây là cái gì thuật pháp? Quang đầu đại hán không dám khinh thường chút nào, tu vi toàn lực bộc phát, áp chế thể nội hỏa diễm. Nhưng nhường hắn hoảng sợ là, hắn nguyên lực lại không có cách nào áp chế thể nội hỏa diễm, ngọn lửa kia tại hắn tâm tình chập chờn trong lúc đó, lại thịnh vượng mấy phần. Chết tiệt! Đại hán mặt lộ dữ tợn, có thể lại không để ý tới đau lòng, hắn nhanh chóng lấy ra một mặt viết chữ phong viễn cổ chiến kỳ, điên cuồng thúc đẩy sau đó, chiến kỳ lực lượng bộc phát, hóa thành một đoàn hào quang màu xám lại bao vây đại hán ngực hư hỏa. Mấy hơi thở trong lúc đó, hư hỏa liền biến mất không thấy gì nữa. Quang đầu đại hán này mới lộ ra lòng vẫn còn sợ hãi thần sắc. Này tất cả đều là tại cực nhanh thời điểm xảy ra, theo Khương Thần hiện thân, đến đại hán chạy trốn hóa giải nguy cơ, chẳng qua là mấy hơi thở trong lúc đó. Lúc này, xa xa chạy nhanh đến ba đạo cường đại thân ảnh, ba người này khí tức trên thân ba động không kém chút nào nam tử đầu trọc. Quang đầu đại hán giờ phút này cũng nhìn được kia ba đạo thân ảnh, kia đương nhiên đó là Huyền Vũ tông cái khác thiên kiêu. Trong mắt của hắn lộ ra mãnh liệt vui mừng, hắn tin tưởng, chỉ cần đến ba người kia sinh bệnh, chính mình lần này liền xem như thoát một kiếp. Nhưng vào lúc này, đột nhiên ba cái kia Huyền Vũ tông thiên tài trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, thân thể hướng hắn phi nhanh vào tới. Đại hán khẽ giật mình, nhưng đúng lúc này, hắn cảm giác được bốn phía đột nhiên xuất hiện một hồi đậm đặc cảm giác, hắn theo bản năng mà ngẩng đầu. Chỉ thấy xa xa tên kia quán nô, hắn trong tay nắm lấy một thanh khoa trường đến cực điểm đại đao. Hắn nhìn quang đầu đại hán cùng xa xa ba người phương hướng, lộ ra một sợi cười lạnh. Sau đó, giơ lên đại đao, một đao vung ra. Một đao kia chém ra, kia chạy nhanh đến ba người thân ảnh không khỏi dừng lại. Đây là cái gì? Cơ hồ là trong chớp mắt, Khương Thần động, hắn giơ lên trong tay giữ tận đại đao, chậm rãi vung ra một đao. Trong chốc lát, chói mắt đao quang đột nhiên bộc phát ra. Tại bốn người trong cuộc sống một khắc cuối cùng, bọn hắn cảm nhận được một cô ấm lãnh, u ám, tàn bạo cùng cô quạnh khí tức, ngay cả hư không đều giống như bị hủ thực bình thường, sinh ra trận trận khói đen. Dưới một đao này, bốn người thân thể tan thành mây khói, không còn tồn tại. Vâng anh. mặt đất bị sỏ xuyên không biết sâu đến mức nào, lại tạo thành một cái bốc lên tử vong khí tức, đủ có mấy ngàn mét dài cái khe to lớn. Đợt, cảm tạ các đại lao nguyệt phiếu, phiếu đề cử ủng hộ. Cảm tạ gặp lại nhớ lại tình nghiệm, rất muốn lẳng lặng đọc sách, số đỏ thực phẩm phụ cửa hàng, thư hữu 20171103012131414194, thư hữu 20222091900033273392, thư hữu 110308101644433 nguyệt phiếu ủng hộ, cảm tạ các đại lao đặt mua ủng hộ. Chương 215, đầu người tháp. 1, chương 215, đầu người tháp. 1, chuyện gì xảy ra? Một ngày này, Huyền Vũ Tông các đệ tử từng cái tâm thần rung chuyển, bọn hắn xa xa cảm nhận được kia một cô ba động, trong mắt không tự chủ được lộ ra vẻ kính sợ. Thật mạnh đạo pháp. Không ít Huyền Vũ Tông đệ tử đuổi đến thời điểm, bọn hắn bị này một màn trước mắt rung động đến. Đây quả thật là chân nguyên cảnh tu vi năng lực có lực lượng sao? Nhìn gần ngàn mét dài đen nhánh vết nước, một tên đệ tử sợ hãi thán phục. Thật mạnh đao thế ba động, cho dù là ta, vậy quả quyết không thể nào tại một đao kia sống sót. Một tên bắt trọng thiên đệ tử ngưng trọng nói, có người nhận ra người này là một tên tiên phú tung hoành đệ tử, ngay cả hắn cũng không có một phần chắc chắn tại một đao kia sống sót. Có thể thấy được một đao này uy lực, tuyệt đối là 10 người kia một người trong đó xuất thủ. Lần này bước vào tòa hòn đảo này đệ tử trong, thế nhưng có 10 tên chân nguyên cựu trọng thiên tuyệt thế thiên tiêu. Chẳng qua ta rất hiếu kỳ, rốt cục là cái nào sư minh xuất thủ? Năng lực bước đến vị sư minh nào ra tay, đối thủ của hắn lại là người phương nào? Không có người biết, đem một đao kia liên tưởng đến một nhỏ nhặt không đáng kể khoáng nô trên người. Có đệ tử thử nghiệm đem lưu lại khủng bố đao thế ba động hình ảnh, thông qua truyền ảnh ngọc giản ghi xuống, đem nó truyền đến tông môn nội bộ. Nhất thời thì khiến cho tông môn không ít trưởng lao chú ý một đao kia năng lực chạm bình thường chân nguyên cựu trọng thiên. Ta tông môn đệ tử thiên kiêu xuất hiện lớp lớp, một đao kia liên quan đến nào đó quy tắc khí tức, kẻ này tương lai trong 3 năm, nhất định có thể thành tiểu thiên nhân chi cảnh. Một tên thái thượng trưởng lão không che giấu chút nào đối với một đao này thưởng thức, đây là một loại cực cao tán thành. Trong 3 năm tất thành thiên nhân chi cảnh, đây là một loại đáng sợ đến bực nào tư chất. Không ít tông môn trưởng lão càng là hơn kích động phấn chấn, tuyên bố muốn trọng điểm bồi dưỡng kia một tên đệ tử. Trời không quên ta Huyền Vũ Tông, 10 năm sau đó, ta Huyền Vũ Tông tuyệt đối năng lực tại xếp hạng chiến bên trong bộc lộ tài năng. Huyền Vũ Tông cao tầng phấn chấn, nhưng bọn hắn cũng không biết một đao kia căn bản không phải đệ tử trong tông thi triển. Mà Khương Thần đối với cái này không biết chút nào, một ngày trôi qua, hắn tình trạng lần nữa khôi phục đỉnh phong. Chân nguyên cựu trọng thiên trở xuống, ai có thể cản ta một đao kia? Khương Thần ánh mắt lộ ra mãnh liệt vui mừng. Khoảng cách một tháng thời gian vậy còn thừa không nhiều, hắn vậy bắt đầu điên cuồng săn giết nơi đây hung thú cùng Huyền Vũ Tông đệ tử. Tại trong lúc này, hắn vậy đụng phải mấy tên không kém gì Mẫn Vô Đạo Huyền Vũ Tông thiên tài, nhưng Khương Thần cũng không có đánh cỏ động rắn, ngược lại tránh ra thật xa. Những ngày này Tiêu không chỉ tu là cường đại, hắn trên người còn có rất mạnh thủ đoạn bảo mệnh, muốn giết chết bọn hắn, độ khó cực lớn. Vạn nhất đem chính mình dựng bên trên, liền càng thêm lợi bất cập hại. Trừ phi Khương Thần có thể lần nữa mở ra thể nội khiếu môn, tấn thăng chân nguyên lục trọng thiên. Cho đến lúc đó, hắn cảm thấy cho dù không địch lại chân nguyên cựu trọng thiên tu sĩ, vậy năng lực thật sự ủng có lực đánh một trận. Tại trong lúc này, Khương Thần cảm thấy không cần phải lãng phí thời gian, cho nên hắn chuyên môn săn giết chân nguyên bắt trọng thiên trở xuống Huyền Vũ Tông đệ tử. Hắn cấm chế tạo nghệ vậy đang nhanh chóng tăng lên, cho dù hắn không sử dụng thủ đoạn khác, chỉ bằng vào cấm chế cũng có thể tùy tiện diệt sát chân nguyên thất trọng thiên cường giả. Đối với cấm chế, Khương Thần dường như có khác hẳn với thường nhân tiên phú. Tương lai, cấm chế tuyệt đối có thể trở thành lá bài tẩy của ta một trong. Khương Thần vẻ mặt chắc chắn. Mà thời gian dần dần trôi qua, lúc này Hắc Thiết chi thành, tối tăm rộng rãi gạch màu đỏ trong thông đạo. Mấy ngày nữa, bọn tiểu bối thí luyện vậy kết thúc. Một tên bạch bào lão giả vẻ mặt chờ mong. Lão giả này thân hình cao lớn, nhưng đã hơi có vẻ còn xuống, làn da ảm đạm không ánh sáng, dường như bị sương gió của tháng năm ăn mòn. Trên mặt của hắn hiện đầy thật sâu nhàn nhạt nếp nhăn, nhất là cặp kia hiện đầy nếp nhăn con mắt, để người không khỏi nghĩ tới hoàn toàn hoang lương sa mạc. Mẫn trưởng lão, cái này phê khoáng nâu ngược lại là có mấy cái không tệ người kế tục, nếu sống sót, lao phu muốn, vừa vặn thiếu mấy cái thí nghiệm thuốc đồng tử. Một tên khác áo bào đen lão giả khặc khặc cười nói. Hắn dáng người cao gầy, người mặc một bộ trường bào màu đen, trường bào thượng rậm rạp chẳng chỉ treo lên các loại ký hiệu. Cặp mắt của hắn thâm thúy mà sắc bén, để lộ ra một cỗ khí tức cấm lãnh. Bạch bào lão giả sờ lên hoa dâm hàm râu, Chu trưởng lão, này chỉ sợ làm ngươi thất vọng rồi. Chỉ giáo cho. Trưởng lão lộ ra vẻ nghi hoặc. Những tông môn này tiểu bối so với Di Vãng những đệ tử kia hung tàn mấy lần, khoáng nô chỉ sợ muốn toàn quân bị diệt. Lão giả tóc hoa dâm lắc đầu. Lão phu Tôn Nhi Vô Đạo càng là hơn tuyên bố muốn tiêu diệt tất cả khoáng nô, rèn luyện sát lục chi tâm. Bạch bào lão giả nhắc tới hắn Tôn Nhi, ánh mắt lộ ra vẻ kiêu ngạo. Lời nói của hắn tự nhiên sẽ không nói nhảm. Đặc biệt cuối cùng mấy ngày, bọn tiểu bối tuyệt đối giết điên rồi. Thế thì chưa hẳn, lão phu ngược lại rất là hiếu kỳ, trước đó cái đó hư hư thực thực cũng có cực tốc bí pháp khoáng nô, hiện tại còn sống hay không? Người này cũng có tốc độ cực nhanh, nếu là có khoáng nô có thể sống sót, nhất định sẽ có một chỗ của hắn. Áo bào đen lão giả vừa cười vừa nói, như thế vừa vặn, chúng ta cùng nhau xem xét 10 vạn khoáng nô còn thừa lại bao nhiêu. Những tông môn khác cường giả nhộn nhịp mở miệng. Chu trưởng lão lúc này hứng thú, hắn ở đây nửa tháng trước, còn chuyên môn cho cái đó khoáng nô lưu lại ký hiệu, chính là vì xem xét tên kia khoáng nô có phải có thể còn sống sót. Mấy tên Huyền Vũ Tông trưởng lão rất nhanh liền đi tới lầu cao nhất xa hoa căn phòng. Chu trưởng lão dẫn đầu đẩy cửa vào trong, lập tức hắn ánh mắt nhìn về phía trên hình chiếu hình tượng. Lúc này tất cả hình chiếu trong tấm hình, đại biểu khoáng nô điểm sáng màu xanh lục vẫn như cũ không nhiều, ước chừng 3-400 điểm. Nói cách khác, ngươi kia 10 vạn khoáng nô thương vong thảm trọng, chỉ còn lại 3-400 người. Nhưng hắn còn chưa kịp kinh ngạc, lúc này khẽ quét mà qua phía trên điểm sáng màu đỏ, đồng tử của hắn đột nhiên co rụt lại, cả người nhất thời cứng lại rồi. Không đến 100 người. Này là chuyện gì xảy ra? Nghe được Chu trưởng lão tiếng kinh hô, các trưởng lão khác liền đội vàng hỏi. Chu trưởng lão đã xảy ra chuyện gì sao? Sự tình gì lại nhường trưởng lão như thế sợ hãi, nhìn tới Chu trưởng lão tâm tính còn chưa đủ trầm ổn. Bạch bào lão giả cười nói. Sau đó, tất cả mọi người theo ánh mắt của Chu trưởng lão nhìn đi lên, cái nhìn này lập tức nhường Bạch bào lão giả đám người trừng lớn hai mắt. Nhanh đi mời Kim Thánh đại nhân. Có người ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, vội vàng mở miệng. Sau một lát, thân mang kim sắc đạo bào cao gầy trung niên nam nhân ngồi xuống yến hội chủ vị. Hắn ngồi ở chỗ kia, ánh mắt thâm thúy, giống như năng lực thấy rõ tất cả. Kim Thánh trên mặt không có bao nhiêu nét mặt, nhưng lại tản ra một loại cao thâm khó dò khí tức, để người cảm thấy một loại vẻ kính sợ. Hắn nhíu mày, dường như đang suy tư điều gì. Ánh mắt của hắn dường như xuyên thấu thời gian cùng không gian, nhìn thấu kia phiến hoang vu khu vực. Sau đó khóe miệng của hắn hơi dương lên, dường như có lẽ đã nhìn thấu cái gì, lại không cần dư thừa ngôn ngữ đi nói rõ. Xanh đạo hưu đối với chuyện này làm sao đối đãi? Kim Thánh giống như cười mà không phải cười nhìn về phía một bên Lục Bảo lão giả. Đại nhân, việc này có thể cùng một tên khoáng nô liên quan đến. Lục Bảo lão giả đối mặt Kim Thánh con mắt, hơi híp mắt lại nói. A, nói một chút. Kim Thánh thần sắc hờ hững, hắn nhìn về phía trên, lúc này lại có không ít đại biểu tông môn đệ tử điểm sáng màu đỏ biến mất. Hai năm trước, lão phu ra ngoài thời điểm, từng gặp được một người. Lục Bào lão giả lặng lặng mở miệng. Tu vi của người này chỉ có chân nguyên tam trọng thiên, nhưng hắn nhục thân càng là hơn đạt đến ngũ cấu chi cảnh. Càng đáng quý là, này người tinh thần lực cô đọng vô cùng, vượt xa tu vi. Lục Bào lão giả lộ ra ý cười. Những người khác vậy lặng lặng nghe Lục Bào lão giả nói xong, nhưng nghe đến nhục thân vô cấu thời điểm, đều không hẹn mà cùng lộ ra vẻ kinh ngạc. Phải biết nhục thân vô cấu cũng không phải là cái gì người đều có thể đạt tới, cũng chỉ có cực đại tạo hóa cơ duyên tu sĩ mới có thể may mắn đem nhục thân tu luyện tới không một hạt bụi cảnh. Nhục thân vô cấu cũng liền mang ý nghĩa căn cơ khủng bố vô song, vượt xa cùng cảnh tu sĩ, thậm chí có thể vượt qua tu vi hạn chế, có rất giỏi chiến lực. Chương 215, đầu người tháp 2, chương 215, đầu người tháp 2, lão phu đem nó mang vào đạo tự, bí mật quan sát người này. Lục Bào lão giả dừng một câu. Này cùng hắn lại có quan hệ gì? Có trưởng lão hỏi một câu, chẳng qua là tên chân nguyên tam trọng thiên tu sĩ, so với tông môn tiểu bối kém xa. Không ngờ, Lục Bào lão giả lộ ra nụ cười khinh thường, tông môn những bọn tiểu bối kia, cho hắn sách giày cũng không xứng. Lời vừa nói ra, cả phòng nhất thời lâm vào hoàn toàn yên tĩnh, cho dù là Kim Thánh cũng không khỏi được híp híp mắt. Các ngươi có thấy cái nào chân nguyên tam trọng thiên tu sĩ tinh thần cường đại đến đản sinh ra thần thức? Ngươi nói cái gì? Thần thức? Bạch Bào lão giả vẻ mặt khó có thể tin. Ta và không có nghe lầm chứ? Chân nguyên tam trọng thiên lại đản sinh ra thần thức chi lực, ngươi chẳng lẽ đang tiêu khiển chúng ta? Lục Bào lão giả vừa dứt lời, thì khiến cho không ít tông môn cường giả chất vấn. Ngươi lại là như thế nào kết luận người này giết chết tông môn tiểu bối? Kim Thánh tử tổ nói. Hồi Kim Thánh, người này không chỉ có thần thức chi lực, hắn cấm chế tạo nghệ ngay cả ta cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Lục Bào lão giả vẻ mặt giọng nói mang theo sợ hãi thán phục. Cấm chế? Cái này làm sao có khả năng? Nhắc tới cấm chế, trừ ra Kim Thánh bên ngoài, những cường giả khác biến sắc. Tu vi như thế thì có thần thức chi lực, càng nắm giữ cấm chế, lẽ nào kia khoáng nôn là cấm thần tông tiên tiêu? Bạch Bào lão giả hít vào một hơi. Cũng khó trách những người này kinh hãi, cấm chế cũng phải cần cực lớn tâm thần thôi diễn cùng thần thức mới có tư cách tiếp xúc đến thủ đoạn. Cấm chế là một loại dùng thần niệm bố trí trận pháp chi đạo, một cái cấm chế đại sư đủ để bù đắp được thiên quân vạn mã. Trước mắt Lục Ma cũng là một tên chuyên tu cấm chế chi đạo cường giả, cho dù là Kim Thánh tiểu này cường giả tuyệt thế, cũng muốn đối nó lấy lễ để tiếp đón. Đây hết thảy cũng đủ để chứng minh cấm chế chi tu phân lượng, mà ở kia 10 vạn khoáng nô trong, lại còn có một cái thiên tài cấm chế chi tu, cái này khiến mọi người làm sao không kinh. Không, người này cũng không phải là cấm thần tông thiên tài. Lục Bào lão giả lắc đầu nói. Nay trong thời gian 2 năm, hắn vậy trong bóng tối điều tra Khương Thần thân phận, vì thủ đoạn của hắn tự nhiên rất nhanh liền thăm dò Khương Thần thân phận. Nhưng hắn đem Khương Thần mọi chuyện cần thiết cũng cẩn thận nói ra. Giờ khắc này, ngay cả Kim Thánh cũng nhịn không được lộ ra một tia kinh ngạc. Nhưng là muốn là tên kia khoáng nô thật sự giết nhiều như vậy tông môn tiểu bối, cho dù hắn lại xuất sắc thì phải làm thế nào đây? Có người nói một câu xúc động. Đúng lúc này, một thằng trầm mặc Kim Thánh mở miệng, thanh âm của hắn thanh lãnh, nhưng mang theo không thể nghi ngờ giọng nói. Huyền Vũ tông muốn là cường giả, nếu tông môn tiểu bối bị người giết chết, cũng trách không được người khác. Nếu kia khoáng nô sống đến cuối cùng, thì mang về tông môn, thật tốt bồi dưỡng, nói không chừng sẽ có kinh hỉ. Kim Thánh lộ ra ý cười, hắn vậy rất là chờ mong. Mà lúc này, hoang vu khu vực bên trong, một chỗ cao vút trong mây vách núi. Vách núi vách đá dốc đứng mà hiểm trở, dường như lúc nào cũng có thể sụp xuống. Bởi vì quanh năm suốt tháng gió táp mưa sa, vách núi mặt ngoài hiện đầy vết dạn cùng gập ghềnh thạch đầu, vách núi phía dưới thì là một cái sâu không thấy đáy hẻm núi. Khương Thần đứng ở vách núi biên giới, quan sát tất cả dãy núi xinh đẹp phong quang. Mà ở hắn phía trên, lúc này xuất hiện hơn 30 tên Huyền Vũ tông đệ tử. Những người này tràn ngập ác ý không kiêng nể gì cả đánh giá Khương Thần, cầm đầu thì là một tên hôi y thanh niên. Hắn người mặc một bộ trường bào màu xám, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, khí chất cay nghiệt, ánh mắt thâm thúy mà sắc bén, giống như có thể xuyên thủng tất cả, để người không rét mà run. Hôi y thanh niên trong tay cầm một thanh hắc sắc trường kiếm, thân kiếm tản ra hàn quang, làm cho người ta cảm thấy cảm giác bị áp bách vô tận. Một thân tu vi cô đọng vô cùng, chỉ kém một tia bước vào chân nguyên cựu trọng thiên. A, này khoáng nô dường như bị sợ choáng váng, ngay cả chạy trốn đều chẳng muốn chạy trốn. vừa vặn chỉ kém một đầu người, ta vậy chủ đủ 1000 đầu lâu. Một tên sắc mặt có vết sẹo thanh niên nói, các vị sư minh cũng đừng có giành với ta chiếm, đầu của người nọ ta nhận. Thương ba thanh niên thân ảnh trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang, tay hắn cầm một thanh hắc sắc trường thương, cả người hóa thành một đạo lưu quang, thẳng hướng Cương Thần mà đi. Nhưng vào lúc này, kia đao ba nam tử trong mi tâm, thình lình xuất hiện từng đạo màu đen hoa văn. Cái kia màu đen hoa văn như là thực vật sợi rễ, vậy mà tại hắn trong mi tâm yêu dị sinh trưởng, lan tràn đến toàn thân. Thậm chí tại trên mu bàn tay của hắn, đều có thể nhìn thấy một tia vằn đen tồn tại. Những thứ này màu đen hoa văn từng đạo tạo thành từng cái đồ án kỳ dị, những hình này án tựa như sinh trưởng ở hắn trong thịt một càng không ngừng cắm rễ, hơn nữa còn tại lan tràn. A a a a, đây là vật gì? Sư minh cứu ta! Đao ba nam tử âm thanh tại giữa không trung, đột nhiên phát ra cực kỳ bi thảm âm thanh. Cả người trên không trung bạo thành một đoàn xương máu. Mà cũng đúng thế thật, Khương Thần đối với cấm chế mới cách dùng, tại thoáng qua trong lúc đó, hắn có thể tại người khác trong thân thể, nhanh chóng bố trí cấm chế. Nhưng cấm chế tựa như một cái lưới lớn đem nó gắt gao bao lấy, sau đó do trong tan rã bên địch. Không thể không nói, loại cấm chế này thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn, nhưng uy lực cùng hiệu quả đồng dạng kinh người. Người muốn chết. Áo bào xám nam tử thần sắc âm trầm, nhìn thấy vết sẹo đao kia thanh niên tử trạng cực thảm, hắn chợt quát một tiếng, xuất thủ. Trong mắt người khác đồng dạng lộ ra sát ý, tất cả đều hướng phía Khương Thần phương hướng cùng xuống một lúc, như muốn chém thành muôn mảnh. Nhưng ngay một khắc này, Khương Thần khẽ miệng lộ ra cười lạnh, trong tay của hắn lật một cái, nhất thời xuất hiện một thanh dữ tợn đại đao. Hắn cầm đại đao, nhìn qua phía trên hơn 20 đạo thân ảnh, hắn nâng lên đại đao, trong mắt bình tĩnh ánh sáng tiêu tán, thay vào đó thì là sừng sững lạnh ý. Cả người hắn, ở trong nháy mắt này, dường như cùng trong tay chi đao dung hợp lại cùng nhau. Chết chi nhận. Hắn nhẹ nhàng mở miệng, vung ra một đao. Một đao kia, tựa như khai thiên tích địa, tựa như muốn đem thiên địa theo trong hỗn độn xé rách. Không cách nào hình dung một đao, lại là nhường bất luận cái gì nhìn thấy người, đều bị linh hồn rung động. Đứng mũi chịu sào, chính là tên kia hôi y thanh niên, cặp mắt của hắn đột nhiên trợ to, lộ ra một cỗ không cách nào tư nghị rung động, thất thanh nói, cái này, đây là quy tắc chi lực. Trong mắt hắn, thiên địa ở trước mắt bị sinh sinh xé rách, kia xé rách âm thanh tại trong đầu hắn đột nhiên quanh quẩn. Ảm đạm thiên địa phảng phất thật sự bị xé nứt. Một cỗ ngập trời sắc cơ, theo một đao kia điên cuồng điệu tản ra. Hôi y thanh niên tâm thần bị chấn, sợ hai tử vong trong phút chốc, lan tràn. Trước mắt một đao kia đã trở thành này hơn 20 người sinh mệnh cuối cùng một màn. Đao rơi, phía trước vách đá vạn trượng bị một đao kia trực tiếp chém ngang lưng. Khương Thần ngạ quỷ đại bên trong, đầu người đếm lần nữa gia tăng 32. Làm xong đây hết thảy, Khương Thần xoay người lần nữa mà đi, thời gian vậy dần dần trôi qua. Một tháng sau, Khương Thần xoay quanh tại hoang mạc bên trong trên một tảng đá lớn, hắn mở ra hai mắt, trong đó hình như có nhật nguyện tinh thần lưu chuyển. Sau đó hắn nhìn về phía trước phương hướng, trong mắt tràn đầy vô tình chi sắc. Là lúc nhường Huyền Vũ Tông những người kia kiến thức hạ cái gì gọi là thiên tiêu. Khương Thần khẽ miệng lộ ra cười lạnh. Tại thần thức đường lực lượng điều khiển dưới, bên hông hắn ngạ quỷ đại bị cùng nhau mở ra. Một khỏa lại một khỏa đầu người bay ra, nhẹ nhàng trôi nổi tại trước Hàn Vương. Những người này đầu nét mặt khác nhau, có một chút giống nhau, đó chính là trong mắt tràn đầy trước khi chết không cam lòng cùng sợ hãi. Theo đầu người dần dần nhiều, một cỗ cường đại oán khí tràn ngập ra, bốn phía âm phong trận trận, bầu trời dường như cũng có chút tạm đạm. Chỉ thấy một cái cự đại đầu người tháp, chậm rãi xuất hiện trên hoang mạc. Đây hoàn toàn là do Huyền Vũ Tông đệ tử đầu người dựng tháp cao, bất luận là ai trông thấy, đều sẽ theo trong lòng nổi lên hàn ý trọn vẹn 2.872 cái đầu người. Tại thần thức chi lực điều khiển phía dưới, bay lên trời, bay sau lưng Khương Thần. Sau đó Khương Thần chậm rãi đi tới, máu tươi như là nước mưa từ trên trời giáng xuống, trong đó còn mang theo từng khối mơ hồ thịt vụn. Dáng người của hắn thẳng tắp, ngẩng đầu ngóng nhìn phía trước Huyền Vũ Tông mọi người, khoe miệng lộ ra một tia tàn nhẫn mỉm cười. DS, cảm tạ các đại lao nguyện phiếu đề cử ủng hộ, quý tạ. Cảm tạ các đại lao đặt mua ủng hộ. Tháng 4 đã qua nửa, rất mau tiến vào chương mới, cá nhân ta cảm thấy sẽ rất đặc sắc, hy vọng đại lao có thể thích. Chương 216, máu canh đăng tràng. Thiên Phú tung hành. Một, chương 216, máu canh đăng tràng. Thiên Phú tung hành. Một, thần bí đạo tự, hoang vu khu vực lối vào. Lúc này Huyền Vũ Tông cường giả bao gồm đạo tự người quản lý, khoáng thủ đám người tất cả đều ở đây hội tụ. Cầm đầu mấy người tự nhiên là Kim Thánh, Lục Ma cùng cái khác Huyền Vũ Tông cường giả. Những người này giờ phút này sắc mặt phần lớn âm trầm, bọn hắn nóng nhìn phía trước, ánh mắt lộ ra thâm thúy chi sắc. Có người ánh mắt mạo xương đầy mong đợi, cũng có người ánh mắt mang theo lạnh ý nương theo lấy thời gian dần dần trôi qua, lần lượt có không ít tông môn đệ tử trở về. Cái thứ nhất trở về đệ tử là một tên chân nguyên cựu trọng thiên tuyệt thế thiên tiêu. Người này bề ngoài phi phàm tuấn mỹ, thân hình cao lớn thẳng tắp, cơ thể đường cong trôi chảy, mỗi một tấc da thịt cũng tràn đầy mãnh liệt lực lượng cảm giác. Hắn thân mang ngân sắc chiến giáp, đem toàn bộ người tôn lên càng phát ra tôn quý. Hắn hai đầu lông mày lộ ra một cỗ nhàn nhạt uy nghiêm, như là một vị thiên sứ giáng trần thế gian. Cặp mắt của hắn sáng ngời có thần, thâm thúy vô cùng, giống như có thể nhìn thấu tất cả. Hắn vừa đến, thì ném ra hai cái ngạ quỷ đại. Đệ tử Phương Thiên Hạo, lần này săn giết khoáng nô 19.732 người. Lực lượng một người thì diệt sát gần 1/5 khoáng nô, người này thực lực chi tàn nhẫn có thể thấy được luống đốm. Thiên Hạo đứa nhỏ này làm tốt lắm. Có lao giả tán thưởng, này Phương Thiên Hạo thế nhưng đám nhóc con này trong, xuất sắc nhất một trong mấy người. Có như thế chiến tích, không thể bình thường hơn được. Này 10 vạn khoáng nô vốn là vì nhường tông môn bọn tiểu bối ma luyện sát lục, căn bản không ai sẽ đi quan tâm sống chết của bọn hắn. Sát ý còn chưa đủ đơn thuần. Nhưng Kim Thánh Nhân trong mắt vẫn không khỏi lộ ra một sợi vẻ thất vọng. Chỉ chẳng qua hắn ý nghĩ, những người khác tự nhiên không được biết. Nóng bức thái dương chiếu xạ ở trên đỉnh đầu, trong không khí tràn ngập khô nóng khí tức, khiến người ta cảm thấy giống như đưa thân vào trong núi lửa. Từng chuỗi lạnh băng số lượng cũng ở tại chỗ bên trong không ngừng vang dội tới. Đệ tử Phương Thiên Hạo, lần này săn giết khoáng nô 19,732 người. Hứa Mục, 7321. Lam Lộ Sinh, 7,200921. Bạch Toàn, 6,9821. Lần lượt có cường đại tiên kiêu đến, là một thân ảnh cao lớn xuất hiện thời điểm, tất cả mọi người mắt lộ ra chờ mong. Người tới chính là vẻ mặt âm trầm Mẫn Vô Đạo, chẳng qua lúc này Mẫn Vô Đạo sắc mặt trắng bệnh, thân hình chật vật, cũng mất ngày xưa bá đạo. Có mắt sắc cường giả đã chú ý tới Mẫn Vô Đạo trên người khác thường, lộ ra vẻ kinh ngạc. Lúc này Mẫn Vô Đạo cởi trần, ở tại chỗ ngực tồn tại một đạo dường như vượt ngang nửa cái thân thể đáng sợ vết đao. Miệng vết thương càng có một cỗ khí tức tử vong nồng nặc cuốn lượn quanh, mỗi thời mỗi khắc cũng tại xé rách thân thể của hắn, ngăn cản vết thương khép lại. Dạng này tổn thương, nếu tu sĩ tầm thường, chỉ sợ sớm đã thân tử đạo vẫn. Từ đó có thể thấy, Mẫn Vô Đạo cường đại sinh mệnh lực. Ta không có nhìn lầm rồi, Mẫn sư huynh lại chịu nặng như thế tổn thương. Có đệ tử mắt thấy một màn này, hít vào một hơi. Ta nghĩ không ra đến tột cùng là người phương nào, đem Mẫn sư huynh trọng thương đến như thế. Hơn 100 tên đệ tử nghị luận ầm ĩ, ngay cả Phương Thiên Hạo, Hứa Mục, Lam Lộ Sinh và Tuyệt Thế Thiên Tài cũng không khỏi được có hơi nhíu mày. Bọn hắn thế nhưng rất rõ ràng Mẫn Vô Đạo đáng sợ, năng lực trọng thương Mẫn Vô Đạo người kia đến tột cùng là thần thánh phương nào. Đột nhiên, một cỗ trên trận đột nhiên truyền đến một cỗ làm cho người không rét mà run lạnh băng sắc khí, chỉ thấy lão giả từng bước một chậm rãi hướng phía Mẫn Vô Đạo đi tới. Thân hình hắn cao lớn, khuôn mặt mặc dù giàn mua, nhưng cặp mắt kia lại giống như năng lực xé rách lòng người, cho người ta một loại không cách nào nói rõ cảm giác áp bách. Hắn mỗi phóng ra một bước, mặt đất đều sẽ run nhẹ nhẹ, bụi đất chấn động. Là ai lại ta Tôn Vô Đạo trên người lưu lại đáng sợ như vậy biết đâu? Bạch Bào âm thanh trầm thấp mà khàn giọng, giống như tới từ địa ngục chỗ sâu, để người nghe đều sẽ không rét mà run. Cho dù là tông môn tiểu bối, làm được loại trình độ này đã qua. Hắn lạnh giọng mở miệng, Mẫn Vô Đạo là hắn thương yêu nhất tôn nhi, lão giả đương nhiên sẽ không buông tha làm hại hắn tôn nhi người. Cho dù người kia là tông môn đệ tử, không đạo vết thương trong khí tức, cùng trước đó bọn tiểu bối ghi chép lại một đao kia xuất từ đồng nguyên. Nói cách khác, vùng ra kia kinh diễm một đao người cùng tại trọng thương Vô Đạo là cùng một người gây nên. Lời vừa nói ra, nhất thời khiến cho không nhỏ hành động. Mẫn trưởng lão đợi một chút, đừng sốt ruột, việc này hỏi một chút Vô Đạo liền biết. Chu trưởng lão trầm giọng mở miệng. Vô Đạo, người vết thương trên người là chuyện gì xảy ra? Bạch Bào lão giả âm thanh to như lôi, nghiêm nghị hỏi. Đến tột cùng là cái nào cái tông môn tiểu bối đem ngươi làm bị thương loại tình trạng này? Mẫn Vô Đạo hướng phía vô số cường giả thi lễ một cái, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ, này trên người vết đao với hắn mà nói là tuyệt đối xỉ nhục. Từ hắn tu luyện đến nay, không một lần bại, dưới mắt thế mà không làm gì được tên kia thần bí khoáng nô. Kia khoáng nô một đao càng là hơn kém chút đưa hắn niềm tin vô địch đánh nát. Vừa nghĩ tới đó, Mẫn Vô Đạo trong lòng thì bắn ra vô hạn phẫn nộ cùng sát ý, hắn nghiến răng nghiến lợi nói, này tổn thương không phải tông môn người lưu lại. Không phải tông môn người lưu lại, lẽ nào là thí luyện chi địa trong sinh linh đáng sợ? Bạch Bào lão giả trầm giọng nói, toa hòn đảo này hoang vu khu vực trong vậy tồn tại không ít sinh linh đáng sợ, nếu Mẫn Vô Đạo bị những kia sinh linh mạnh mẽ gây thương tích, ngược lại vậy không gì đáng trách. Đệ tử bị một tên chân nguyên ngũ trọng thiên khoáng nô gây thương tích. Mẫn Vô Đạo trầm mặc một lát, thở sâu thở ra một hơi nói, hắn cũng biết mức độ nghiêm trọng của sự việc, cũng không tính giấu giếm. Bản thân bị trọng thương trong khoảng thời gian này, hắn trừ ra chữa thương bên ngoài, căn bản không cách nào làm sự tình khác. Một đao kia liên quan đến nào đó đáng sợ quy tắc chi lực, thì ngay cả hôm nay, vậy căn bản là không có cách khỏi hẳn. Mẫn Vô Đạo muốn tự tay giết chết tên kia khoáng nô, có thể trên người vết đao nhường hắn ý thức được kia dường như không phải một chuyện đơn giản. Huống hồ người kia tu vi kém xa tít tắp chính mình, nhưng chân thực chiến lực ngang ngược đến đáng sợ. Đó là, đúng lúc này, theo một tên hắc giáp tướng sĩ tiếng kinh hô, bốn phía không ít khoáng thủ cũng kinh ngạc nhìn qua, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì tình huống. Phương này mới kinh ngạc tốt lên hắc giáp tướng sĩ, giờ phút này cơ thể run rẩy, sắc mặt hoảng sợ, tay phải há miệng run rẩy nâng lên, chỉ vào xa xa phương hướng, phát ra không cách nào tin thét lên. Kia hắc vụ là cái gì? Những lời này lập tức khiến cho càng nhiều khoáng thủ chú ý, có thể tuyệt đại đa số người cũng không hiểu ra sao. Kia hắc giáp cương thi bên cạnh có người tò mò, hỏi một câu. Người cái tên này, ta biết ngươi huyết mạch thiên phú thiên lý nhãn, ngươi rốt cục nhìn thấy cái gì? Hắc giáp tướng sĩ sững sờ nhìn về phía trước, cơ thể khống chế không nổi run rẩy. Đó là tông môn đệ tử vô số viên đầu người lơ lửng giữa không trung, hướng phía tới bên này. Hắc giáp tướng sĩ hô hấp dồn dập, một bước chân bất ổn, trượt ngã xuống đất, ánh mắt lộ ra mãnh liệt vẻ hoảng sợ. Ta còn chứng kiến, dưới đầu người kia phương, còn có một bóng người. Nghe nói như thế, hắc giáp tướng sĩ bốn phía trong nháy mắt an tĩnh một chút, dường như nghe được câu này người cũng vẻ mặt không tin. Tông môn đệ tử đầu người lơ lửng giữa không trung, ngươi là điên rồi sao? Vậy mà tại ăn nói linh tinh. Cùng lúc đó, xa xa một đám mây đen dần dần tới gần, có thể ở đây tất cả mọi người cũng phát giác được một tia dị thường, sôi nổi đem ánh mắt nhìn về phía xa xa. Ngay cả giờ phút này híp hai mắt Kim Thánh cũng không khỏi mở ra hai mắt, hắn ánh mắt thâm thúy vô cùng, giống như có thể nhìn thấu thế gian vật vật. Thoáng qua trong lúc đó, đồng tử của hắn lộ ra một tia kinh ngạc, sau đó khỏe miệng lộ ra một sợi nụ cười, có chút ý tứ. Chương 216, máu tanh đăng tràng, thiên phú tung hành. 2, chương 216, máu tanh đăng tràng, thiên phú tung hành. 2, giờ phút này, tại phía trước ngàn mét chỗ mây đen cuộn, trước hết nhất ánh vào mọi người tầm mắt từng viên một chết không nhắm mắt đầu người. Mỗi một cái đầu người là hai mắt trợn tròn lên, trong mắt còn lưu lại trước khi chết hoảng sợ cũng không cam lòng. trên đầu khuôn mặt vặn vẹo mà đau khổ, không chọn vẹn bộ mặt cùng vết thương máu chảy rầm rề làm cho người cảm thấy rùng mình, lộ ra một loại khiến người ta ngạt thở khí tức, giống như vô số người chết linh hồn ở trong đó bồi hồi. Những người này đầu đặt song song sắp xếp ở phía trên, có thể chung quanh tràn đầy nồng đậm mùi máu tanh. Hắn nồng đậm đến cực điểm, oán khí hình thành giống như là mực nước hắt vụ, có thể trên đó phương mây đen cuộn cuộn, rung động trái tim tất cả mọi người linh. Một màn này cực kỳ khủng bố cùng hùng vĩ, nếu tâm trí không kiên định người, nhìn thấy một màn này, tuyệt đối sẽ bị hắn kinh thiên máu tanh cùng oán khí rung động tâm linh. Đầu người tháp, thật sự là tông môn đệ tử đầu người trồng chất mà ra đầu người tháp. Trời ạ, điều đó không có khả năng, rốt cục là ai đã giết như vậy nhiều đệ tử? Ta không có nhìn lầm, chỗ nào có người? Hắn là người hay là quỷ? Theo kêu lên truyền ra, nhiều hơn nữa người lộ vẻ xúc động, loại chuyện này, vẹn vẹn là nghe được cũng làm người ta cảm thấy rung động. Dần dần, vô số kêu lên thanh âm, tại đây phiến hoang vu khu vực trước, trong nháy mắt huyên náo. Hắn là ai? Một màn này quá mức quỷ dị ly kỳ, ngay cả Huyền Vũ Tông những tông môn trưởng lão kia giờ phút này cũng tâm thần rung chuyển, chớ đừng nói chi là những người khác. Là hắn. Mẫn Vô Đạo tại nhìn thấy xa xa đạo kia chậm rãi đi tới thân ảnh, ánh mắt lộ ra mãnh liệt sát ý, trong ngực càng là hơn truyền đến trận trận đau đớn. Trưởng lão, chính là người này tại đệ tử trên người lưu lại như thế một đạo đáng sợ vết đao. Người kia tu vi tuy chỉ có chân nguyên ngũ trọng thiên, có thể nhục thân có 102 đồng nhân, càng là hơn có cực sự cao thâm cực tốc chi pháp. Mẫn Vô Đạo phẫn nộ thân ảnh vang lên bên tai mọi người, nhất thời, tất cả Huyền Vũ Tông đệ tử, khoáng thủ cùng các trưởng lão tất cả đều tâm thần hoành mình, trong mắt toát ra nồng đậm không cách nào tin chi sắc. Người này chính là trọng thương Mẫn sư Minh cường giả. Tiếng ồ lên bù bù, thương thần xuất hiện, có thể nơi này có ngắn ngủi dừng lại. Tất cả mọi người trong nháy mắt này nhìn lại, ánh mắt rơi vào kia trên người vòng quanh âm u khủng bố sát khí thân ảnh. Lúc này, thương thần thân bên trên tán phát một cỗ cực kỳ băng hàn sát ý, này khí tức cùng chung quanh oán khí đan vào lẫn nhau, hình thành một cỗ càng ngày càng cường đại uy áp. Sự mạnh mẽ của áp lực này vượt qua ngàn mét khoảng cách huyết tán phía dưới hướng phía bốn phía quét ngang, hàn ý kinh người. Trước hết nhất bị cỗ hàn ý này xung kích khoáng thủ tất cả đều sắc mặt đống nhiên biến đổi, trong nháy mắt tái nhợt. Theo kia thương thần thân bên trên truyền đến khí tức băng hàn vượt xa tưởng tượng của bọn hắn. Có thực lực không đủ người, bị cỗ này âm hàn chi lực đảo qua, nhất thời huyết dịch ngưng kết thành băng, không thể động đậy. Cường đại sát ý nhường tất cả khoáng thủ thân thể vội vã lui lại, tâm thần run mạnh. Kẻ này không tệ. Kim Thánh cẩn thận cảm thụ kia một cỗ thuần túy sát ý, nhịn không được mở miệng ca ngợi. Kim Thánh đại nhân, kẻ này chính là Khương Thần. Một bên Lục Bào lão giả cung kính nói. Lời vừa nói ra, tất cả trưởng lão lập tức trong lòng giật mình. Chu trưởng lão càng là hơn hít một hơi thật sâu, nhìn không ngừng đến gần đạo thân ảnh kia, mắt bên trong lưu chuyển nhìn không hiểu quan mang. Ở tại chúng ta trước mặt, vậy không có chút nào một tia sợ hãi, kẻ này lại là Cao Minh. Ngắn ngủi một tháng thời gian bên trong, tu vi tăng lên lượng trọng tiền, càng là hơn bị thương nặng vô đạo. Một tên khác áo bảo tím trưởng lão mắt lộ ra vẻ kỳ dị. Như thế thiên tiêu, làm thế liêm thấy. Tất nhiên hắn lại xuất sắc, lại như thế nào, lại tổn thương tôn nhi ta, lão phu muốn đem hắn chém thành muôn mảnh. Bạch Bào lão giả lạnh lùng nói. Huống hồ bị giết như thế tông môn đệ tử, tội đáng chết vạn lần. Mẫn trưởng lão chầm chầm vào phía trước thân ảnh, hai mắt lộ ra hàn quang. Tại Khương Thần vừa xuất hiện trong nháy mắt, hắn thì ý thức được Khương Thần cường đại thiên phú. Mặc dù không muốn thừa nhận, Bạch Bào lão giả ở trong lòng cũng không thể không tiếp nhận, kẻ này hắn thiên phú đã vượt xa hắn tôn nhi Mẫn Vô Đạo. Nhưng có Kim Thánh ở đây, hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tất cả tông môn cường giả toàn bộ đều nhìn về Kim Thánh, không biết suy nghĩ cái gì. Mà Khương Thần vậy đến tất cả mọi người phía trước trăm mét trước, Huyền Vũ Tông những đệ tử kia tất cả đều gắt gao nhìn chằm chằm Khương Thần. Cho dù là Phương Thiên Hạo, cũng không khỏi được hai tròng mắt co vào. Đồng dạng kiếp sợ, còn có Hứa Mục, Lam Lộ Sinh và Tuyệt Thế Thiên Tài, bọn hắn cũng không khỏi được có hơi nhíu mày. Nay còn là lần đầu tiên tại trên người chân nguyên ngũ trọng thiên cảm nhận được một tia uy hiếp. Thế gian này, lại có thể có người thiên phú năng lực đủ cường đại tình trạng như thế. Người này lẽ nào một sáng đẩy ra cựu đạo khiếu môn, vì chân nguyên tu vi hoành sát thiên nhân cảnh sơ kỳ đại năng. Khương Thần ánh mắt từ đầu đến cuối đều đặt ở trong đám người, kia thân mang kim sắc đạo bảo trung niên nam nhân. Tại thần trí của hắn trong, trung niên nam nhân kia khí tức trên thân dường như là trên trời liệt nhật một loá mắt, mênh mông vô cùng. Thiên nhân cảnh cường giả. Xa xa cảm nhận được kia một cỗ ba động, Khương Thần thì chắc chắn, trung niên nam tử kia tuyệt đối là thiên nhân cảnh cường giả tuyệt thế. Vạn bối Khương Thần, bái kiến đại nhân. Khương Thần xa xa hướng phía kia kim sắc đạo bảo nam nhân chắp tay thi lễ. Hắn hiểu rõ, Huyền Vũ Tông nhường những đệ tử này đi vào thí luyện, thực chất chính là chọn lựa ra càng cường đại hơn đệ tử. Nếu phát hiện có xuất sắc nô, cũng đem hắn đưa đến Huyền Vũ Tông trong. Khương Thần như thế cao điệu, chính là muốn ở trước mặt tất cả mọi người, đi chứng minh bản thân cường đại thiên phú, nhường Huyền Vũ Tông cao tầng vậy không thể coi thường hắn. Chỉ có dạng này, hắn có thể đi ra tòa hòn đảo này, ở chỗ này không có đúng sai có thể nói, chỉ có lợi ích. Thông qua âm hồn ký ức, Khương Thần hiểu rõ, Huyền Vũ Tông một mực là 72 tông xếp hạng chiến đấu làm chuẩn bị. Thế giới này cũng chỉ có Cửu Dương Tuyên Cổ trường tồn, cái khác thế lực cường đại, như là Tam Đại Thánh Địa cùng 72 tông môn cũng có bị thay thế có thể. Mà 72 tông xếp hạng chiến thì là liên quan đến mỗi cái tông môn sinh tử tồn vong. Một sáng Huyền Vũ Tông xếp hạng bước vào ngược lại mười mấy tên, vô cùng có khả năng bị cái khác đi ngược dòng nước thế lực lấy hạ khắc thượng, thay vào đó. Cho nên Huyền Vũ Tông cấp thiết muốn nhìn thấy tuyệt thế thiên kiêu sinh ra, như vậy mới có thể tại xếp hạng chiến bên trong lấy được tốt hơn thứ tự. Đạo lý này, Khương Thần tin tưởng Huyền Vũ Tông cao tầng càng rõ ràng hơn. Mà cũng đúng thế thật hắn sức sống chỗ. Biểu hiện của hắn càng là cường đại, việc có thể khiến cho Huyền Vũ Tông cao tầng coi trọng. Khương Thần cúi đầu, tất cả mọi người không có mở miệng, cảnh tượng lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Mãi đến khi một khắc đồng hồ về sau, Kim Thành ánh mắt vậy dần dần trở nên thâm thúy mà bình tĩnh, giống như một vũng hồ nước trong eo, gợn sóng không kinh. Thân hình của hắn cũng biến thành nhu hòa, giống như không có trước đó uy nghiêm cùng bá khí. Ngươi có thể nguyện biến thành Huyền Vũ Tông đệ tử. Kim Thánh thanh âm không lớn, lại có thể khiến cho ở đây tất cả mọi người nghe được rõ ràng. Lời vừa nói ra, trừ ra Lục Bảo lão giả bên ngoài, tất cả mọi người bỗng nhiên giật mình. Bạch Bảo lão giả càng là hơn sắc mặt âm trầm đến đáng sợ, hắn hiểu rõ đây là vị đại nhân kia coi trọng Khương Thần cường đại thiên phú, động tâm tư. Khương Thần nghe vậy, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Vạn bối vui lòng, DS, cảm tạ các đại lao nguyện phiếu, phiếu đề cử ủng hộ. Cảm tạ rất muốn lẳng lặng đọc sách, bị cụ phấn nguyện phiếu, cảm tạ các đại lao đặt mua ủng hộ. Chương 217, Thiên nhân tứ phúc. Khắc tinh. 1. Chương 217, Thiên nhân tứ phúc. Khắc tinh. 1. Kim Thánh tu vi thông thiên triệt địa, trong mắt hắn, Khương Thần trên người bí mật dường như không chỗ che thân. Tại trong ánh mắt của hắn, Khương Thần cảm nhận được một cỗ cảm giác kỳ dị. Cái gì? Đột nhiên, Khương Thần trái tim đột nhiên không chế không nổi bành 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 điên cuồng loạn động, như là cự nhân lực sĩ đang liều mạng gõ chống trận. Một thân khí huyết cũng tại cỗ này kịch liệt ba độc trong, bỗng chốc thịnh bước lên, thủy triều bành trướng rung động. Một đạo huyết khí trường long phóng lên tận trời, có thể tất cả mọi người cũng ghé mắt nhìn lại. Khương Thần thân thể dường như đột ngột từ mặt đất mọc lên, càng ngày càng cao lớn, khí thế vậy càng ngày càng mạnh. Một màn này, nhường cái khác Huyền Vũ Tông đệ tử trong mắt rung động, một cỗ nồng đậm áp lực tự nhiên sinh ra. Mẫn Vô Đạo sắc mặt càng là hơn âm trầm đến đáng sợ, không ai so với hắn càng hiểu được Khương Thần đáng sợ. Trong lòng của hắn lần đầu tiên khó mà nói rõ vẻ bất an, nếu để cho tu vi của hắn đột phá đến chân nguyên cựu trọng thiên, vậy hắn lại sẽ cường đại đến loại tình trạng nào? Phương Thiên Hạo, Hứa Mộc và trong mắt cường giả càng ngưng trọng thêm. Mới chân nguyên ngũ trọng thiên thì có như thế nhục thân chi lực, không ít tông môn cường giả đồng dạng âm thầm kinh hãi. Khương Thần nhục thân ngang ngược đến đáng sợ, không hổ là vô cấu nhục thân chi cảnh. Không tệ. Kim Thánh mắt lộ ra vẻ kỳ dị, khó được mở miệng tán thưởng một câu. Tiền bối quá khen rồi. Khương Thần trầm giọng đáp lại, trong lòng lại âm thầm tiêu khổ. Hắn hiện tại lâm vào tình cảnh lưỡng nan, đây là nhục thân bản năng phản ứng. Tại Kim Thánh dưới ánh mắt, nhục thân bản năng phóng xuất ra cường đại khí huyết chi lực. Cho tới nay, nhục thể của hắn là dễ dàng nhất bị người sơ suất át chủ bài một trong. Mà bây giờ lại bại lộ tại trong mắt mọi người, với hắn mà nói, cái này cũng không là một chuyện tốt. Người tu vi quá thấp, mặc dù nhục thân vô song, chiến lực vô song, nhưng khó tránh gặp được nguy cơ. Kim Thánh trầm giọng nói, lập tức hắn đưa ngón trỏ ra. Ngón trỏ ở giữa đột nhiên nở rộ một sợi kim sắc quang mang, tại tất cả mọi người rung động trong ánh mắt, đạo kim quang kia trong nháy mắt chui vào Khương Thần thể nội. Khương Thần chỉ cảm thấy một cỗ vô tận sắc bén khí tức dần dần thu lại, cho đến ở trong cơ thể mình biến mất không thấy gì nữa. Hắn cảm giác được thân thể chính mình chỗ sâu, ẩn giấu một cỗ khí tức huyền ảo. Chẳng qua ngay cả thần thức cũng khó có thể phát hiện đạo kia khí tức. Đó là thiên nhân tứ phúc. Kim Thánh đại nhân vậy mà như thế coi trọng người kia. Không ít người nhìn thấy một màn này, nhịn không được kinh ngạc. Ngay cả Lục Bào lão giả cũng lộ ra một vòng vẻ ngoài ý muốn. Thiên nhân tứ phúc là chỉ có thiên nhân cảnh hậu kỳ cường giả mới có thể thi triển một loại đối người khác một loại bảo hộ thủ đoạn. Nhận thiên nhân tứ phúc người, một sáng gặp được tự thân không cách nào ngăn cản nguy cơ sinh tử thời điểm, hắn thể nội thiên nhân tứ phúc liền sẽ hóa thành một cỗ thủ hộ lực lượng. Cho ngăn cản một lần nguy cơ, mà Kim Thánh tu vi sâu không lường được, hắn thiên nhân tứ phúc thủ hộ lực lượng càng mạnh. Có thể nói, có thiên nhân tứ phúc sau đó, Khương Thần thì tương đương với nhiều một cái mạng. Khương Thần tự nhiên cũng có thể nghe được không ít người xì xào bàn tán, tại hiểu rõ thiên nhân tứ phúc tác dụng sau đó. Hắn ánh mắt lộ ra mãnh liệt vẻ kích động, hắn lần nữa cúi đầu hướng phía Kim Thánh cung kính cúi đầu. Chẳng qua không ai nhìn thấy hắn cúi đầu ở giữa ánh mắt lộ ra mãnh liệt vẻ kiêng rẻ, nếu như có thể lựa chọn, hắn tình nguyện không muốn này thiên nhân tứ phúc. Với hắn mà nói, này cái gọi là thiên nhân tứ phúc càng giống là một loại trói buộc. Mặt ngoài thượng là đưa đến tác dụng bảo vệ, thực chất có thiên nhân tứ phúc, Khương Thần mọi cử động sẽ bị Kim Thánh nhìn rõ. Một sáng hắn nghĩ thoát ly Huyền Vũ Tông, hắn thể nội thiên nhân tứ phúc tuyệt đối sẽ không chút lưu tình diện sát chính mình. Đây là một loại cực kỳ cao minh thủ đoạn, nếu đổi lại những người khác, tuyệt đối sẽ đối với Kim Thánh cảm động đến rơi nước mắt. Thực chất, đối với Kim Thánh mà nói, Khương Thần càng giống là một cái bom hẹn giờ. Hắn biết rõ Khương Thần đối với Huyền Vũ Tông không có bất kỳ cái gì lòng cảm mến, muốn chân chính nhường hắn là Huyền Vũ Tông sử dụng thì cần thời gian. Kim Thánh có lòng tin đem nó mang về Huyền Vũ Tông về sau, có thể làm cho làm tông môn đem sức lực phục vụ. Chẳng qua tại kiến thức đến Khương Thần thiên phú và tàn nhẫn sau đó, trong lòng của hắn lại động tâm tư khác. Không có ai biết thời khắc này Kim Thánh suy nghĩ cái gì. Nhìn thấy Khương Thần cung kính hành lễ, khóe miệng của hắn lộ ra nụ cười, do dự một lát, hắn xoay tay phải lại, một quả đã làm xẹp quả bay ra, đi vào Khương Thần trước mặt. Cái quả này như là bị phơi khô quýt, trong đó không có nước điểm, một bộ rốn gió dáng vẻ. Đây là ngộ đạo trên thần thụ kết trái, mặc dù khô, nhưng bên trong tích chứa lực lượng đã có như mênh mông biển lớn. Người chưa tu, không muốn thử ăn hết, chậm chậm địa dùng nguyên lực của mình tăng ra, có thể để cho ngươi càng nhanh địa tăng cao tu vi cảnh giới, mở khiếu môn. Quả bên trong năng lượng quá mạnh, trực tiếp ăn hết cho dù là ngươi nhục thân cũng chịu đựng không nổi. Kim Thánh cử động, nhưng cái khác Huyền Vũ Tông trưởng lao ánh mắt lộ ra thâm ý bọn hắn thế nhưng biết rất rõ, viên điêu ngộ đạo quả chỗ chân quý. Cho dù là bọn hắn, cũng không khỏi được lộ ra rung động chi sắc, nhưng hôm nay vị đại nhân kia lại mắt cũng không nháy liền đem ngộ đạo quả tặng cho tên kia khoáng nô. Trong đó ý nghĩa, để bọn hắn không thể không suy nghĩ sâu xa. Đa tạ tiền bối ban thưởng quả. Khương Thần thần thức chi lực khẽ quét mà qua, phát giác được trái cây kia ẩn chứa bảng bạc năng lượng, tim của hắn đập không khỏi thêm nhanh thêm mấy phần. Kim Thánh khoát tay nói, ngươi thiên tư tung hành, chiến lực vô song, ta mới tặng cho ngươi bảo vật. ngươi nếu là hạng người bình thường, ta cũng sẽ không con mắt nhìn ngươi. Nắm chặt tăng cao tu vi, nếu là đẩy ra cựu đạo khiếu môn sau đó, bản thánh ban cho ngươi một phần tạo hóa. Tạ tiên bối. Khương Thần nhận lấy viên kia khô cả quả, bất kể như thế nào, này kim thánh vậy ra tay như thế hào phóng, không hổ là thiên nhân cường giả, điều này bố cục vẫn phải có. Không ít người nhìn Khương Thần trong tay viên kia khô cả quả, ánh mắt chỗ sâu lộ ra màu nhiệt huyết. Nhưng có kim thánh ở đây, không người dám có nhiều ngôn. Ngày thứ hai, Khương Thần theo nhìn kim thánh đám người bước vào kia chiếc giữ tận thuyền lớn, bắt đầu tiến về Huyền Vũ Tông. Tiến về Huyền Vũ Tông đỉnh hàng hải vực bên trên, đen như mực trên mặt biển không có một tia sáng, giống như sâu không thấy đáy vực sâu, lệnh người vô pháp nhìn trộm huyền bí trong đó. Sóng biển quay cuồng, phát ra trận trận gào trầm thấp, như là cự thú hống, làm cho lòng người sinh e ngại. Trong nước biển tản ra một cỗ hư thối khí tức, khiến người ta buồn nôn, giống như đáy biển chỗ sâu ác ma đang từ từ thức tỉnh. Cảnh sát chung quanh hoàn toàn mơ hồ, chỉ có hắc ám cùng sợ hãi đang không ngừng quyết tán, để người cảm thấy bất lực cùng cô độc. Khương Thần một thân một mình đứng ở mũi thuyền bên trên, nhìn lên trước mắt mênh mông vô bờ biển lớn màu đen, trong mắt tràn ngập một cô phong khoáng cảm giác. Mênh mông biển lớn màu đen để người sinh ra một loại không cách nào kháng cự cảm giác các bách, trên biển tiếng gió âm u khủng bố, như là quỷ hồn đang thì thầm, nhường tâm thần của người ta không ngừng nhận tàn phá. Nhưng Khương Thần lại là cảm nhận được một cô đã lâu tự do, hắn ở đây tòa kia thần bí đảo tự chờ đợi 2 năm dài đằng đẵng, bây giờ cuối cùng đi ra chỗ nào? Đường phía trước tràn đầy sương mù, nhưng Khương Thần mảy may không sợ. Lần này tiến về Huyền Vũ Tông, nhất định khó khăn chống chất, ta phải càng biến đổi mạnh. Khương Thần trong mắt chỗ sâu hiện lên một tia ngưng trọng. Hắn giết chết hơn 2000 tên Huyền Vũ Tông đệ tử, tất nhiên sẽ nhận bọn hắn xa lánh. Theo hắn lên thuyền một khắc kia trở đi thì phát giác được tất cả Huyền Vũ Tông đệ tử trong mắt ác ý, đây là không thể điều hòa mâu thuẫn. Khương Thần không sợ, vì thiên phú của hắn cùng thực lực, cho dù là tại Huyền Vũ Tông cũng sẽ nhận coi trọng. Minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Khương Thần liễu dĩu tự nói. Trong mắt của hắn lộ ra trầm tư, nhưng rất nhanh liền xua tán đi trong mắt vẻ do dự, trở nên kiên định. Nếu thật có đồ không có mắt dám trêu cho ta, giết là được. Cơ mờ nở, sự việc trở nên thú vị. Khương Thần xua tan đáy lòng tạp niệm, không còn lo lắng tương lai đường. Lúc này, bầu trời cũng bị bao phủ tại một mảnh hắc ám trong, không thấy trăng sao, không thấy ánh nắng, ngay cả ban ngày vậy cùng ban đêm không có gì khác nhau. Dưới đáy biển không ngừng toát ra bốc hơi lên bọt khí, nước biển giống như sôi trào. Một đầu lại một đầu đen như mực hải thú chậm rãi trồi lên mặt biển. Chương 217, Thiên nhân tứ phúc. Khắc tinh. 2, chương 217, Thiên nhân tứ phúc. Khắc tinh. 2, thân hình của nó khổng lồ, mỗi một đầu chừng dài 3 trượng, toàn thân màu đen như mực, làn da bóng loáng mà cứng rắn, giống như không cách nào bị bất luận cái gì sắc bén vật thể gây thương tích hại. Những thứ này hải thú con mắt xích hồng, tràn đầy thị huyết tâm ý, bọn hắn đầu hiện lên hình tam giác, miệng mũi đóng mở, lộ ra bén nhọn răng, dị thường hung mãnh. Phần lưng trường một loạt sắc bén gai, dường như có thể thoải mái mà đâm xuyên bất kỳ vật cứng rắn nào, để người không rét mà run. Thân thể của bọn chúng trắng kiện, cơ thể sôi sục, ẩn chứa vô tận lực lượng. Bốn cái to lớn móng vuốt như là kìm sắt bình thường, ở sau lưng hắn còn có một cái đuôi thật dài, như cùng một sợi dây xích, có thể thoải mái mà rút cắt hết thể chướng ngại. Số lượng lít nha lít nhít, ước chừng hơn ngàn con. Đó là hải ách thú. Có người hét lên kinh ngạc âm thanh. Tiểu này hải thú cực kỳ khó chơi, nếu giết chết một đầu hải ách thú, sẽ bị cái khác hải ách thú phát giác được, chỉ cần bước vào vĩnh hằng hải vực, đem lại nhận chúng nó vô cùng vô tận, không chết không thôi công kích. Trừ phi có thể bảo chứng cả đời mình cũng không vào vĩnh hằng hải vực, bằng không căn bản sẽ không có người đi giết chết một đầu hải ách thú. Húng chi này hải ách thú nhục thân ngang ngược đến đáng sợ, tuyệt đối là vĩnh hằng hải vực bên trong không thể nhất trêu chọc chủng tộc một trong. Cho dù là thiên nhân cường giả, vậy sẽ không dễ dàng giết chết hải ách thú. Gặp được hải ách thú, lần này phiền toái. Không ít tông môn trưởng lão vậy phát giác được chu thuyền chúng quanh lít nha lít nhít hải ách thú, không khỏi lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Cho dù là bọn hắn, vậy không dám tùy tiện đối với mấy cái này hải ách thú ra tay. Bọn hắn cũng không phải e ngại trước mắt những thứ này hải ách thú, mà là không nghĩ nhiễm phải hải ách thú nhân quả. Rốt cuộc, ai cũng không cách nào bảo đảm chính mình năng lực cả đời đợi trên đất bằng, lại phải chậm trễ không thiếu thời gian, tất cả mọi người không nên khinh cử vọng động. Chu trưởng lão do dự một lát nói, chờ những thứ này hải ách thú tự động rời đi lại tiếp tục đi thuyền. Hắn hạ lệnh nhường chu thuyền ngừng lại. Khương Thần cũng nghe đến chung quanh không ít người lời nói, hắn nhìn chung quanh lít nha lít nhít hung tàn hải thú, mắt lộ ra vẻ kỳ dị. Tại thần trí của hắn cảm giác được, những thứ này hải ách thú thể nội tất cả đều bị thị huyết chi phối. Nếu một phát động thuần dương hư hỏa, những thứ này hải ách thú tuyệt đối sẽ trong nháy mắt bị hư hỏa thôn vệ hầu như không còn. Khương Thần tâm không khỏi phanh 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 thêm nhanh. Trong mắt của hắn nghi ngờ không thôi, cuối cùng thực sự nhịn không được di động thuộc tính điểm hấp dẫn. Khương Thần thở sâu thở ra một hơi, hắn chậm rãi đi vào kia mấy tên tông môn trưởng lão trước mặt. Hắn đối với Chu lão người thấp giọng nói, tiền bối, văn bối có biện pháp thanh lý những thứ này hải ách thú. Lời vừa nói ra, Chu trưởng lão thở sâu thở ra một hơi. Ngươi có biện pháp gì? Chu trưởng lão trong mắt nghi ngờ không thôi, ngay cả hắn không có cách nào, huống chi là chân nguyên ngũ trọng thiên đệ tử. Chớ có tiêu khiển lão phu. Trong mắt của hắn có buồn bực sắc chợt lóe lên, ai cũng biết này hải ách thú đáng sợ, đây không phải đùa giỡn hay sao? Cuồng vọng chi cực. Mẫn Vô Đạo nghe được Khương Thần lời nói sau đó, ánh mắt lộ ra vẻ khinh thường. Những tông môn khác đệ tử vốn là không quen nhìn Khương Thần, giờ phút này nghe được hắn cùng ngôn, phần lớn người cũng lộ ra miệng ai, một bộ xem kịch vui bộ dáng. Liên trưởng lão nhóm cũng không có cách nào, hắn năng lực có biện pháp nào? Chẳng lẽ lại là giết chết đám kia hải ách thú? Có người ra vẻ kinh ngạc nói, nhưng Khương Thần không hề bị lay động, thần sắc trong mắt vô cùng nghiêm túc. Nhìn hắn ánh mắt, Chu trưởng lão không khỏi hơi kinh ngạc, hỏi lần nữa, ngươi thật có thể xử lý những kia hải ách thú? Khương Thần gật đầu một cái, trong mắt kích động. Thôi được, vậy liền để ngươi thử một chút, đừng trách lão phu không có nhắc nhở ngươi, nếu giết chết hải ách thú, này nhân quả nhưng lớn lắm, ngươi chưa hẳn năng lực thừa nhận được. Văn bối tử có chừng mực. Khương Thần đáp lại, tự giải quyết cho tốt. Chu trưởng lão gật đầu, lập tức thao túng quay vòng mở ra một đủ để cho một người thông hành trận pháp lỗ hổng. Khương Thần nhảy lên mà đến, đi ra chu thuyền phòng hộ trận pháp. Tại hắn đạp ra trận pháp thời điểm, tất cả hải ách thú cùng nhau nhìn phía trên Khương Thần, trong cơ thể của bọn họ thị huyết xúc động dường như tìm được rồi chỗ tháo nước, điên cuồng hướng phía trên Khương Thần nhảy lên mà đi. Thật to gan, cuồng vọng, hắn chết chắc. Không ít đệ tử hừ lạnh. Mẫn Vô Đạo nhìn thấy một màn này, trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, nhưng nghĩ đến Khương Thần cái kia đáng sợ một đao, không khỏi vui mừng dập tắt. Các loại ngôn ngữ truyền đến, nhưng Khương Thần thần sắc vẫn luôn bình tĩnh, hắn trong mắt hàn quang lóe lên, hai mắt càng là hơn có hư hỏa mơ hồ thiêu đốt. Đối mặt che ngập bầu trời hải ách thú, hắn chẳng những không có lùi bước, mà là tốc độ càng nhanh. Thúc đẩy hành tự bí sau đó, Khương Thần thân hình hóa thành một đạo lưu quang. Hư hỏa, một bước trong trực tiếp khóa vượt khoảng cách vô tận, thẳng đến kia theo mặt biển vọt lên rất nhiều hải ách thú tới gần. Chỉ thấy Khương Thần bỗng nhiên tới gần mặt biển, cũng không thấy hắn thi triển cái gì thuật pháp, chỉ là tay phải nâng lên vung về phía trước một cái, thiên địa ầm ầm. Kia từng đầu nhảy vọt đến giữa không trung hải ách thú, đột nhiên bộc phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Trong cơ thể của bọn nó ầm vang thì có lửa cháy hừng hực điên cuồng địa thiêu đốt ra đây, tại ngọn lửa này xuất hiện trong mấy mắt, chúng nó trong mắt thị huyết lập tức bị sợ hãi thay thế. Tất cả hải ách thú thần sắc vặn vẹo trong, kêu thảm kịch liệt hơn. Thoáng qua bên trong, Khương Thần phất tay, gần trăm con hải ách thú còn chưa rơi vào trong biển, liền bị thể nội sinh ra hư hỏa đốt cháy toàn thân, từng cái hóa thành hỏa cầu, toàn bộ tử vong. Hỏa cầu này cực kỳ ma quái, cho dù đã rơi vào hải trong nước, cũng không thấy dập tắt. Càng là hơn ở chỗ nào tử vong từng đầu hải ách thú thể nội, hỏa diễm văng khắp nơi ầm vang mà ra. Hướng về bốn phía điên cuồng quyết tán, nhiều hơn nữa hải ách thú thể nội, đồng thời bạo phát ra hư hỏa, thiêu đốt phía dưới, sóng nhiệt ngập trời tràn ngập tất cả màu đen mặt biển. Oanh minh không ngừng, càng ngày càng nhiều theo mặt biển hiện hiện hải ách thú vô cùng ma quái thiêu đốt, không ngừng mà hóa thành đen xám phủ trên mặt biển. Tại thê lương tê minh bên trong, Khương Thần thân ảnh hiện lên ở trong biển lửa, còn như hỏa diễm quân vương. Một khắc đồng hồ sau đó, đen nhánh mặt biển chỉ có cháy hừng hực hư hỏa, ngay cả nước biển đều không thể đem nó dập tắt. Mà tất cả hải ách thú đều tử vong, mỗi một đầu hải ách thú tử vong thời điểm, Khương Thần khí tức trên thân dường như bị lây dính nào đó khí tức ma quái. Là cái này nhân quả lực lượng sao? Khương Thần trầm tư. Lây dính nhân quả lực lượng, chỉ cần Khương Thần xuất hiện tại Vĩnh Hải Hải vực bên trên, liền sẽ bị hải ách thú phát giác. Nhân hải ách thú không chết không thôi địa truy sát. Đây đối với những người khác tuyệt đối là một loại đại tai nạn, nhưng đối với Khương Thần mà nói, càng giống là một loại tạo hóa. Hư hỏa tuyệt đối là hải ách thú khắc tinh. Hải ách thú đến bao nhiêu chết bao nhiêu. Mà ở những người khác không thấy được hình ảnh bên trong, lít nha lít nhít quang điểm lớn bằng hạt gạo theo bốn phương tám hướng thẳng đến Khương Thần ầm ầm tới gần, cuối cùng ẩn vào Khương Thần thể nội. Khương Thần đơn giản như vậy thô bạo diệt sát hải ách thú một màn này. Có thể thuyền trên thuyền, mỗi một cái đệ tử hai mắt trợn tròn lên, trong mắt bị chấn động tràn ngập. Khương Thần thì là chậm rãi xoay người, ánh mắt lạnh lùng tại sau lưng kia từng cái trợn mắt hốc mồm Huyền Vũ tông đệ tử trên người đảo qua. Tuyệt đại đa số người bị Khương Thần ánh mắt khẽ quét mà qua, trong lòng không khỏi đột nhiên xuất hiện một cỗ khô nóng cảm giác. Mẫn Vô Đạo trong mắt sát ý càng thịnh. Phương Thiên Hạo đồng tử híp lại, trong mắt lộ ra nguy hiểm sáng bóng. Ngay cả kia vẫn luôn bình tĩnh bạch y nữ tử Bạch Toàn, vậy ở trong nháy mắt này, ánh mắt lộ ra kinh ngạc, càng có ánh sáng kỳ dị lấp lóe. Đây là cái gì thuật pháp? Hắn thật sự dám giết hải ách thú, lẽ nào thì không sợ hải ách thú nhất tộc điên cuồng trả thù? Thật là đáng sợ sắc ý, ngay cả hải ách thú cũng không để trong mắt. Phất tay mấy ngàn hải ách thú bị khủng bố hỏa diễm đốt diệt, bực này quỷ dị thuật pháp, người này thật sự đáng sợ. Chẳng thể trách Kim Thánh đại nhân coi trọng như thế người này. Chu trưởng lão cũng không khỏi hít vào một hơi. Hắn thật lâu cũng chưa từng nhìn thấy ủng có như thế can đảm tiểu bối. Mà Khương Thần đối với cái này vẻ mặt bình thản, trong lòng của hắn thì là tràn đầy khó mà nói rõ mừng rỡ. Này sóng không lỗ DS, cảm tạ các đại lao nguyên phiếu, phiếu đề cử ủng hộ. Cảm tạ Khương Trấn Dương, Huyết Minh Thiên, Thư Hữu 56131141, cô đơn con kiến 110, Đông Hoàng ngàn tháng nguyện phiếu ủng hộ, cảm tạ các đại lao đặt mua ủng hộ. Chương 218, Huyền Vũ Tông. Địa cung. 1. Chương 218, Huyền Vũ Tông. Địa cung. 1. Khương Thần động tác này, ở trong mắt những người khác nhìn tới, là bực nào không thể tưởng tượng. Tại biết rõ một sáng giết chết hải ách thú hội nhiễm hải ách nhất tộc nhân quả, nhưng vẫn là dứt khoát giết chết hải ách thú, này không phải liền là ngu xuẩn hành vi sao? Hải ách thú nhân quả, cho dù là thiên nhân cảnh cường giả cũng không muốn tùy tiện nhiễm. Trong truyền thuyết, hải ách tộc đã từng là một chủng tộc mạnh mẽ, cũng có chủng tộc đáng sợ thiên phú. Nhưng bọn hắn trời sinh tính tàn bạo, cuối cùng chọc giận một tên trí cường giả, bị tên kia trí cường giả trấn sát, tất cả hải ách tộc người tất cả đều bị nguyền rủa biến thành hải ách thú. Mà hải ách tộc vương liều đến cái thân tử đạo vẫn kết cục, cuối cùng tại tất cả hải ách tộc trên người lưu lại hải ách nhân quả. Một sáng giết chết hải ách tộc người, đều sẽ nhiễm phải bọn hắn nhân quả, nhận tất cả hải ách tộc không chết không thôi địa truy sát. Cũng đúng thế thật, vì để cho hải ách tộc lưu lại một chút hy vọng sống, bọn hắn chờ mong một ngày kia có thể lần nữa khôi phục thần trí, trọng chỉnh hải ách tộc phong thái. Hải ách nhân quả đối với tại trí cường người mà nói, tự nhiên không tính là gì, nhưng đối với thiên nhân cảnh trở xuống tu sĩ lại là có cực kỳ đáng sợ uy hiếp. Nhân quả lực lượng huyền hoặc khó hiểu, chân nguyên cảnh tu sĩ một sáng nhiễm phải nhân quả, tại đột phá thiên nhân cảnh thời điểm, đều sẽ có đáng sợ sự việc xảy ra. đồn đãi có một tên thánh địa thiên tiêu muốn sao chép cửu dương chí tôn lúc tuổi còn trẻ con đường, nhường rất nhiều nhân quả gia thân, rèn luyện đại đạo. Thế là tại chân nguyên cảnh lúc chủ động nhiễm rất nhiều nhân quả lực lượng. Tại độ thiên nhân kiếp thời điểm, hắn trong thân thể nhân quả lực lượng hóa làm kinh khủng nghiệp hỏa, đem nó đốt cháy hầu như không còn, ngay cả cặn cũng không còn. Mà điều này cũng làm cho không ít kích động tu sĩ đoạn mất nhiễm nhân quả suy nghĩ. Nếu là thật có đơn giản như vậy, nay ước vạn năm như thế nào lại chỉ có cửu đại chí tôn thành tiểu chí cao vô thượng cửu dương vị trí? Tại tất cả huyền vũ tông đệ tử nhìn tới, Khương Thần cho dù mạnh hơn, chẳng lẽ còn có thể so sánh thánh địa tên kia thiên kiêu cường đại? Một màn này, nhường tuyệt đại đa số người trong lòng kính sợ đồng thời, trong lòng lại thở phào nhẹ nhõm. Phương Thiên Hạo trong mắt có thần sắc lo lắng dường như phai nhạt mấy phần, vẫn có một ít người mưu toàn đánh vỡ cực hạn, đi ra không giống nhau con đường. Nhưng loại chuyện này khó khăn cỡ nào, cơ hội là thập tử vô sinh, ngay cả thánh địa thiên kiêu cũng không làm được, hắn chắc chắn Khương Thần tuyệt đối với không thể nào làm được. Một sáng tu vi của hắn đột phá chân nguyên cửu trọng thiên, độ thiên nhân kiếp thời điểm, liền là tử kỳ của hắn. Cỡ nào cử động điên cuồng, không ít đệ tử kính sợ, loại chuyện này, bọn hắn ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ, có thể Khương Thần lại làm. Là cái này cái từ đầu đến đuôi tên điên, tuyệt không thể tùy tiện trêu chọc hắn. Bạch Bào lão giả ánh mắt lộ ra một tia lãnh sắc, hắn dường như có thể kết luận, Khương Thần tuyệt đối không cách nào vượt qua thiên nhân kiếp. Mới sinh con nghe không sợ cọp, cũng không thể trách hắn, hắn cũng chỉ là cái theo địa phương nhỏ đi ra tu sĩ, đối với tu hành chư nhiều chuyện không biết vậy tình có thể hiểu. Ngược lại là đáng tiếc tốt như vậy người kế tục. Không ít tông môn trong mắt cường giả lộ ra vẻ tiếc hận. Bọn hắn hiểu rõ, cho dù Khương Thần lại xuất sắc, tông môn vậy quả quyết không thể nào nghiêng tài nguyên vun trồng hắn. Rốt cuộc không ai vui lòng đem tài nguyên đầu tư đến một dường như có thể kết luận, không cách nào vượt qua thiên nhân kiếp thiên tài. Tại chu thuyền trên cùng một gian trong lầu cát, Kim Thánh chậm rãi mở ra hai mắt, ánh mắt dường như xuyên thấu tất cả vật ngăn trở. Hắn nhìn thấy Khương Thần không hề bận tâm hai mắt, lộ ra ý vị thâm trường ý cười. Mà đây hết thể dường như cùng Khương Thần cũng không có bao nhiêu quan hệ, hắn lại lần nữa về đến chu thuyền bên trên. Trên người hắn quấn vòng quanh một cỗ tinh hồng nồng đậm sát khí, đây là sát lục đến nào đó hoàn cảnh mới biết hiện lộ một loại dị tượng. Những người khác trên người hoặc nhiều hoặc ít cũng nhiễm sát khí, có thể lại sẽ không tượng Khương Thần trên người như thế nồng đậm. Huyền Vũ Tông đệ tử khác lại một lần nữa nhận thức đến sự tàn nhẫn của hắn. Khương Thần, ngươi cũng đã biết, việc này đối với ngươi có gì ảnh hưởng? Chu trưởng lão thật sâu liếc nhìn Khương Thần một cái, trầm giọng nói: "Vãn bối hiểu rõ." Khương Thần gật đầu. "Đây là vì gì?" Chu trưởng lão ánh mắt có chút thâm ý, hắn phát hiện mình đến tuột cùng đoán không ra Khương Thần đến tuột cùng suy nghĩ cái gì. Kẻ này sát ý nồng đậm, hắn sát lục dường như hoàn toàn là thẳng thắn mà thôi, căn bản sẽ không suy xét hậu quả, dạng này người mang về tông môn cũng không biết là tốt là xấu. Vãn bối chỉ biết là, này nho nhỏ hải ách thú cản trở đường phía trước, Khương Thần nghiêm túc đáp lại nói: "Tiến về tông môn con đường, vậy là của ta cầu đạo con đường. Ngăn ta cầu đạo con đường người, bất luận là ai giết là được." Khương Thần vẻ mặt bình tĩnh, nhưng hắn lời nói ở giữa lại để lộ ra vô tình sát ý người khác e ngại hải ách thú, hắn cũng không sợ. Tự lo liệu lấy. Chu trưởng lão khẽ nhíu mày chằm chằm vào Khương Thần nhìn ra ngoài một hồi, sau đó nhẹ nhàng thở dài khoát khoát tay, hạ lệnh nhường chu thuyền tăng thêm tốc độ, tiến về Huyền Vũ Tông. Những người khác vậy sôi nổi rời xa Khương Thần, đây là một tôn sát thần, trên tay của hắn thế nhưng có hơn 2000 tên đồng nghiệp oan hồn. Chờ trở lại tông môn sau đó, hắn chắc chắn sẽ nhận tông môn các đệ tử xa lánh cùng nhằm vào. Nếu cùng hắn dính líu quan hệ, tuyệt đối không có quả ngon để ăn. Nhưng Khương Thần đối với cái này không để ý chút nào. Manh thú luôn luôn độc hành, dê bỏ mới thành quần kết đội. Tất nhiên muốn làm, vậy liền làm được mạnh nhất, đem tất cả mọi người hung hăng vùng ra sau lưng đi. Khương Thần không để ý đến những người khác ánh mắt khác thường, thực chất theo sát lục, tâm cảnh của hắn cũng biến thành càng phát ra lạnh băng. Hắn hiểu rõ con đường cường giả là tràn ngập cô độc, hắn nhất định phải quen thuộc tiểu này cô độc. Không có hải ách thú ngăn cản, chu thuyền hành xử tốc độ kỳ lạ vô cùng, này chu thuyền thực chất cũng là một kiện linh bảo cấp chí bảo, trên đó càng có Huyền Vũ Tông đánh dấu. Chỗ đến Vĩnh Hằng Hải vượt bên trong một ít hải đảo thế lực sôi nổi né tránh, không dám cản trở nửa phần, là cái này 72 tông uy hiếp. Tăng thêm có Kim Thánh Tôn này kinh khủng đại năng trấn thủ, cho dù gặp phải không biết nguy cơ, cũng có thể toàn thân trở ra. Ba ngày sau đó, Huyền Vũ Chu thuyền cuối cùng lái vào một cái vô cùng mênh mông, không nhìn thấy hạ cuối cùng chỗ dòng sông bên trong. Mà đầu này vô cùng mênh mông dòng sông tên là Thông Thiên Hà, đầu này Thông Thiên Hà chính là Huyền Vũ Tông tông môn nơi ở Thông Thiên Hà cùng Vĩnh Hằng Hải vượt khác nhau. Sông này lưu linh khí độ dày đặc, khó mà hình dung, trận trận linh khí bốc hơi lên, hào quang tràn ngập các loại màu sắc. Trong sông có cường đại hung thú thân ảnh phun trào, khi tiến vào Thông Thiên Hà phạm vi bên trong, Khương Thần thì cảm nhận được một cỗ khổng lồ trận pháp lực lượng trong nháy mắt bao phủ tới. Uy lực của nó kinh thiên động địa, nhường hắn có loại diệt thế chi uy, giống như có thể hủy thiên diệt địa. Là cái này Huyền Vũ Tông phòng hộ đại trận, có thể tùy tiện diện sát thiên nhân cảnh cường giả. Bao la vô cùng dòng sông sôi trào mãnh liệt, ở trong mắt Khương Thần nhìn tới, nói là hà, thực chất xem là hải vậy không quá đáng chút nào. Tựa hồ là phát giác được chu thuyền bên trên đồng nguyên khí tức, trận pháp nhanh chóng mở ra một cái an toàn lối đi, nhường chu thuyền thuận lợi đi thuyền. Tại Thông Thiên Hà bên trong, tọa lạc nhìn một khối lại một khối khổng lồ lục địa, những thứ này lục địa mênh mông vô cương, ở trong này tất cả đều là Huyền Vũ Tông phụ thuộc thế lực.